Chương 322, bàn giao chương 322, bàn giao giống nhau, Mục Vân Hiên lòng tràn đầy nổi nóng, hắn đem hết toàn lực, nhưng thủy chung không cách nào cầm xuống Tống Đế Vương. Như vậy rằng có nữa, cuối cùng chỉ sợ chỉ có thể nhìn ai trước kiệt lực. Tống Đế Vương lần nữa thi triển ra tuyệt kỹ của hắn, Lôi Uyên. Trong chốc lát, mây đen cuồn cuộn, như mực cuồn cuộn mà đến, đem trọn phiến tiên không che đậy đến cực kỳ chặt chẽ. Cuồn cuộn tiên lôi tại tầng mây bên trong tứ ngược, phát ra đinh thai nhức óc tiếng oanh minh. Ai ngờ, lần này Mục Vân Hiên chẳng những không hề vẻ sợ hãi, trong mắt ngược lại dấy lên vẻ hưng phấn. Tống Đế Vương thi triển Lôi Uyên cũng nhắc nhở hắn, hắn nắm giữ lôi điện ý chí, vẫn là lực lượng quá hỗn tạp, hiện tại cũng có chút không biết rõ dùng gì. Trong lòng của hắn nghĩ đến, đằng sau vẫn là đến tìm cách đem lực lượng chỉnh hợp, thủ đoạn nhiều chưa chắc so ra mà vượt thủ đoạn tinh. Giờ phút này, trong hoàng cung là hoàng đế túc trực bên linh cứu đại hoàng tử, ánh mắt đột nhiên phát lạnh. Cứ điểm phương hướng động tĩnh thực sự quá lớn, hắn trong nháy mắt đã nhận ra dị thường. Hắn trực tiếp đứng dậy, liền phải lập tức lao tới hiện trường tìm tòi hư thực. Nhưng mà, bên cạnh hai cái đại thái giám nhìn ra cái gì, vội vàng giữ chặt hắn, lo lắng khuyên nhủ, điện hạ, ba ngày này là bệ hạ túc trực bên linh cứu thật là hạng nhất đại sự, huống chi ngài sắp kế thừa hoàng vị, nếu là bị đám đại thần biết được ngài tại túc trực bên linh cứu trong lúc đó tự tiện ra ngoài, vậy nhưng như thế nào cho phải? Đại hoàng tử nghĩ nghĩ, tuy nói hắn có lôi đình thủ đoạn, thật là quản lý triều đình không thể toàn bằng vũ lực, để người mượn cớ, tương lai hắn chuyện phiền phải càng nhiều. Do dự mãi, hắn vẫn là cưỡng chế trở về xúc động. Tất cả chờ túc trực bên linh cứu kết thúc, trước đem lão hoàng đế thích đáng an táng về sau lại làm định đoạn. Còn nữa, hắn tin tưởng Tống Đế Vương xuất mã, nên sẽ không ra cái vấn đề lớn gì. Trên bầu trời tiếng sấm vang rền, một đầu tráng kiện lôi long lôi cuốn lấy vô tận lôi quang cùng như thế, ở vang hạ xuống Tống Đế Vương song giản phía trên. Tống Đế Vương đột nhiên vung lên song giản, một đạo roi lôi điện tựa như tia chớp, thẳng tắp hướng phía Mục Vân Hiên công tới, đồng thời cao giọng hô, "Tiểu tử, lần này lực đạo có thể so sánh lần trước mạnh hơn nhiều, ngươi cho ta tiếp hảo." Mục Vân Hiên vẻ mặt lạnh nhạt tự nhiên, cũng không né tránh, cũng không lùi bước, lại trực tiếp vung tay, hướng phía cái kia đạo lôi đỉnh chụp tới. Tống Đế Vương thấy thế, trong lòng âm thầm cười lạnh, nhận định Mục Vân Hiên đây là quá mức tự phụ, đối với mình nhục thân mù quáng tự tin, quả thực chính là đang tìm cái chết. Hắn thậm chí âm thầm may mắn, cảm thấy mình thanh danh cuối cùng có thể bảo vệ, dù sao lôi điện lại thế nào khả năng bị tay không nắm đâu. Nhưng mà, một màn kế tiếp lại làm cho Tống Đế Vương cả kinh trợn mắt hốt mồm. Mục Vân Hiên coi là thật vững vàng đem cái kia đạo lôi đỉnh nắm. Trong chốc lát, lôi đỉnh quang mang đại thịnh, chói mắt lôi quang như là một vòng liệt nhật, đem bốn phía chiếu lên sáng như ban ngày. Mục Vân Hiên chẳng những không có lộ ra Tống Đế Vương trong dự đoán thống khổ không chịu nổi vẻ mặt, ngược lại theo hắn bung ra roi lôi điện, lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị, đáp lấy một đạo càng thêm chói lọi lôi điện. Đạo này lôi điện tốc độ nhanh đến cực hạn, Tống Đế Vương căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Cương đại dòng điện trong nháy mắt xuyên qua toàn thân của hắn, làm hắn toàn thân như gặp phải vạn kim châm thân, kịch liệt đau nhức khó nhịn, vũ khí trong tay suýt nữa không cầm nổi. Cũng may hắn nương tựa theo nội lực thâm hậu, cắn răng cưỡng ép chế trụ xâm nhập thể nội dòng điện. Mục Vô Ngân thấy cảnh này, có chút hăng hái nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ, tiểu tử này lúc nào thời điểm lại có thủ đoạn này, cũng không biết là như thế nào lĩnh ngộ. Bất quá, tại Mục Vân Hiên trong quá trình chiến đấu, hắn cũng đã nhận ra một vài vấn đề, tiểu tử này ra tay không đủ tàn nhẫn, kiếm chiêu bên trong thiếu khuyết sát phạt chi khí. Xem ngày sau đến nghĩ biện pháp, giúp hắn tăng lên một chút sát ý mới được. Tăng lên sát ý biện pháp tốt nhất chỉ có một cái, đó chính là kinh nghiệm càng nhiều sinh tử chém giết. Nhưng lạm sát kẻ vô tội khẳng định là không thể làm, kia đến tột cùng nên giết ai đây? Việc này còn phải bàn bạc kỹ hơn. Tống Đế Vương còn đắm chìm trong đối Mục Vân Hiên quỷ dị thủ đoạn kinh ngạc bên trong, Mục Vân Hiên lại bắt lấy cái này chớp mắt là qua cơ hội, tại lôi đỉnh ý chí ra trì hạ, giống như là một tia chớp cực tốc tiến lên, trong nháy mắt đem kiếm gác ở Tống Đế Vương chỗ cổ, thất tinh kiếm mũi kiếm càng là tinh chuẩn nhắm ngay hắn các nơi yếu hại. Tống Đế Vương trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, nghĩ thầm như thế rất tốt, không chỉ có thanh danh giữ không được, chỉ sợ ngay cả tính mạng cũng muốn bỏ ở nơi này. Nhưng mà, vượt quá tất cả mọi người dự kiến chính là, Mục Vân Hiên cũng không có thống hạ sát thủ, mà là chậm rãi thu hồi kiếm. Tống Đế Vương mặt mũi tràn đầy không hiểu, bật thốt lên hỏi, vì cái gì? Mục Vân Hiên thần sắc bình tĩnh, lạnh nhạt trả lời, lúc trước ta tiếp ngươi ba chiều, ngươi thả qua ta cùng các bằng hữu của ta, lần này ta cũng tha cho ngươi một cái mạng. Giữa chúng ta ân oán như vậy thanh toán xong, lần sau lại gặp nhau, chính là sinh tử tương bác. Dứt lời, hắn tiêu sái quay người, còn đối với sư phụ Mục Vô Ngân hất cằm lên, trong mắt tràn đầy đắc ý, giống như đang đợi Mục Vô Ngân tán dương. Có thể Mục Vô Ngân lại mặt trầm như nước, chẳng những không có lộ ra một tia ý tán thưởng, ngược lại mơ hồ lộ ra mấy phần không vui. Mục Vân Hiên rơi xuống đất, không có quản Mục Vô Ngân tại sao lại là cái biểu tình này, không kịp chờ đợi hỏi, ta đại ca chuyện gì xảy ra? Đi vào đã lâu như vậy, còn chưa có đi ra. Mục Vô Ngân giang tay ra, bất đắc dĩ nói, ta nào biết được. Ngay tại Mục Vân Hiên chuẩn bị hướng trong phòng đi đến lúc, dưới sân dùng nội lực nâng bạch trước chậm rãi đi ra. Giờ phút này dưới sân, bề ngoài nhìn xem không có thay đổi gì, thật là biểu lộ nghiêm túc dị thường, quanh thân tản ra lạnh thấu xương sắc khí, cùng ngày thường bộ kia ôn hòa phóng đãng hình tượng hoàn toàn khác biệt. Mục Vân Hiên thấy thế, vội vàng tiến ra đón, lo lắng mà hỏi thăm, đại ca, thế nào? Dưới sân khe khẽ lắc đầu, trầm giọng nói, tam đệ, ta không sao, chỉ là ở bên trong chúng một cái huyễn trận. Tống Đế Vương nhìn thấy dưới sân đi ra, trong lòng đại khái đoán được hắn tại trong huyễn trận chỉ sợ làm một chút chật vật lựa chọn. Sự thật xác thực như thế, dưới sân vừa mới bắt đầu một mực lấy bản nhược tự tại tâm trung chống cự những cái kia điên của người công kích. Có thể hắn rất nhanh phát hiện, huyễn cảnh bên trong thời gian trôi qua tốc độ dường như so ngoại giới nhanh hơn rất nhiều, tự thân lực lượng cũng bằng tốc độ kinh người đang trôi qua. Tại cái này trong ảo cảnh, nội lực của hắn không chiếm được mảy may bổ sung, lại không cách nào điều động thiên địa chi lực, cũng không lâu lắm liền cảm thấy lực bất tòng tâm, khó mà chống đỡ được. Mà những cái kia điên cuồng người nhưng như cũng giống như thủy triều không ngừng mà tới, cái này khiến giới sơn lâm vào lưỡng nan tuyệt cảnh, là hy sinh vì nghĩa, cắt thịt nuôi chim ưng, vẫn là đem người trước mặt tàn sát hầu như không còn. Trải qua một phen thống khổ dãy rủa, hắn cuối cùng lựa chọn cái sau. Tại giới sơn trong lòng, Phật chính là chính hắn. Lúc trước đối mặt Bồ đề tử khảo nghiệm lúc, hắn liền đã kiên định phần này tín niệm. Hắn thờ phụ Phật, cũng không phải là chùa miếu bên trong những cái kia độ lấy kim thân Phật tượng, mà là sâu trong nội tâm mình thủ vững. Hắn kiên thủ quy tắc là bảo vệ chính mình cùng mình chú ý người, mà không phải trước mặt bọn này điên của người. Bởi vì hắn biết rõ, cho dù chính mình xả thân bị ứng, cũng không cách nào cải biến cái này hiện thực tàn khốc. Thế là, hắn ra tay siêu độ đám người kia. Đến lúc cuối cùng một người bị hắn siêu độ sau, trước mắt huyễn cảnh trong nháy mắt biến mất. Theo trong ảo cảnh thoát ly về sau, hắn phát hiện trên người lực lượng cũng không có dùng hết, cái này khiến hắn chấn kinh tại Phong Đô đại đế thủ đoạn, khi chân thần quỷ khó lường. Giới sân rốt cục có thể thấy rõ trong phòng tình hình, chỉ thấy Bạch trước quần áo lộn xộn nằm ở trên giường, hôn mê bất tỉnh. Hắn không kịp ngâm nghĩ nữa, bây giờ tình huống nguy cấp, không có thời gian chờ Lý Trích đến đây giải cứu Bạch trước. Hắn biết rõ cái này huyễn trận lợi hại, lo lắng Lý Trích tiến đến cũng biết lâm vào trong đó, đến lúc đó cục diện đem càng thêm khó mà thu thập. Hắn nhìn qua hôn mê Bạch trước, minh bạch giờ phút này không phải tỉnh lại nàng thời điểm, trước mắt cái này khó chịu cảnh tượng, Bạch trước sau khi tỉnh lại chắc chắn không muốn đối mặt. Giới sân có chút nhắm mắt, thấp giọng niệm lên không bất dị sắc, sắc bất dị không những này chính hắn đều không tin kinh văn, tạm thời cho là bình phục tâm cảnh. Đọc xong, hắn cách không bật khí, dùng nội lực êm ái là trắng môi sửa sang lại quần áo xong, sau đó vững vàng đưa nàng nâng ở giữa không trung, mang theo nàng hướng ngoài phòng đi đến. Người đã cứu đến, một Vân Hiên cũng không do dự nữa, cóng lên Lý Trích, cùng giới sân một đạo, hướng phía U Minh cứ điểm bên ngoài cấp tốc rút lui. Chờ mấy người hoàn toàn rời đi, Tống Đế Vương ngắm nhìn một phía, nhìn xem đầy đất ngã xuống U Minh nhà mình, bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Việc đã đến nước này, hắn biết rõ nhất định phải cho Phong Đô đại đế một cái công đạo. Hắn chậm rãi giơ tay lên, hướng phía bên cạnh một người kiếm trong tay chụp tới, trường kiếm kia giống như là nhận một cỗ vô hình lực lượng dẫn dắt, siêu một tiếng bay vào trong tay hắn. Không chút do dự, hắn đột nhiên huy kiếm, hướng phía chính mình trái tim chết lên vị trí đâm tới. Phong Đô đại đế trời sinh tính đa nghi, nhất định là sẽ không tin tưởng một Vân Hiên bọn hắn sẽ bỏ qua chính mình. Chương 323, báo trước chương 323, báo trước mấy người bình an trở về thiên cơ các sau, vẫn là mời Cát Thu Vân là trắng môi cùng Lý Trích trần trị một phen. Nàng biết rõ Lý Trích trước mắt trạng thái cực kỳ không ổn định, nếu là tỉnh lại nhìn thấy Bạch trước hôn mê bất tỉnh, vô cùng có khả năng không kiềm chế được nỗi lòng, trực tiếp tẩu hỏa nhập ma. Bởi vậy, nàng quyết định trước tỉnh lại Bạch trước. Một phen cẩn thận kiểm tra sau, Cát Thu Vân phát hiện Bạch trước trên thân cũng không nghiêm trọng ngoại thương, chỉ là làn da mặt ngoài có chút nhạt nhẽo máu ứ đọng. Nhưng mà, chân chính khó giải quyết chính là nàng nhìn ra Bạch trước kinh nghiệm cái gì, nàng bởi vì nỗi lòng cực độ sụp đổ, lâm vào bản thân thôi miên trạng thái. Nhìn qua Bạch trước không có chút nào sinh khí khuôn mặt, Cát Thu Vân không khỏi thật sâu thở dài, trong lòng âm thầm cảm khái, ngoại thương dễ càng tâm bệnh lại khó ý a, cứ việc tình huống khó giải quyết, Cát Thu Vân nương tựa theo tinh xảo y thuật thì châm về sau, Bạch trước vẫn là chậm rãi đã tỉnh lại. Nhưng khi Bạch trước nhìn thấy trước mắt đám người lúc, trên mặt lại không có một tia kích động, bình tĩnh phải có chút dị thường. Ánh mắt của nàng thẳng tắp rơi vào một Vân Hiên trên thân, ngữ khí bình thản hỏi, "Trích ca đâu?" Một Vân Hiên nhìn xem Bạch trước bộ dáng này, trong lòng không khỏi siết chặt, càng thêm lo lắng. Hắn rất rõ, người tại gặp trọng đại tổn thương lúc, nhất làm cho người sợ hãi không phải khóc giống, mà là loại này gần như tĩnh mịch bình tĩnh, cái này thường thường biểu thị càng lớn cảm xúc phong bạo lại sắp tới, chính như trước bao táp yên tĩnh đồng dạng. Giờ phút này Bạch trước cho hắn một loại tâm như cho tàn cảm giác. Cát Thu Vân nhìn Bạch trước, trong lòng cũng âm thầm cầu nguyện nàng tuyệt đối đừng làm chuyện điên rồ. Một Vân Hiên há to miệng, mong muốn an ủi, lại nhất thời nghẹn lời, không biết nên nói cái gì, chỉ có thể yên lặng dẫn Bạch trước đi xem vẫn hôn mê bất tỉnh Lý Trích. Bạch trước nhìn thấy nằm ở trên giường Lý Trích, hắn cau mày, mặt đầy râu gốc dạng, cả người lộ ra tiểu thụy không chịu nổi. Một cái mắt, Bạch trước hốc mắt đỏ lên, nước mắt không bị khống chế tràn mi mà ra. Nhìn thấy Bạch trước rốt cuộc khóc lên, một Vân Hiên nỗi lòng lo lắng mới thoáng buông xuống một chút. Hắn liền vội vàng xoay người, đối với một Vô Ngân nói rằng: "Sư phụ, đem ta nhị ca giải khai huyệt đạo a." Lấy một Vân Hiên thực lực bây giờ, còn không cách nào giải khai một Vô Ngân phong bế huyệt đạo. Một Vô Ngân khẽ gật đầu, cách không hướng phía Lý Trích điểm mấy chỉ. Đột nhiên, Lý Trích đột nhiên hét lớn một tiếng, Bạch trước cả người từ trên giường bắn lên. Bạch trước thấy thế, vội vàng kéo lại tay của hắn, dịu dàng nói: "Trích ca, ta ở đây." Lý Trích nhìn trước mắt Bạch trước, đầu tiên là sửng sở, trong mắt tràn đầy khó có thể tin thần sắc. Sau một lúc lâu, khi hắn rõ ràng cảm thụ tới trong tay truyền đến nhiệt độ lúc, mới rốt cục xác định đây hết thảy cũng không phải là một cảnh. Hắn đột nhiên duỗi ra hai tay, chăm chú đem Bạch trước ôm vào trong ngực, miệng bên trong càng không ngừng lẩm bẩm: "Quá tốt rồi, quá tốt rồi." Bạch trước tay tại không trung dừng lại một chút, do dự một chút sau, cũng chậm rãi vây quanh ở Lý Trích. Hai người chăm chú ôm nhau, dường như sợ đối phương lại đột nhiên theo thế giới của mình biến mất. Mọi người thấy một màn này, đều ăn ý lặng lẽ lui ra ngoài, lưu lại không gian để bọn hắn hai người thật tốt mà tụ. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Lý Trích cùng Bạch trước liền tới đến đại sảnh chờ đám người. Chợt nhìn, hai người trên mặt đều treo nụ cười nhẹ nhõm, có thể giới sân nương tựa theo tha tâm thông, vẫn là bén nhạy đã nhận ra trong đó dị dạng. Lại thêm thiên nhãn thông cùng số mệnh thông cảm giác, hắn mơ hồ dự cảm tới Lý Trích cùng Bạch trước tại tương lai không lâu sẽ tao ngộ càng lớn biến cố, chỉ là lấy trước mắt hắn cảnh giới, còn không cách nào thấy mười phần rõ ràng. Lý Trích đối với đám người chắp tay hành lễ, lại đối một Vô Ngân cùng Cát Thu Vân trịnh trọng bái, nói rằng: "Chư vị tiền bối, đại ca, tam đệ, đệ muội, ta cùng Bạch Trước là hướng đại gia từ giã." Mục Vân Hiên hoàn toàn không ngờ tới Lý Trích sẽ như thế đột nhiên đưa ra rời đi, kinh ngạc liền vội vàng hỏi: "Nhị ca, đây là tại sao vậy?" Lý Trích quay đầu nhìn một chút Bạch Trước, trong mắt tràn đầy dịu dàng: "Tam đệ, bây giờ thiên cơ các xác thực đứng trước không ít biến cố, ta vốn nên lưu lại hỗ trợ, nhưng sư phụ ta đến nay tung tích không rõ, trấn bác quan lại không thể thời gian dài không người trấn thủ, ta thực sự không yên lòng." Trên thực tế, Lý Trích nội tâm ý tưởng chân thật nhất là muốn lưu tại Yên Kinh, tìm tới Ngũ Quan Vương, sau đó tay lưới đao cửu nhân. Có thể tối hôm qua, Bạch Trước chỉ là nhẹ nhàng đối với hắn nói một câu: "Ta muốn rời đi nơi này." Vẹn vẹn một câu nói kia, Lý Trích liền không hỏi thêm nữa, không chút do dự đáp ứng. Trong lòng hắn, Bạch Trước lúc này cảm thụ là trọng yếu nhất, về phần Ngũ Quan Vương, hắn thầm hạ quyết tâm, ngày sau nhất định có cơ hội lại tìm hắn tính sổ sách. Một Vân Hiên nghe được Lý Trích lý do, trong lòng kỳ thật rất xem thường, thậm chí có chút phẫn nộ nghĩ đến, cái này đại ung thiên hạ, ai còn hiếm có cho bọn họ trông coi. Liền nên nhường ngoại tộc người đánh vào đến, thật tốt giáo huấn một chút cái này ngu ngốc hoàng thất. Bất quá hắn cũng biết bách tính là vô tội, coi như tương lai muốn lật đổ đại ung, cũng chỉ cần thay đổi hoàng thất, tận lực không cho phổ thông bách tính gặp cực khổ. Một Vân Hiên nhớ tới một chuyện khác, liền vội vàng hỏi: "Đông Hồ quốc hiện tại hắn không có xâm chiếm biên giới à?" Lúc trước, hắn cho cắt rồi cống bọn người ăn vào độc dược lại bằng vào sư phụ vũ lực uy hiếp, khiến cho bọn hắn bằng lòng thuyết phục Đông Hồ quốc tiền vu từ bỏ đối đại ung phát động chiến tranh. Lý Trích nhẹ gật đầu, hồi đáp: "Xác thực không có xâm chiếm, hơn nữa cắt rồi cống ba người bọn họ còn tới đi tìm ta." "A?" Một Vân Hiên mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, nghĩ thầm bọn hắn không nên tới tìm chính mình muốn giải dược sao, thế nào đi tìm Lý Trích? Lý Trích tiếp lấy giải thích nói: "Bọn hắn không biết rõ ngươi ở đâu, cho nên đã tìm được ta. Bọn hắn nói muốn tìm ngươi cầm giải dược, hơn nữa bọn hắn không chỉ có thành công thuyết phục Đông Hồ quốc Thiền Vu từ bỏ xâm chiếm Đại Ung, thậm chí còn tại thuyết phục Đông Hồ quốc Thiền Vu quy hàng Đại Ung. Chuyện này tại Đông Hồ quốc đưa tới sóng to gió lớn, trước mắt còn không có cuối cùng đã định. Bất quá nghe nói lúc trước một tiền bối tại Thương Cốt Tông một kiếm kia quá mức kinh thế hai tục, Đông Hồ quốc Thiền Vu tự mình đi nhìn hiện trường sau, cơ bản đã nhất định phải quy hàng Đại Ung." Một Vân Hiên suy tư một lát, liền nhường Cát Thu Vân chuẩn bị ba viên có thể tăng cường thể phách dược hoàn, dùng cái này xem như cho cắt rồi cống đám người giải dược. Hắn đem dược hoàn đưa cho Lý Trích, nghiêm túc nói rằng: "Nhị ca, ngươi tìm cơ hội đem những này dược hoàn chuyển giao cho cắt rồi cống bọn hắn mấy huynh đệ. Mặt khác, ngươi nghĩ biện pháp đem Đông Hồ quốc lôi kéo tới chúng ta bên này, mà không phải để bọn hắn quy hàng Đại Ung." Lý Trích trong nháy mắt minh bạch Một Vân Hiên ý đồ, kỳ thật chính hắn cũng có ý tưởng giống nhau. Đã đại hoàng tử sắp kế thừa hoàng vị, ngày ấy sau bọn hắn tất nhiên sẽ cùng hoàng thất là địch, tam đệ ý nghĩ này cùng hắn không như mà hợp. Một Vân Hiên trong lòng cũng tin tưởng bọn hắn rời đi nguyên nhân chủ yếu vẫn là bởi vì Bạch Trước. Bạch Trước kinh nghiệm những cái kia không chịu nổi chuyện sau, nội tâm gặp cực lớn thương tích, nàng không biết nên như thế nào đối mặt đại gia, cho nên mới muốn rời khỏi, đi tới một cái ai cũng không biết rõ việc này địa phương là tốt nhất. Căn cứ vào này, Một Vân Hiên mấy người cũng không có quá nhiều giữ lại. Đám người cùng một chỗ ăn xong đồ ăn sáng sau, liền bị Lý Trích cùng Bạch Trước tiến đưa. Nhưng mà, Một Vân Hiên vẫn là lo lắng Lý Trích cùng Bạch Trước ở trên đường gặp tập kích, dù sao đại hoàng tử tìm người bắt Bạch Trước, chưa chừng sẽ còn phái người trên đường chặn đường bọn hắn. Càng nghĩ, hắn quyết định mời Thẩm Cung Đồ tự mình hộ tống hai người tiến về trấn Bắc Quan, có Thẩm Cung Đồ vị cao thủ này hộ giá hộ tống, hắn khả năng yên tâm một chút. Lý Trích nghe nói Mục Vân Hiên an bài, phản ứng đầu tiên chính là từ chối nhã nhặn. Trong lòng của hắn tin tưởng, thiên cơ các lập tức thế cục khẩn trương, đang đứng ở lúc dùng người, mỗi một phần lực lượng đều cực kỳ trọng yếu. Thẩm Cung Đồ thân làm đỉnh tiêm cao thủ, lưu tại thiên cơ các có thể phát huy càng mãnh liệt hơn dùng. Ngay tại Lý Trích chuẩn bị mở miệng cự tuyệt lúc, giới sân đi lên phía trước, vẻ mặt nghiêm túc khuyên: "Nhị đệ, ngươi lại nghe ta một lời. Ta mơ hồ nhìn thấy ngươi cùng Bạch Trước trong tương lai sợ rằng sẽ tao ngộ một trận trọng đại biến cố. Chỉ là hình ảnh kia mơ hồ không rõ, ta khó mà biết được cụ thể tình hình. Nhưng Thẩm Cung Đồ tiền bối võ công cao cường, có hắn một đường hộ tống, nói không chừng có thể giúp các ngươi bình an vượt qua một kiếp này." Lý Trích nghe giới sân tiểu nói này, trong lòng không khỏi run lên. Hắn nhìn về phía Bạch Trước, lại nhìn một chút đầy cõi lòng ân cần đám người. Hắn nghĩ đến như bởi vì chính mình cố chấp, nhường Bạch Trước lại lần nữa lâm vào hiểm cảnh, vậy hắn muôn lần chết khó mà thoát tội. Suy tư liên tục, Lý Trích không chối từ nữa, đối với đám người chắp tay gửi tới lời cảm ơn. Như thế, liền đa tạ chư vị ý tốt, cũng vất vả Thẩm tiền bối. Cứ như vậy, Lý Trích, Bạch Trước cùng Thẩm Cung Đồ ba người cùng nhau bước lên tiến về trấn Bắc Quan đường xá. Chương 324, xung kích 10 cảnh chương 324, xung kích 10 cảnh theo Phong Đô đại đế trong tay các người, đây không thể nghi ngờ là tại Thái Tuế xúc phạm người có quyền thế. Phong Đô đại đế biết được việc này, tất nhiên sẽ lôi đình tức giận. Lập tức thế cục 10 phần nguy cấp, thiên cơ các tổng bộ thiết lập tại Yên Kinh, thực sự quá mức nguy hiểm. Hách Liên khác thừa dịp Phong Đô đại đế gần đây không thể phân thân, ngựa không dừng vó an bài gì chuyển công việc. Thiên cơ các gia đại nghiệp đại, vật tư phong phú, Một Vân Hiên nguyên bản còn lo lắng di chuyển công trình to lớn, một lát khó mà hoàn thành. Có thể chuyện tiến triển lại hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn, mọi thứ đều trong lúc lặng lẽ cấp tốc thúc đẩy, chỉ dùng 2 ngày thời gian, thiên cơ các tiện nhân đi nhà trống, chỉ còn lại từng tòa trống giống lâu vũ. Tại Hách Liên chỉ nu cùng Một Vân Hiên cực lực quyên bảo, thư viện cũng cùng nhau rời. Tùy tiên sinh còn mang đến một người. Cho đến lúc này, Một Vân Hiên mới hiểu Vũ Di ngõ hẻm Vương quả phụ đến tuột cùng là người thế nào. Thì ra, nàng cũng không phải là phu tử nhân tình, mà là phu tử nữ nhi. Nàng là phu tử cùng một vị bình thường phụ nhân sở sinh, tuổi tác không lớn, bản danh Vương Mặc Y Lìa đáng tiếc mâu thân bởi vì khó sinh qua đời, phu tử liền một mình đưa nàng nuôi lớn. Phu tử không hy vọng nữ nhi nhận ngoại giới hỗn loạn, bởi vậy biết được nàng tồn tại người cực ít. Mục Vân Hiên cũng là giờ phút này mới hiểu được, Tùy Tiên Sinh sở dĩ tại Thiên Môn Tông ẩn cư hơn 10 năm, đúng là vì tránh né vị này Vương Quả Phụ. Vương Quả Phụ phu quân là Tùy Tiên Sinh hảo hữu chí giao, bất hạnh tráng niên mất sớm, Tùy Tiên Sinh chịu hảo hữu lâm chung nhờ bà, chiếu cố thế tử. Nhưng mà, hai người tại trung đụng trình bên trong lâu ngày sinh tình. Tùy Tiên Sinh nội tâm thật cảm thấy hổ thẹn, cảm thấy mình thật xin lỗi qua đời hảo hữu, thế là lựa chọn trốn tránh, trốn đi. Cũng nguyên nhân chính là như thế, phu tử giận không tìm được, thậm chí một lần buông lời muốn đánh chết tên đồ đệ này, hắn cho rằng Tùy Tiên Sinh cách làm đã nhu nhược lại trốn tránh, còn thật sâu tổn thương nữ nhi của mình. Đi qua hơn 10 năm, hai người lại lần nữa gặp nhau, rốt cục tình khó tự chế, vẫn là lựa chọn đi cùng nhau. Di chuyển mục đích kỳ thật cũng không xa xôi, ngay tại Yến Kinh thành bên ngoài 300 dặm chỗ một cái khe núi. Cái này khe núi 10 phần rộng rãi, đủ để dung nạp mấy ngàn người ở lại, quy mô không thua kém một chút nào Miêu Cương, tên là Ẩn Thôn. Đến sau này, Mục Vân Hiên mới hiểu rõ tới, Ẩn Thôn là thiên cơ các trước mấy đời các chủ tỉ mỉ bố cục. Bọn hắn đã sớm tiên đoán được thiên cơ các có lẽ sẽ có đứng trước nguy cơ một ngày này, cho nên sớm liền an bài trong các tinh thông trận pháp cao thủ ở đây bố trí một cái cực kỳ tinh diệu giấu kín đại trận. Trận pháp này huyền diệu phi phàm, ngay cả Thất Tiên Sinh gặp cũng than thở không thôi. Nhạc phụ, chúng ta chẳng lẽ vẫn trốn ở chỗ này, không đi ra sao? Một Vân Hiên lòng tràn đầy không cam lòng hỏi. Hắn một lòng mong muốn là lao tổ báo thủ, thực sự không muốn một mực co đầu rút cổ nơi này. Trước mắt cũng chỉ có thể như thế. Chúng ta thiên cơ các mặc dù cao thủ đông đảo, nhưng nếu là chính diện cùng hoàng thất chống lại, vẫn là lực có thua. Huống chi, tại đỉnh tiêm cao thủ phương diện, chúng ta so ra kém đối phương, tùy tiện ra ngoài, chỉ có hủy diệt kết quả. Hách Liên khắc mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Một Vân Hiên nghe xong, trong lòng nghĩ thầm khó. Phong Đô đại đế thực lực quá mạnh, chính mình bây giờ so sánh với hắn, quả thực là khác nhau một trời một vực, mong muốn đuổi kịp hắn, tuyệt không phải một sớm một chiều có thể thực hiện. Xem ra, nếu muốn ở cái này Ẩn Thôn nhanh chóng tăng thực lực lên, chỉ có thể nắm chặt buổi tối thời gian, cùng hai vị phu nhân khắc khổ tu luyện. Ngươi cũng đừng cho mình áp lực quá lớn, hiện tại sư phụ ngươi có thể so sánh ngươi áp lực lớn. Hách Liên khác lời nói xoay chuyển, còn nói thêm, hắn có thể có cái gì áp lực? Một Vân Hiên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không hiểu hỏi. Sư phụ ngươi quyết định xung kích mười cảnh. Ngắn ngủi mấy chữ, lại như là một quả bom nặng ký, tại Mục Vân Hiên trong lòng kích thích ngàn cơn sóng. Cái gì? Hắn chấn kinh đến nhịn không được kêu thành tiếng. Hắn biết rõ sư phụ thực lực cao cường, nhưng từ cổ đến nay, chưa hề có người thành công đột phá tới mười cảnh. Những năm này, sư phụ một mực tại áp xúc thực lực bản thân, nếu không phải bạn bất đắc dĩ, tuyệt sẽ không tùy tiện nếm thử đột phá. Bây giờ sư phụ nhi nữ song toàn, còn có ba vị mỹ quyến làm bạn, một khi xung kích thất bại, thân tử đạo tiêu, vậy coi như cái gì cũng bị mất. Bây giờ thế cục này, sư phụ ngươi cũng thực sự ép không nổi nữa, chỉ có thể mạo hiểm thử một lần. Hách Liên khác thở dài, nói tiếp, dựa theo lão tổ cùng phu tử lời giải thích, lấy sư phụ ngươi thực lực hôm nay, so với năm đó bọn hắn xung kích 10 cảnh lúc còn phải mạnh hơn không ít, tỷ lệ thành công vẫn là rất lớn. Một Vân Hiên rơi vào trầm mặc, hắn hiểu được nhạc phụ lời nói câu câu đều có lý. Bây giờ đại hoàng tử thực lực tại sư phụ phía trên, nếu như đại hoàng tử trước một bước thành công xung kích 10 cảnh, vậy bọn hắn coi như thật chỉ có thể ngồi chờ chết. Bất quá, đại hoàng tử sắp tiếp nhận hoàng vị, còn không hảo hảo hưởng thụ đại quyền trong tay tư vị, trong ngắn hạn hẳn là sẽ không tùy tiện mạo hiểm xung kích 10 cảnh. Các ngươi đang nói chuyện gì đâu? Đúng lúc này, một vô ngân thanh âm theo phía sau hai người chuyển đến. Một Vân Hiên liền vội vàng xoay người, hướng một vô ngân xác nhận nói, sư phụ, ngài thật muốn xung kích 10 cảnh. Không phải đâu. Những năm này vi sư nên hưởng thụ đều hưởng thụ, cánh cửa kia, sớm đã tại trước mắt xuất hiện. Một vô ngân vẻ mặt lạnh nhạt, dường như sinh tử sớm đã không để ý hắn nói tới cánh cửa kia, chính là xung kích 10 cảnh lúc, trên bầu trời sẽ hiện hiện tiên môn. Chừng nào thì bắt đầu? Một Vân Hiên truy vấn. Sau 5 ngày, một vô ngân ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, ánh mắt kiên định, mấy ngày nay ta còn cần dưỡng kiếm. Trong tay hắn cũng không thực thể chi kiếm, cái gọi là dưỡng kiếm, kỳ thực là vận dưỡng tự thân kiếm ý cùng kiếm thế. Chờ lực lượng tích xúc tới đỉnh phong thời điểm, chính là hắn xung kích 10 cảnh thời cơ tốt nhất. Vậy ngài dự định ở nơi nào phá cảnh đâu? Một Vân Hiên chấm dứt cắt mà hỏi thăm. Xung kích 10 cảnh tuyệt không phải việc nhỏ, trước đó ngũ kiếp trận đưa tới thiên phạt, một Vân Hiên trong phòng đều cảm thụ được thật sự rõ ràng, loại kia uy lực, chỉ sợ phạm vi ngàn dặm đều có thể có cảm ứng. Xung kích 10 cảnh thiên phạt so với đêm đó thiên phạt chỉ mạnh không yếu, chắc chắn thiên hạ chấn động. Sư phụ xung kích cảnh giới, nhất định phải tìm được một chỗ tuyệt đối không bị quấy rầy địa phương, điểm này cực kỳ trọng yếu. Một khi bị U Minh người biết được, Phong Đô đại đế nếu là hiện thân can thiệp, cho dù sư phụ thực lực đủ để xung kích 10 cảnh, hy vọng thành công cũng biết biến 10 phần xa vời, tỷ lệ lớn sẽ thất bại trong gang tấc. Một vô ngân vừa muốn mở miệng đáp lại, một cái thanh âm vội vàng đột nhiên cắt ngang hắn. Các chủ, xảy ra chuyện lớn. Chỉ thấy Trần Phù giao bước chân vội vàng, hướng phía mấy người nhanh chóng chạy tới. Cứ việc thiên cơ các tổng bộ đã di chuyển, nhưng khổng lồ mà tinh vi tin tức mạng lưới vẫn tại đều đâu vào đấy duy trì liên tục vận hành. Dù sao, tương lai thiên cơ các muốn cùng hoàng thất tranh cao thấp một hồi, tin tức mạng lưới một khi thiếu thốn, liền như là đã mất đi thay mắt, mong muốn thủ thắng, khó như lên trời. Đến cùng chuyện gì, để ngươi hốt hoảng như vậy? Hách Liên khác biến sắc, nhìn về phía Trần Phù Giao hỏi. Trần Phù Giao ánh mắt đảo qua một Vân Hiên cùng một Vô Ngân, không có chút nào giấu giếm, nói thẳng, danh kiếm Sơn Trang nhị trang chủ khởi tử hoàn sinh, một lần nữa tiếp thủ danh kiếm Sơn Trang, hơn nữa còn phát ngôn bừa bãi, tuyên bố chính mình bây giờ đã là đại ung võ đạo đệ nhất nhân. Đám người nghe nói, hai mặt nhìn nhau. Hách Liên khác thần sắc biến phá lệ nghiêm túc, quay đầu nhìn về phía một Vô Ngân, chậm rãi nói rằng, xem ra ngươi xung kích cảnh giới một chuyện, còn phải lại sau này đợi đấy. Chương 325, chuyện cũ chương 325, chuyện cũ xem ra trước đó Dịch Phong trang chủ chết, quả thật là cái này nhị trang chủ ở sau lưng giở trò quỷ. Một Vân Hiên bước cằm, như có điều suy nghĩ nói rằng, cái này Dịch Nhuệ cũng quá mức tàn nhẫn, lại đối với mình gia tộc cùng huynh đệ sinh đôi hạ độc thủ như vậy. Hách Liên khác cho mày, khắp khuôn mặt là vẻ tức giận. Một Vô Ngân vẻ mặt nghiêm túc, phân tích nói, công lực của hắn cùng Thiên Phú cùng Dịch Phong so sánh, kém đến cũng không phải một chút điểm. Bây giờ lại dám khẩu xuất cùng ngôn, tuyên bố chính mình là đại ung thiên hạ đệ nhất, chắc là thực sự tới tu di thạch, đồng thời hấp thu trong đó công lực, lúc này mới khiến cho thực lực bước lên đỉnh cao. Một Vân Hiên tiếp lấy bổ sung, hắn đại khái là coi là phu tử cùng lao tổ đã vỡ lạc, liền cảm giác thiên hạ lại không người có thể ngăn được hắn, lúc này mới như cái tôm kép nhại nhép giống như nhảy ra, như toàn sừng bá võ lâm. Sắp thực có khả năng này. Bất quá, hắn nên còn không có xung kích mười cảnh, nếu không lấy chúng ta mạng lưới tin tức, đã sớm thu được phong thanh. Hách Liên khắc trầm giọng nói rằng. Một Vân Hiên âm thầm suy nghĩ, người này như vậy đắc ý quyền hình, quả thực cao hơn quá sớm. Nếu là không có xông phá mười cảnh cánh cửa, lại có thể nào cùng sư phụ cùng Phong Đô đại đế chống lại? Nhưng hôm nay hắn như vậy cao điệu làm việc, thế tất sẽ khiến người trong thiên hạ chú ý Phong Đô đại đế đối tu di thạch ngấp nghé đã lâu, phải u minh người bốn phía tìm kiếm tâm tích của hắn. Bây giờ Dịch Nhuệ chủ động bại lộ, Phong Đô đại đế chỉ sợ cũng biết tin tức này. Tu di thạch một khi rơi vào Phong Đô đại đế trong tay, bọn hắn liền lại không phần thắng. Việc này không nên chậm trễ, hôm nay liền phải làm phiền ngươi đi một chuyến danh kiếm sơn trang. Hách Liên khắc nhìn về phía Mục Vô Ngân, ngưng trọng nói rằng. Mục Vô Ngân biết rõ chuyện này can hệ trọng đại, không chút do dự, lúc này gật đầu, liền muốn xuất phát. Lúc này, Mục Vân Hiên vội vàng đưa tay giữ chặt hắn, vội vàng nói, sư phụ, mang ta lên cùng một chỗ. Mục Vô Ngân nao nao, mặt lộ vẻ vẻ do dự, đối thủ lần này đều là đỉnh tiêm cao thủ, chỉ sợ không phải ngươi có thể ứng phó có được. Hách Liên khắc lại mở miệng quyên nhủ, liền để hắn đi thôi. Chuyện này với hắn mà nói, là quan sát đỉnh tiêm cao thủ đối chiến tuyệt hảo cơ hội, nhất định có thể nhường hắn được ích lợi không nhỏ. Mục Vô Ngân suy tư một lát, gật đầu đồng ý, đối Mục Vân Hiên nói rằng, còn lo lắng cái gì, đem ngươi kiếm mang lên. Mục Vân Hiên nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, lập tức phất tay, chỉ thấy một đạo lưu quang hiện lên, vô song hộp kiếm trong nháy mắt xuất hiện ở bên người hắn. Ngay sau đó, Mục Vô Ngân đưa tay nhẹ nhàng vẩy một cái, thiên kiếm ông một tiếng ra khỏi vỏ, lơ lửng giữa không trung, thân kiếm rung động, phát ra trận trận long âm. Lên đi. Mục Vô Ngân đối Mục Vân Hiên nói rằng. Mục Vân Hiên ngầm hiểu, một cái bước xa nhảy lên thiên kiếm, tiến về danh kiếm sơn trang, đường xá xa xôi, chừng mấy ngàn cây số xa. Lấy chính hắn tốc độ, chờ lúc chạy đến, chỉ sợ hết thảy đều đã kết thúc. Mà sư phụ thực lực ở xa trên hắn, từ sư phụ ngự kiếm mang theo hắn, khả năng kịp thời đổi tới. Một Vô Ngân đạp vào thiên kiếm, mũi chân điểm nhẹ, siêu một tiếng, thiên kiếm như là một đạo thiểm điện bạch phá bầu trời, trong nháy mắt biến mất ở chân trời. Mãnh liệt cương phong đập vào mặt, Một Vân Hiên chỉ cảm thấy ánh mắt bị thổi làm đau nhức, cơ hồ không mở ra được, ngay cả hắn cường kiện thể phách đều bị cái này cuồng phong cào đến mơ hồ làm đau, trong lòng không khỏi đối sư phụ thực lực lại nhiều mấy phần kính sợ. Dựa theo Một Vân Hiên tốc độ, đuổi tới danh kiếm sơn trang ít ra cần 3 ngày thời gian, có thể Một Vô Ngân lại chỉ dùng không đến một ngày liền đã tới. Lúc này danh kiếm sơn trang bên trong răng đèn kết hoa, vô cùng náo nhiệt, ngay tại xếp đặt buổi tiệc mở tiệc chiêu đãi tân khách. Dịch Nhuệ nửa đời trước một mực sống ở đại ca Dịch Phong bóng ma phía dưới, bây giờ một khi đã thế, rốt cục có mở mày mở mặt cơ hội, tự nhiên muốn đem tin tức này truyền khắp thiên hạ. Tại Mục Vô Ngân cùng Mục Vân Hiên sư đồ xem ra, Dịch Nhuệ lần này cử động, không thể nghi ngờ là tại tự chui đầu vào giỏ, quả thực thật quá ngu xuẩn. Dựa theo Dịch Nhuệ kế hoạch, trận này đến hội muốn duy trì liên tục 10 ngày 10 đêm, chờ thiên hạ các môn các phái cao thủ đều đến đông đủ sau, hắn liền muốn chủ trì một trận đại hội luận võ. Hắn đối ngoại tuyên bố chính mình là đại ung võ đạo đệ nhất nhân, cần phải muốn cho mọi người tin phục, chỉ dựa vào một cái miệng không thể được. Tu di trong đá tích chứa năng lượng quá cân bằng, hắn vẹn vẹn hấp thu một nửa, lấy thể phách của hắn đều khó mà tiếp nhận tu di thạch càng nhiều lực lượng, nếu là cưỡng ép hấp thu, chắc chắn bạo thể mà chết. Có thể cho dù chỉ là cái này một nửa năng lượng, đã nhường thực lực của hắn tiêu thăng đến cựu cảnh đỉnh phong. Dịch Phong cũng tin tưởng, nếu là đang cho hắn một chút thời gian rèn luyện thể phách, nên còn có thể lại thu nạp một chút năng lượng. Thật là như tiến thêm một bước tăng thực lực lên, tất nhiên sẽ dẫn động tiến tiếp. Hắn đối xung kích thứ 10 cảnh một chuyện, từ trong đáy lòng kháng cự, trong mắt hắn, 10 cảnh là một đạo không thể vượt qua lại trời, tùy tiện xung kích sẽ cùng tại tự tìm đường chết. Suy nghĩ liên tục, Dịch Nhuệ quyết định đem tu di thạch chuyển cho nhi tử Dịch Tiên. Không sai, Dịch Tiên cũng không phải là Dịch Phong nhi tử, mà là hắn cùng chị dâu Từ Thị nhi tử. Năm đó, Dịch Nhuệ dẫn đầu gặp gỡ bất ngờ khuê nữ Từ Thị. Từ Thị kia khuynh quốc khuynh thành dung mạo, dịu dàng như nước khí chất, trong nháy mắt đánh trúng vào Dịch Nhuệ tâm, làm hắn tình khó chính mình, chủ động triển khai nhiệt liệt truy cầu. Rất nhanh, hai người liền lâm vào tình yêu cùng nhiệt, say mê tại tình yêu ngọt ngào bên trong. Chỉ là hai người cũng không từng hướng ra bên trong lộ giai đoạn này tình cảm lưu luyến. Về sau, Dịch Phong trên đường phố cùng Từ Thị ngẫu nhiên thoáng nhìn, kia kinh hồng trong nháy mắt, Từ Thị bóng hình xinh đẹp liền in dấu thật sâu khắc ở đáy lòng của hắn, làm hắn mê không thôi. Sau đó, Dịch Phong nhiều mặt nghe ngóng, rốt cục biết được Từ Thị ra thế. Biết được giai nhân thân phận sau, hắn lúc này khẩn cầu phụ thân dễ minh, mời bà mối tiến đến Từ phủ cầu thân. Từ Thị phụ thân nghe nói nổi tiếng thiên hạ danh kiếm sơn trang thiếu trang chủ lại đi cầu cưới nữ nhi của mình, lập tức mừng rỡ như điên, cảm thấy đây là lớn lao vinh quang, không chút do dự đáp ứng vụ hôn nhân này. Mới đầu, Dịch Nhuệ còn vì huynh trưởng sắp lập gia đình mà lòng tràn đầy vui vẻ, nhưng khi biết được tương lai mình chị dâu đúng là mình yêu Từ Thị lúc, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, toàn bộ thế giới đều sụp đổ. Hắn vội vàng tìm tới phụ thân Dễ Minh, đem mình cùng Từ Thị quá khứ nói thẳng ra, hy vọng phụ thân có thể hiểu được hắn nỗi khổ tâm, hủy bỏ vụ hôn nhân này. Nhưng mà, Dễ Minh từ trước đến nay thiên vị tiên phú càng thêm xuất chúng Dịch Phong, hắn nghiêm túc từ chối Dịch Nhụy, xưng hôn ước đã định ra, bây giờ như bội ước trong lập, danh kiếm sơn trang nhất định biến thành giang hồ trò cười, gia tộc danh dự đem bị hao tổn nghiêm trọng. Từ Thị sau khi biết được tin tức này, nội tâm thống khổ và phẫn, nàng bản năng kháng cự vụ hôn nhân này. Nhưng nàng thờ nhỏ tiếp nhận tam phòng tứ đức truyền thống giáo dục, tính cách yếu đuối, căn bản không có dũng khí phản kháng phụ thân an bài. Tại bất đắc dĩ cùng trong thống khổ, nàng cuối cùng vẫn gả cho Dịch Phong. Cưới sau, Dịch Nhụy đối Từ Thị tình cảm cũng không vì vậy mà tan biến, ngược lại càng thêm nồng đậm. Từ Thị cũng khó có thể ức chế nội tâm đối Dịch Nhụy yêu thương, hai người thường thường có Dịch Phong tự mình hẹn họ. Dân dạ, Từ Thị có bầu, đứa bé này chính là Dịch Thiên. Tự Từ Thị có mang Dịch Thiên lên, Dịch Nhụy nội tâm chấp niệm càng thêm mạnh mẽ, hắn quyết định, đời này nhất định phải làm cho Từ Thị hoàn toàn thuộc về mình. Có thể hắn biết rõ, lấy chính mình ngay lúc đó thực lực, hoàn toàn không phải Dịch Phong đối thủ. Vì thực hiện cái mục tiêu này, hắn dứt khoát quyết nhiên rời đi danh kiếm sơn trang, bước lên bốn phía tìm kiếm tăng thực lực lên phương pháp gian khổ lữ trình. Dưới cơ duyên xảo hợp, Dịch Nhụy lại thật đạt được trong truyền thuyết tu di thạch. Đây vốn là hắn cải biến vận mệnh thời cơ, nhưng mà, hắn còn chưa kịp thật tốt lợi dụng khối này kỳ thạch, phiền toái liền theo nhau mà tới. Phong Đô đại đế một mực âm thầm phái người tìm kiếm tu di thạch hạ lạc, Dịch Nhụy vừa đạt được tu di thạch không lâu, Chuyển Luân Vương bọn người liền lần theo manh mối tìm tới. Về sau hắn nghĩ lại, đây cũng là một cái cơ hội, một cái không cần chính hắn ra tay, liền có thể diệt đi Dịch Phong cơ hội, thế là liền có về sau sự tình. Chương 326, Phong Đô đại đế đích thân tới. Chương 326, Phong Đô đại đế đích thân tới. Một vô ngân cả người dường như cùng thiên địa tương dung, không lộ một tia phong mang, người bình thường cũng không cảm giác được khí tức của hắn. Nhưng mà, hắn ngự không phi hành tốc độ thực sự quá nhanh, bén nhọn chói hai tiếng xé gió trong nháy mắt vạch phá bầu trời, tựa như một cái kinh lôi, vẫn như cũ dẫn tới vô số người nhao nhao ghé mắt. Đợi đến hắn lơ lửng tại danh kiếm sơn trang trên không thời điểm, vô số người đều vẻ mặt hãi nhiên, lại vẻ mặt mở mịt. Tại Đại Ung, không dấu vết thương tiên danh hảo như sấm bên hai, không ai không biết, không người không hiểu, nhưng chân chính may mắn mắt thấy chân dung người lại lắc đắc không có mấy. So sánh với nhau, đám người đối bọn hắn dưới chân trôi này thiên kiếm cũng là càng thêm quen thuộc. Một Vân Hiên cũng không ít người nhận ra. Trên bữa tiệc, một cái tay phải mang theo thiết thủ bộ thanh niên nhìn chằm chằm trên bầu thiên Một Vân Hiên, hai mắt phảng phất muốn phun ra lửa, nắm đấm bóp kết rung động, lòng tràn đầy đầy mắt đều là tan không giá hận ý. Dịch Nhụy dương mắt nhìn thấy Một Vô Ngân cùng Một Vân Hiên, trực giác kẻ đến không thiện, thế là đè ép tiếng nói, trầm giọng hỏi, hai vị là người nào? Thật là đến là ta chúc mừng. Một Vô Ngân vẻ mặt lạnh lùng, đảo qua Dịch Nhụy, lại rơi vào bên cạnh hắn Từ Thị trên thân, trên mặt trong nháy mắt hiện ra một vẻ không che giấu chút nào vẻ khinh bỉ, lạnh lùng nói rằng, ta là đại ca ngươi bằng hữu, về phần danh tự, ngươi còn chưa xứng biết. Nói đến chúc mừng, ta cũng muốn hỏi, có gì có thể chúc? Chẳng lẽ muốn chúc mừng ngươi cưới chị dâu của mình? Lời này vừa ra, toàn trường trong nháy mắt hoàn toàn tĩnh mịch. Tới tham gia yến hội võ lâm nhân sĩ, trong lòng mặc dù đều đúng Dịch Nhụy chiếm anh trai và chị dâu hành vi này có nhiều án thẩm, nhưng ai cũng không dám tại cái này trước mặt mọi người nói ra. Dù sao, bọn hắn đều nhớ yến hội ngày đầu tiên chuyện phát sinh. Phái Hoa Sơn trưởng môn nhân Nhạc Khúc Vân, danh xưng Quân Tử Kiếm, từ trước đến nay căm ghét như kẻ thù, thực sự không quen nhìn Dịch Nhụy loại này làm trái cương thường luân lý sự tình, tại chỗ liền mở miệng châm chọc, nói hắn quả thực cùng người man, dị tộc không khác, nếu không như thế nào làm ra cái loại này chuyện xấu. Kết quả Dịch Nhụy lúc ấy không rên một tiếng, chỉ là nhẹ nhàng đối với Nhạc Không Quân nhấn một ngón tay. Đường đường tám cảnh đỉnh phong Nhạc Không Quân, liền cơ hội phản ứng đều không có, ngay tại chỗ khí tuyệt bỏ mình. Liền chiêu này, mọi người tại đây liền biết cái này Dịch Nhụy không phải bọn hắn có thể trêu chọc, giết bọn hắn bất quá là một cái búng tay. Bây giờ, lại có người đến công nhiên khiêu khích, tại mọi người xem ra, đây không thể nghi ngờ là lại một cái chịu chết. Dịch Nhụy nhìn ra người trước mặt không đơn giản, không phải có thể tiện tay giải quyết nhân vật. Cho dù lên cơn giận dữ, hắn vẫn là cưỡng chế hòa khí, hỏi lần nữa, vậy các hạ lần này đến đây, đến tụt cùng cần làm chuyện gì? Tới tìm ngươi muốn một vật. Dịch Nhụy nghe vậy, ánh mắt nguy hiểm híp lại, trầm giọng nói, muốn cái gì? Một Vô Ngân hai tay thả lỏng phía sau, khí định thần nhàn nói rằng, ngươi nhất định phải ta trước mặt mọi người nói ra. Lời này dù chưa chỉ ra, nhưng Dịch Nhụy lòng tựa như gương sáng, tự nhiên biết Một Vô Ngân chỉ vật gì. Bất quá, hắn đã dám lại lần cao điệu hiện thân tại đại chúng tầm mắt, đã sớm làm xong đầy đủ chuẩn bị tâm lý, căn bản không e ngại đạt được tu di thạch bí mật bị lộ ra. Hắn vẻ mặt trấn định, ngẩng đầu đỡ ngực đứng dậy, giống nhau hai tay thả lỏng phía sau, lạnh nhạt nói, mong muốn lấy đi thứ ngươi muốn, vậy thì phải nhìn các hạ đến tột cùng lớn bao nhiêu khả năng. Một Vô Ngân quay đầu nhìn về phía Một Vân Hiên, nói rằng, ngươi lui ra phía sau chút. Hắn giống nhau nhìn ra được, cái này Dịch Nhụy thực lực hôm nay không tầm thường, thật muốn động thủ, chỉ sợ còn phải phí một phen chắc trở. Một Vân Hiên ngầm hiểu, nhẹ gật đầu, cấp tốc hướng lui về phía sau ra hơn 10 trượng. Không đủ xa. Một Vô Ngân nhíu mày, nhắc nhở lần nữa nói. Một Vân Hiên không chút do dự, lại sau này lui hơn 10 trượng, sau đó hỏi, đủ sao? Đúng lúc này, một cái cực kỳ khàn khàn, tựa như cũ kỹ cửa gỗ tại trong cuồng phong gian nan khép mở phát ra két âm thanh, theo Một Vân Hiên phía sau bỗng nhiên vang lên, không đủ. Một Vân Hiên trong lòng chấn động mạnh một cái, toàn thân lông tơ trong nháy mắt dựng thẳng lên, không hề nghĩ ngợi, lập tức quay người. Chỉ thấy một cái đầu mang vẽ đầy kỳ dị ủy quyệt đồ án mặt nạ, thân mang hắc bào người, chậm rãi hiện lên ở trước mắt. Một Vân Hiên một cái liền nhận ra, đây là Ngũ Quan Vương từng đã dùng qua ưu ảnh độn. Về phần người đến thân phận, trong lòng của hắn cũng có đáp án, người này hẳn là Phong Đô đại đế không nghi ngờ gì. Chiến yến tiệc đám người thấy thế, tựa như giữa ban ngày như là thấy quỷ, cả kinh trợn mắt hốt mồm. Người này thế nào không có dấu hiệu nào lại đột nhiên xuất hiện, hơn nữa trước đó vậy mà không cảm giác được một tơ một hào khí tức. Trong bữa tiệc, một người trung niên lớn tiếng kinh hô, "Không tốt, đây là U Minh Phong Đô đại đế." Lời này vừa nói ra, dường như một quả bom nặng ký đầu nhập đám người, dọa đến rất nhiều tông môn người lặng lẽ đứng dậy, rón rén liền chuẩn bị chạy đi. Dù sao, Dịch Nhuệ giết người tốt xấu còn có cái lý do, có thể cái này U Minh làm việc từ trước đến nay không nói đạo lý. Người trong giang hồ đối Phong Đô đại đế hiểu rõ rất ít, không rõ ràng hắn thực lực chân thật đến tột cùng khủng bố đến mức nào. Nhưng bọn hắn đều biết 10 đại Diêm Vương, đó cũng đều là trong giang hồ nhất đẳng cao thủ, mà Phong Đô đại đế có thể trở thành thủ lĩnh của bọn hắn, thực lực tất nhiên càng hơn một bậc, chỉ là quỷ này mị giống như ra sân phương đức, liền để đám người càng thêm tin chắc ý nghĩ trong lòng. Phong Đô đại đế không nói hai lời, đưa tay liền đối với Mục Vân Hiên đánh ra một trường. Mục Vô Ngân hoàn toàn không ngờ tới Phong Đô đại đế lại đột nhiên hiện thân, càng không có nghĩ tới hắn như thế quả quyết, vừa lên đến liền trực tiếp động thủ. Sắc mặt hắn đột biến, hoảng sợ nói: "Hiên Nhi, cẩn thận." Phong Đô đại đế một trường này nhìn như tùy ý vung ra, lại dường như ẩn chứa lực lượng vô tận. Mục Vân Hiên chỉ cảm thấy không gian bốn phía đều dưới một trường này cấp tốc áp xúc, phản phất có một tòa núi lớn hướng phía chính mình đè xuống. Trong lúc bối rối, hắn không kịp nghĩ nhiều, vô ý thức nhấc cánh tay khúc tại trước ngực, mạnh mẽ tiếp nhận một trường này. "Phanh!" Một tiếng vang thật lớn đinh tai nhức óc, Mục Vân Hiên tựa như diều đứt dây đồng dạng, không bị khống chế bay rất ra ngoài, trong miệng máu tươi cuồn cuộn, vẽ ra trên không trung một đạo nhìn thấy mà giật mình vết máu, cuối cùng nặng nề mà rơi đập trên mặt đất. Giờ phút này, trong đầu hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái này mẹ hắn cũng quá mạnh. Từ khi bị Hỗn Độn Cổ cường hóa nhục thân về sau, đây là lần thứ nhất hắn bị người đả thương, hơn nữa gần là đối với phương tùy ý một trường. Hắn chỉ cảm thấy hai tay dường như bị thiên quân chi lực nghiền ép, cơ hồ muốn phế, ngũ tạng lục phủ cũng giống là bị trọng truy mạnh mẽ va chạm, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ phá tan đến. "Hiên Nhi, thế nào?" Một Vô Ngân lòng nóng như lửa đốt, trong nháy mắt lách mình tới Mục Vân Hiên trước người, một tay lấy hắn đỡ dậy. "Không có việc gì, không chết được, chính là vô cùng đau đớn." Mục Vân Hiên cố nén kịch liệt đau nhức, miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười nói rằng, có thể lời còn chưa nói hết, lại nhịn không được phun ra hai cái máu tươi. Mục Vô Ngân thấy thế, trong mắt lóe lên một chút giận dữ, nắm chặt thiên kiếm, đột nhiên hướng phía Phong Đô đại đế chém ra một kiếm. Trong chốc lát, kiếm khí tung hành, trọn vẹn tràn lan lên trong trượng, chỗ đến, không khí dường như đều bị xé nứt. Nhưng mà, Phong Đô đại đế lại chỉ là vẻ mặt lạnh nhạt duỗi ra một tay, hướng phía Mục Vô Ngân kiếm khí bắt đi lên. Làm cho người khiếp sợ là, cái kia uy lực kinh người kiếm khí, lại trong tay hắn như yếu ớt trang giấy đồng dạng, trong nháy mắt bị bóp nát ấy. Mục Vô Ngân nhìn lên bầu trời bên trong Phong Đô đại đế, trong lòng tràn đầy rung động. Hắn có thể rõ ràng cảm thụ tới đối phương kia sâu không lường được thực lực cường đại, hơn nữa nhường hắn càng kinh ngạc chính là, Phong Đô đại đế cho hắn cảm giác áp bách, không thua kém một chút nào trạng thái đỉnh phong dưới phu tử cùng Hách Liên lão tổ. Điều này không khỏi làm hắn lòng tràn đầy nghi hoặc, đối phương đến tột cùng là như thế nào làm được. Phong Đô đại đế lườm Mục Vô Ngân một cái, lạnh lùng nói rằng, ngươi có thể không đội mà chịu chết, ta lấy trước tới thứ ta muốn. Nói xong, liền đưa mắt nhìn sang Dịch Nhuệ, ngữ khí lạnh như băng ra lệnh, nhị trang chủ, đem tu di thạch giao ra a. Lúc này, trong bữa tiệc đã có không ít người thừa cơ chạy trốn, lưu lại hoặc là lo liệu đạo nghĩa giang hồ, hoặc là thuần túy ra ngoài hiếu kỳ, hoặc là chính là tự cao kẻ tài cao gan cũng lớn. Ngay trong bọn họ, rất nhiều người đều không biết rõ tu di thạch là cái gì, thẳng đến cực kỳ cá biệt đối tu di thạch có hiểu biết người đơn giản giải thích một phen, mọi người mới ý thức được, thì ra nhị trang chủ Dịch Nhuệ đạt được một cái như thế khó lường bà bối. Nhưng dưới mắt xem ra, Dịch Nhuệ dường như không nhất định có thể giữ vững nó. Dịch Nhuệ giờ phút này sớm đã không có vừa rồi đối mặt một Vô Ngân lúc kia phần cao ngạo cùng tự tin, bởi vì hắn cũng rõ ràng cảm thụ tới Phong Đô đại đế kia làm cho người sợ hai thực lực cường đại, xa không phải chính mình có khả năng chống lại. Nhưng mà, muốn hắn cứ như vậy ngoan ngoãn giao ra tu di thạch, hắn thực sự không có cam lòng. Hắn cắn răng, vác tại sau lưng tay âm thầm tụ lực, tùy thời chuẩn bị đối Phong Đô đại đế phát động tập kích. Phong Đô đại đế dường như xem thấu Dịch Nhuệ tâm tư, ánh mắt lạnh lùng quét về phía Tư Thị, sau đó hướng phía nàng lăng không một chảo. Tư Thị lập tức cảm giác một cỗ lực lượng vô hình chăm chú quấn chặt lấy chính mình, không bị khống chế hướng phía Phong Đô đại đế bay đi, bị hắn một thanh bóp lấy cổ. Hoặc là đem đồ vật cho ta, hoặc là nàng chết. Chương 327, phẫn nộ chương 327, phẫn nộ tiểu nhân hèn hạ, ta thao cả nhà ngươi. Dịch Nhuệ muốn rách cả mí mắt, quanh thân tản ra làm cho người sợ hãi nổi giận khí tức, nhấc chân liền muốn liều lĩnh bọn mạnh tiến lên. Ngươi dám tiến lên một bước, ta lập tức liền đưa nàng quy thiên. Phong Đô đại đế tiếng như hàn đàm, lãnh triệt cốt thủy, không mang theo mảy may nhiệt độ. Trong mắt hắn, Từ Thị bất quá là một cái nhỏ bé đến có thể tùy ý nắm sâu kiến, vẹn vẹn dưới mắt còn có một tia giá trị lợi dụng mà thôi. Dịch Nhuệ có thể chủ động giao ra tu di thạch, cũng miễn cho hắn lại nhiều phí công phu. Nghe nói lời này, Dịch Nhuệ vừa nâng lên chân trong nháy mắt dừng tại giữa không trung, "Đừng, tuyệt đối đừng động thủ. Ngươi thả nàng, ta thể nhất định đem tu di thạch cho ngươi." Tư Thị, nữ nhân này là hắn cả đời tình cảm chân thành, là tính mạng hắn bên trong lộng lẫy nhất quang. Nếu muốn tại xưng bá võ lâm cùng Tư Thị ở giữa lựa chọn, hắn không có mảy may do dự, lựa chọn của hắn nhất định là Tư Thị, nàng chính là tính mạng hắn toàn bộ ý nghĩa. Phong Đô đại đế im miệng không nói, chỉ là lặng lặng trôi nổi tại giữa không trung, từ trên cao nhìn xuống Dịch Nhuệ. Hắn liền như thế lặng lặng chờ đợi lấy Dịch Nhuệ giao ra tu di thạch. Ánh mắt kia lạnh lùng đến như cùng ở tại nhìn một cái không có ý nghĩa bò sát, băng lãnh lại quỷ dị mặt nạ lộ ra làm cho người sợ hãi cảm giác các bách. Tu di thạch. Giờ phút này không tại trên thân. Dịch Nhuệ nhìn chằm chằm Phong Đô đại đế bóp lấy Từ Thị cổ tay, sợ đối phương hơi chút dùng sức, liền sẽ đem Từ Thị cái cổ bẻ gãy. Người dám đùa ta? Phong Đô đại đế đôi mắt bên trong nháy mắt hiện lên một đạo hàn mang, tay của hắn không tự giác gia tăng cường độ. Từ thị lập tức hô hấp trì trệ, cũng không cách nào phát ra âm thanh. Nàng liều mạng giãy giụa lấy, hai tay dùng sức nắm lấy Phong Đô đại đế tay, móng tay đều đã lật gãy, chảy ra từng kia máu tươi, hai chân trên không trung điên cuồng đạp đạp, có thể nàng võ đạo cảnh giới thấp, những này phản kháng tại Phong Đô đại đế trước mặt bất quá là kiến càng lay cây, không hề có tác dụng. Ta không có lừa ngươi, thật. Dịch Nhuệ lòng nóng như lửa đốt, thanh âm gần như tuyệt vọng quát tầm lên, ta đem tu di thạch cho nhi tử ta Dịch Thiên, cầu ngươi trước thả nàng, ta cái này phái người đi tìm hắn. Hắn giờ phút này, tựa như một cái bị vây ở trong cạm bẫy thú bị nhốt, rõ ràng là mùa đông tháng chạp, thật là mồ hôi vẫn như cũ càng không ngừng theo cái trán vắt ra, lướt qua cái kia bởi vì sợ hãi cùng phẫn nộ mà vặn bèo gương mặt. Con của ngươi ở đâu? Phong Đô đại đế lạnh lùng hỏi, thanh âm dường như lôi cuốn lấy một tầng sương lạnh. Dịch Nhuệ lòng nóng như lửa đốt, ánh mắt bối rối tại bốn phía điên cuồng liếc nhìn, nhưng thủy chung không thấy Dịch Thiên thân ảnh. Hắn kềm nén không được nữa nội tâm lo lắng, đột nhiên quay đầu, đối với trung quanh danh kiếm sơn trang đệ tử cùng tôi tớ tức giận gào thét, còn đứng ngây đó làm gì? Đều mẹ hắn cho ta đi tìm thiếu gia, lập tức, lập tức. Tìm không thấy các ngươi cũng đừng trở về. Một đám danh kiếm sơn trang đệ tử cùng tôi tớ dọa đến sắc mặt trắng bệnh, nào dám có chút trì hoãn, cấp tốc biến mất tại sơn trang các ngóc ngách, đi tìm Dịch Thiên. Thời gian một nén nhang, nếu là còn tìm không thấy con của ngươi, nàng chết. Phong Đô đại đế mở miệng nói. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Dịch Nhuệ nhịp tim kịch liệt gia tốc, phản phất muốn xông phá lồng ngực, hắn cảm giác buồng tim của mình tựa như một cái điên cuồng gõ trống trận, chấn động đến toàn thân hắn đều đang run rẩy. Nhưng mà, bốn phía ngoại trừ ngẫu nhiên truyền đến phong thanh, hoàn toàn tĩnh mịch, từ đầu đến cuối không có truyền đến Dịch Thiên bất cứ tin tức gì. Thời gian một nén nhang tới. Phong Đô đại đế thanh âm băng lãnh, không mang theo một tia tình cảm, mấy cái kia chữ như là trọng truy đồng dạng, hung hăng nện ở Dịch Nhuệ trong lòng. Chờ một chút, cầu ngươi chờ một chút. Hắn khẳng định ngay tại trong trang, nhất định có thể tìm tới. Dịch Nhuệ vội vàng cơ hai tay, gần như cầu khẩn hô. Hắn biết Dịch Thiên từ khi Dịch Phong qua đời, lại phải biết chính mình đúng là hắn cùng Từ thị sở sinh bí mật sau, cả người liền như là rơi vào bóng tối vô tận vực sâu, tinh thần hoàn toàn sụp đổ. Dịch Thiên không thể nào tiếp thu được cái này hiện thực tàn khốc, từ đây ngơ ngơ ngắc ngác, cả ngày cùng rượu làm bạn, trải qua sống mơ mơ màng màng sinh hoạt. Hắn tự giác không còn mặt mũi đối thế nhân, chưa hề bước ra danh kiếm sơn trang nửa bước, đem chính mình phong bế đang thống khổ thế giới bên trong. Ngay tại Dịch Nhuệ đau khổ cầu khẩn thời điểm, một tiếng thanh thúy răng rắc tiếng vang lên. Từ thị tay chân vô lực rủ xuống, hai mắt trống rỗng nhìn qua bầu trời, sinh cơ trong nháy mắt theo trong cơ thể nàng tiêu tán, tại chỗ khí tuyệt bỏ mình. Không. Dịch Nhuệ phát ra một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Phong Đô đại đế tiện tay hất lên, đem Từ thị thi thể giống ném rác rưởi đồng dạng vứt ra xuống dưới. Dịch Nhuệ thấy thế, giống như nổi điên xông lên trước, ở giữa không trung vững vàng tiếp nhận Từ thị. Sau đó không được hướng Từ thị thể nội thâu phát nội lực, tỉnh lại, cầu ngươi nhanh tỉnh lại a. Dịch Nhuệ một bên thâu phát nội lực, một bên gấp rút thì thầm lấy, giờ phút này hắn hy vọng nhiều có thể có kỳ tích xảy ra. Thật là hiện thực chính là như vậy, người chết không thể phục sinh, dù là hắn thực lực cường đại tới đâu, vẫn như cũ không làm nên chuyện gì. Dịch Nhuệ khí thế trên người bỗng nhiên như mãnh liệt lũ ống, điên cuồng hướng bên ngoài phát tiết, kia cố khí thế cường đại phảng phất muốn đem toàn bộ thiên địa đều là tung. Cơn bạo kình phong lấy Dịch Nhuệ làm trung tâm, hướng về phương viên mấy chục trượng điên cuồng quét sạch mà đi, chỗ đến, cắt bay đá chạy, bàn băng ghế tung bay. Những chuyện tốt kia vây xem giang hồ nhân sĩ, giờ phút này mới chính thức kiến thức đến Dịch Nhuệ thực lực kinh khủng, trong lòng tràn đầy chấn kinh cùng sợ hãi. Dịch Nhuệ nhẹ nhàng đem Từ thị thi thể để dưới đất, chậm rãi đứng dậy, ngẩng đầu nhìn về phía Phong Đô đại đế. Giờ phút này, hai con mắt của hắn bên trong tiêu đốt lên hừng hực lửa phục thù, ngọn lửa kia dường như có thể đem thế gian mọi thứ đều đốt thành cho bụi, toàn bộ hốc mắt đều bị cừu hận nhuộm đỏ bừng, tựa như muốn nhỏ ra huyết. Ta nhất định phải giết ngươi. Dịch Nhuệ từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ này. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên một cước nặng nề mà đạp ở trên mặt đất trong nháy mắt rạn nứt, từng đạo vết rách như giống như mạng nhện hướng bốn phía lan tràn. Thân thể của hắn như là một quả da khỏi nòng đạn tháo, mang theo khí thế một đi không trở lại, hướng phía Phong Đô đại đế điên cuồng phóng đi, kiếm trong tay giơ lên cao cao, hướng phía Phong Đô đại đế phách chạm mà xuống. Dịch Nhuệ cái này bao hàm lấy vô tận phẫn nộ cùng bi thống một kiếm, uy lực kinh người, cương mãnh sắc bén đến cực điểm. Kiếm thế vạch phá bầu trời, phát ra bén nhọn chói tai gào thét, phản phất là đến từ địa ngục oan hồn đang gieo họ, thanh âm kia dường như có thể xuyên thấu linh hồn của con người, để cho người ta không rét mà run. Cho dù là cường đại như Phong Đô đại đế, cảm nhận được cái này ẩn chứa hẳn phải chết quyết tâm một kiếm, cũng không dám có chút khinh thị. Thần sắc hắn run lên, quanh thân hắc ám khí tức trong nháy mắt quần quần hội tụ, lấy nội kình ngưng ra một thanh đen như mực kiếm. Trên thân kiếm kia quấn quanh lấy từng tia sương mù màu đen, dường như kết nối lấy bóng tối vô tận vực sâu, đón Dịch Nhuệ công kích tấn mãnh đâm tới. Hai kiếm chạm nhau, trong chốc lát, bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, thanh âm kia phảng phất là thiên địa sơ khai lúc tiếng vang, chấn người mảng nhĩ bị đau đớn. Một đạo mắt trần có thể thấy to lớn khí lãng lấy hai người làm trung tâm, hướng bốn phía điên cuồng quyết tán. Phong Đô đại đế lại vững như Thái Sơn giống như lơ lửng giữa không trung, chỉ là tay áo tại mạnh mẽ kình phong mãnh liệt quét hạ, cháy mạnh rung động. Chương 328, xưa đâu bằng nay chương 328. Xưa đâu bằng nay tản mạn ra lực lượng quá mức cường đại, quan chiến đám người chỉ cảm thấy phảng phất có một tòa núi lớn đè xuống, hô hấp khó khăn, thân thể lảo đảo muốn ngã. Rất nhiều người hoảng sợ ý thức được, cho dù chỉ là chiến đấu này dư ba, cũng đủ để đem bọn hắn trọng thương thậm chí miểu sát. Đám người cũng không dám lại dừng lại lâu, doa đến sắc mặt trắng bệnh, quay người hướng phía danh kiếm sơn trang bên ngoài liều mạng chạy trốn. Bọn hắn cũng không muốn vì nhất thời lòng hiếu kỳ, đem tính mạng của mình bỏ ở nơi này. Nhưng mà, cái kia mang theo thiết thủ bộ thanh niên nhưng thủy chung đứng lặng tại nguyên chỗ, ánh mắt như cái đinh đồng dạng, chăm chú khóa chặt tại Mục Vân Hiên trên thân, chưa bao giờ có một tia chết đi. Mục Vân Hiên cảm giác được cái kia đạo ánh mắt nóng bỏng, ánh mắt kia nhường hắn cảm giác rất không thoải mái, dường như bị một đầu băng lánh rắn để mắt tới. Người thanh niên này cho hắn một loại không hiểu cảm giác quen thuộc, có thể giờ phút này trên bầu trời dịch nhuệ cùng Phong Đô Đại Đế chiến đấu nhường hắn vô tâm đi chú ý người thanh niên này. Hắn chỉ là không chớp mắt nhìn chăm chú trên bầu trời chiến đấu hai người. Hắn biết rõ trận chiến đấu này với hắn mà nói ý nghĩa trọng đại, là một cái khó được hiểu rõ Phong Đô Đại Đế thực lực cơ hội, đối với hắn cũng ngày sau võ đạo tăng lên có to lớn ý nghĩa. Một lần giao phong qua đi, Dịch Nhuệ càng thêm rõ ràng cảm thụ tới Phong Đô Đại Đế kia sâu không lường được thực lực kinh khủng. Phong Đô Đại Đế hùng hồn nội kình theo thân kiếm mãnh liệt mà đến, như là một cỗ bài sơn đảo hải thủy triều, thế không thể đỡ, suýt nữa đem hắn kiếm trong tay đánh rơi xuống. Nhưng giờ phút này Dịch Nhuệ đã sớm đem sinh tử không để ý, trong lòng chỉ có ngọn lửa báo thù đang thiêu đốt hừng hực. Hắn lần nữa ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng đinh thai nhức óc gầm thét, thi triển ra lĩnh vực của mình. Trong chốc lát, một cái cực đại vô cùng, tử quang quanh quần trận đồ tại dưới chân hắn cấp tốc triển khai. Cùng lúc đó, hắn thi triển ra danh kiếm sơn trang sắc bén nhất kiếm pháp, đem võ học của mình tạo nghệ phát huy tới cực hạn. Chỉ thấy thân hình hắn bị mị, kiếm ảnh bay tán loạn, trong nháy mắt hóa thành hơn 10 đạo tàn ảnh, từ khác nhau góc độ lấy tốc độ như tia chớp đâm về Phong Đô Đại Đế. Phong Đô Đại Đế hừ lạnh một tiếng, tràn đầy khinh thường cùng kinh miệt. Trong tay hắn nội kình chi kiếm múa đến kín không kẽ hở, kiếm ảnh trung điệp, như là một mặt không thể phá vỡ sắt thép tấm chắn, đem Dịch Nhuệ sắc bén thế công từng cái ngăn lại. Động tác của hắn nhìn như tùy ý, mỗi một cái lại đều vô cùng tinh chuẩn cầm chắc lấy Dịch Nhuệ kiếm chiêu sơ hở, nhẹ nhõm hóa giải toàn lực công kích. Bất quá ngắn ngủi mười mấy chiêu, Dịch Nhuệ trên thân liền thêm mấy chỗ vết thương, đỏ thắm máu tươi theo quần áo của hắn không ngừng nhỏ xuống, trên mặt đất tóe lên từng đóa huyết hoa. Dịch Nhuệ trong lòng một hồi tuyệt vọng, hắn ý thức được, cho dù chính mình dùng hết tất cả, dù là đánh đổi mạng sống một cái giá lớn, đều khó mà nhường Phong Đô Đại Đế nhận một tia tổn thương. Thực lực chênh lệch thật lớn, tựa như một đạo không cách nào vượt qua hừng câu, vắt ngang ở trước mặt hắn. Nhưng hắn như thế nào cam tâm? Hắn tuyệt không cam tâm cứ như vậy thất bại, tuyệt không cam tâm nhường Tử Thị Bạch Bạch chết đi. Dịch Nhuệ lòng nóng như lửa đốt, quay đầu nhìn về phía Mục Vô Ngân, la lớn: "Ngươi giúp ta giết hắn, chỉ cần có thể giết hắn, Tu Di Thạch chính là của ngươi." Mục Vô Ngân nguyên bản vô ý cùng Dịch Nhuệ liên thủ, hắn theo trong đáy lòng xem thường cái này vì bản thân tư dục giết hại thân huynh đệ ra hỏa, trong mắt hắn, Dịch Nhuệ hành vi quả thực không bằng heo chó. Thật là, hắn cũng hết sức rõ ràng, lấy hắn cùng Dịch Nhuệ bất cứ người nào thực lực đều không thể cùng Phong Đô Đại Đế chống lại. Hắn cùng Dịch Nhuệ liên thủ, có lẽ là tránh cho Phong Đô Đại Đế đoạt được Tu Di Thạch duy nhất cơ hội, cứ việc cơ hội này mười phần xa vời. Làm sơ do dự, hắn vẫn là cầm chặt thiết kiếm, dưới chân điểm nhẹ, bay người lên không, gia nhập chiến đấu. Theo Mục Vô Ngân rời đi, Mục Vân Hiên bên cạnh thần, nhìn chằm chằm vào Mục Vân Hiên thiết thủ bộ thanh niên bỗng nhiên nổi lên, đối với Mục Vân Hiên oanh ra một trường. Một trường này khí thế hung hùng, trường phong gào thét ở giữa mang theo một cỗ nồng đậm sát ý, phản phất muốn đem Mục Vân Hiên tại chỗ đập thành thịt nát. Mục Vân Hiên trong lòng chấn động mạnh một cái, dường như hàn mang ở lưng, không kịp suy nghĩ tỉ mỉ, trong nháy mắt vận chuyển toàn thân công lực, không chút do dự vung ra một trường nên kích. Song trường tương giao, phát ra một tiếng trầm muộn tiếng vang, cường đại lực trùng kích nhường Mục Vân Hiên lui về sau mấy bước. Vẹn vẹn đối một chiêu, Mục Vân Hiên liền giật mình, thực lực đối phương mạnh mẽ, khí tức nội liễm lại bằng bạc, ứng đã đạt cửu cảnh sơ kỳ. Trẻ tuổi như vậy võ đế, lại cho hắn cảm giác quen thuộc, Mục Vân Hiên trong đầu nghĩ không ra có thể là ai. Vì cái gì ra tay với ta? Mục Vân Hiên ổn định thân hình, lạnh lùng nhìn chăm chú lên người kia. Mục Vân Hiên, ngươi không biết ta sao? Người kia thâm trầm mở miệng nói, thanh âm dường như từ trong hàm răng gạt ra. Nghe thanh âm này, Mục Vân Hiên trong lòng chấn động mạnh một cái, trong đầu trong nháy mắt hiện lên một cái thân ảnh quen thuộc, hắn lập tức biết đối phương là ai. Thôi ra, ngươi quả nhiên không chết. Người này chính là Diệp Cô Hồng, đã từng bị hắn một kiếm đâm chết tên kia. Tiêu Dập Đuổi nói thi thể của hắn không thấy, hắn liền suy đoán hắn khả năng không chết. Diệp Cô Hồng chậm rãi vươn tay, tại trên mặt của mình một chảo, kéo xuống một trương mặt nạ ra người, lộ ra bản thân hắn anh tuấn, bây giờ lại có chút vặn vẹo biến hình dung mạo. Hắn lúc này sắc mặt u ám tĩnh mịch, không có chút nào sinh khí, mơ hồ lộ ra một tầng quỷ dị xanh đen, dường như bị tà ác trướng khí ăn mòn đã lâu. Nắm đại đế phúc, ta không những không chết, còn biến mạnh hơn. Diệp Cô Hồng hai tay đột nhiên mở ra, mang trên mặt điên cuồng ý cười, quanh thân khí thế trong nháy mắt mãnh liệt ngoại phóng. Mục Vân Hiên nhìn qua quanh quẩn tại Diệp Cô Hồng bên người quẩn quẩn không thôi hai khói trắng đen, một cỗ nồng đậm tử vong cùng mục nát khí tức đập vào mặt, nhường hắn nhớ tới một cái khác người đã chết, chuyển luân vương Đồ Văn Sinh. Không nghĩ tới ngươi nhưng vẫn cam sa đọa, tu luyện cái loại này tà công. Nhìn tình hình này, Diệp Cô Hồng hiển nhiên là tu luyện vệ hồn mới lấy trong khoảng thời gian ngắn phi tốc tiến cảnh. Mục Vân Hiên từng nhìn qua vệ hồn công pháp nội dung, biết rõ tu luyện này công cần lấy thi độc ôn dưỡng tự thân. Nhìn Diệp Cô Hồng bây giờ cái này hình dung tiểu thụy, khuôn mặt giữ tận bộ dáng, nhất định là nóng lòng cầu thành, trong ngắn hạn thu nạp quá lượng thi độc, mới đem chính mình dày vò thành như vậy người không ra người quỷ không ra quỷ dáng vẻ. Diệp Cô Hồng chậm rãi nâng tay phải lên, gắt gao nhìn chằm chằm kia băng lãnh thiết thủ bộ, sau đó hung tợn đưa ánh mắt về phía Mục Vân Hiên, nghiến răng nghiến lợi nói, chỉ cần có thể để cho ta thực lực bạo tăng, đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Tu luyện công pháp gì, ta căn bản không quan tâm. Hắn tự tin, lấy hắn bây giờ cựu cảnh sơ kỳ thực lực, muốn chém giết Mục Vân Hiên dễ như trở bàn tay. Hơn nữa hắn còn không phải bình thường cựu cảnh sơ kỳ. Mục Vân Hiên quay đầu liếc qua trên bầu trời chiến cuộc, chỉ thấy sư phụ Mục Vô Ngân cùng Dịch Nhuệ liên thủ, cùng Phong Đô Đại Đế kịch liệt đối bính, nhưng như cũng bị đặt ở hạ phong. Hắn bây giờ thực lực thấp, còn không có cách nào tham dự cái loại này cao thủ ở giữa chiến đấu, cái này khiến trong lòng của hắn cũng không an lại nén giận. Đã như vậy, vậy thì lại giết Diệp Cô Hồng một lần coi như phát tiết ta hử, đã lần trước không giết chết ngươi, vậy ta hôm nay liền đưa ngươi hoàn toàn quy tiền. Một Vân Hiên có chút đưa tay, thất tinh kiếm trong nháy mắt chưa từng song kiếm trong hộp bay ra, trực chỉ Diệp Cô Hồng. Diệp Cô Hồng nhìn xem kia bảy trôi tản ra bức người hàn ý phi kiếm, trên mặt thần sắc trong nháy mắt vặn bẹo càng thêm dữ tợn. Chính là cái này ghê tởm thất tinh kiếm, từng nhường hắn tại thiên hạ anh hùng trước mặt mặt mũi mất hết, đời người lần đầu nếm đến thảm bại tư vị, phần này sỉ nhục, hắn một mực chôn sâu đáy lòng. Hắn đột nhiên đưa tay, cách không hướng phía trên mặt đất một cái đầu hình túi vải chụp tới. Túi trong nháy mắt bay vào trong tay của hắn, theo hắn run tay một cái cổ tay, túi trong nháy mắt bị tạc đến nát bấy, lộ ra trong đó hai đoạn ô kim huyền sắt đoạn thương. Chương 329, lịch sử tái diễn chương 329, lịch sử tái diễn đây chính là tu chín tuy kia một đôi ô kim đoạn thương, Diệp Cô Hồng không chỉ tu luyện đồ vãng sinh kia âm tà quỷ quyệt phệ hồn ma công, còn nhận được tu chín tuy thân truyền thụ, tận đến hắn tinh diệu thương pháp chân truyền. Tu chín tuy qua đời sau, đại hoàng tử là Diệp Cô Hồng có thể khăng khăng một mực vì hắn hiệu mệnh, đem chuyện này đối với đoạn thương ban cho Diệp Cô Hồng. Tự bị một Vân Hiên giết chết sau, hắn liền bị phong đô đại đế cứu đi, tại một chỗ ẩn bí chi địa bế quan, toàn thân tâm đắm chìm trong tu luyện. Mấy tháng qua, hắn ngày đêm khổ luyện, thực lực đột nhiên tăng mạnh, tiêu kinh người tiến cảnh tốc độ, liền phong đô đại đế cũng không khỏi vì đó sợ hai thán phục, nhận định hắn là khó được khả tạo chi tài, thế là hắn thuận lý thành trương trở thành tân nhiệm chuyển luân vương. Vừa xuất quan, hắn liền lĩnh mệnh đến đây giám thị danh kiếm sơn trang. Còn chưa kịp xâm nhập tìm hiểu một Vân Hiên tin tức, cũng may đoan ra ngõ hẹp, hai người ở đây không hẹn mà gặp. Nhìn thấy một Vân Hiên khí tức trầm ổn, thực lực rõ rệt tinh tiến, Diệp Cô Hồng trong lòng chấn động mạnh một cái, nhưng thoáng qua, báo thù liệt diễm liền đem hắn kinh ngạc hoàn toàn thôn vệ. Hắn tự cao bây giờ đã đạt cửu cảnh sơ kỳ, tam cảnh trung kỳ một Vân Hiên trong mắt hắn, bất quá là sâu kiến đồng dạng, mấy thanh phi kiếm lại có thể nào lấp đầy cái này to lớn thực lực hồng câu. Giờ phút này, đúng là hắn rửa sạch nhục trước tuyệt hảo thời cơ. Diệp Cô Hồng hai tay vững vàng nắm chặt hai đoạn ô kim huyền thiết thương, thân thương băng lãnh thấu xương, cùng hắn ánh mắt âm ngoan kia lẫn nhau làm nổi bật, tăng thêm mấy phần túc sát chi khí. Dưới chân hắn đứng vững, bày ra một cái thức mở đầu, mũi thương chỉ xéo mặt đất. Một Vân Hiên, hôm nay là tử kỳ của ngươi, ta nhất định phải để ngươi là đã từng việc đã làm, nỗ lực thê thảm đau đớn đến cực điểm một cái giá lớn. Vừa dứt lời, thân hình hắn như quỷ mị giống như lóe lên, hướng phía Một Vân Hiên tấn mạnh đánh tới, tốc độ nhanh chóng, mang theo một hồi mạnh mẽ tương phong, cao đến mặt đất bụi đất bay lên đầy trời. Trong tay ô kim huyền thiết thương vạch phá không khí, phát ra bén nhọn chói tai gào thét. Một Vân Hiên đứng lặng nguyên địa, thần sắc bình tĩnh như nước, nội tâm lại âm thầm vặn thầm, cái gì gọi là đã từng việc đã làm. Lời này nghe, ngược lại tốt dường như mình mới là vai ác. Hắn không chút hoang mang, khí tức quanh người lặng yên lưu chuyển, chân khí trong cơ thể như mãnh liệt đại dương mênh mông, bành trướng quái động. Trong chốc lát, thất tinh kiếm trận chống rông hiện hiện, bảy thanh phi kiếm như là bảy đầu linh động giao long, ở bên người hắn xoay quanh bay múa, phát ra ông ông kiếm minh. Diệp Cô Hồng công kích chớp mắt là tới, thất tinh kiếm trận cũng đồng thời phát động. Trong chốc lát, thương cùng kiếm kịch liệt va chạm, tia lửa tung tóe, phát ra liên tiếp dày đặc mà thanh thúy đinh đinh đang âm thanh. Diệp Cô Hồng chỉ cảm thấy một Vân Hiên phi kiếm uy lực lớn thật nhiều, bất luận là tốc độ cùng lực lượng đều xa không phải ngày xưa có thể so sánh. Mặc dù hắn thế công sắc bén, nhưng thủy chung khó mà đột phá một Vân Hiên kiếm trận phòng tuyến, liền một Vân Hiên trong vòng ba trượng đều khó mà đột phá. Nhưng Diệp Cô Hồng cũng không nóng nảy, dưới chân hắn đột nhiên phát lực, hướng về sau rút lui ba bước. Ngay sau đó, hai cánh tay hắn nhanh chóng múa, song súng bay quanh người nhanh xoay tròn một tuần. Sau đó, hai thanh đoạn thương dính liền cùng một chỗ, hóa thành một cây tám thước có thừa trường thương, thân thương thon dài thẳng tắp, khí thế càng thêm bằng bạc. Diệp Cô Hồng hai tay nắm chặt trường thương, sức eo hợp nhất, đột nhiên phát lực, trường thương như là một đầu phá sóng mà ra giao long, lôi cuốn lấy vạn quân chi lực, lần nữa công hướng phi kiếm. Lúc này, thương của hắn kình như có mấy lần tăng lên, mỗi một kích đều có thể đem phi kiếm đánh lui rất xa, rất nhanh liền kéo gần lại cùng một Vân Hiên khoảng cách. Nhưng mà, một Vân Hiên lại dường như chưa tỉnh, không tránh không né, thậm chí thu hồi thất tinh kiếm, huy quyền nên hướng hắn. Cái này, Diệp Cô Hồng nhìn không hiểu. Một Vân Hiên cảnh giới không bằng hắn, hơn nữa hắn thương pháp kết hợp tu chín tuy cùng thương tiên tư không lánh nạo trường, đã coi như là thương pháp đại thành, người bình thường căn bản không có khả năng tay không tấc sắt đón lấy thương của hắn. Huống chi hắn một thân thi độc, người bình thường chạm vào liền sẽ thi độc nhập thể, đau đến không muốn sống. Một Vân Hiên duy nhất ưu thế chính là phi kiếm của hắn, bây giờ hắn thế mà từ bỏ ưu thế của mình, đây quả thực là tự tìm đường chết. Diệp Cô Hồng kém chút đều muốn cười ra tiếng. Thật là một Vân Hiên cũng không phải như vậy nghĩ, hắn cùng Diệp Cô Hồng đúng rồi mấy chục chiêu, hoàn toàn không có cái gì khiêu chiến, thậm chí căn bản không thể phát tiết trong lòng bị đè nén chi hỏa. Suy nghĩ một chút vẫn là đến quyền đến thì đánh, khả năng tốt hơn phát tiết nội tâm khó chịu. Hắn nguyên bản nội liễm thuần hậu chân khí trong nháy mắt bắt đầu cuồng bạo, như là mãnh liệt hải thiếu, tại hắn bên ngoài thân hình thành một tầng màu vàng kim nhàn nhạt qua mang, tựa như phủ thêm một tầng không thể phá vỡ thần thánh chiến giáp. Truy phong trục lạng thân pháp thi triển, cả người như là một đạo kim sắc thiểm điện, đón trường thương tấn mạnh phóng đi. Hữu quyền giơ lên cao cao, trên nắm tay quấn quanh lấy nồng đậm chân khí, mang theo khí thế một đi không trở lại, nặng nề mà đánh tới hướng thân thương. Muốn chết. Diệp Cô Hồng thấy một Vân Hiên tới gần, vung thương lực đạo lại lớn mấy phần, thế tất yếu một kích trọng thương một Vân Hiên. Làm. Một tiếng vang thật lớn đinh tai nhức óc, đúng như hồng trung huy dài, sóng âm như gợn sóng hướng bốn phía tứ tán ra. Một Vân Hiên một quyền này, cương mãnh tuyệt luân, lại mạnh mẽ đem Diệp Cô Hồng trường thương nện lệch. Diệp Cô Hồng chỉ cảm thấy một cỗ thế không thể đỡ lực lượng theo thân thương mãnh liệt đánh tới, chấn động đến hắn hổ khẩu đứt ra, máu tươi trong nháy mắt tuôn ra, hai tay kịch liệt run lên, trường thương suýt nữa rời tay bay ra. Làm sao có thể? Diệp Cô Hồng la thất thanh, thanh âm bên trong tràn đầy khó có thể tin. Hắn thực sự không nghĩ ra, Mục Vân Hiên thân thể này đến tột cùng là như thế nào tu luyện, lại cường hãn tới tình trạng như thế, có thể lấy huyết nhục chi khu đối cứng hắn tấn công mạnh một thương. Cứ việc kinh ngạc, nhưng là hắn rất nhanh điều chỉnh tốt tâm thần, lần nữa múa trường thương, thi triển ra dung hợp hai đại thương pháp tông sư trưởng tinh diệu tuyệt luân chiêu thức. Trường thương trong tay hắn dường như một đầu linh động linh xà, thương ảnh chống chất, kín không kẽ hở, theo bốn phương tám hướng đâm về Mục Vân Hiên. Mỗi một thương đều ẩn chứa khai sơn phá thạch lực lượng cường đại, dường như có thể đem sắt thép đều đâm ra lỗ thủng. Nhưng mà, Mục Vân Hiên từ đầu đến cuối lấy quyền cùng cánh tay ngăn cản trường thương, tựa như kim thiết từng dao, ken 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 tiếng vang bên tai không dứt. Diệp Cô Hồng càng đánh càng kinh, hắn thấy Mục Vân Hiên trên mặt không thấy thống khổ chút nào chi sắc, trên thân cũng không xuất hiện một tia vết thương, dường như cái này mưa to gió lớn giống như công kích với hắn mà nói, bất quá là gió nhẹ quất vào mặt. Mục Vân Hiên một bên ngăn cản, một bên tìm kiếm lấy Diệp Cô Hồng sơ hở. Rốt cục, trăm chiêu qua đi, hắn chờ đúng thời cơ, đột nhiên đưa tay phải ra, bắt lại trường thương thân thương. Diệp Cô Hồng trong lòng giật mình, thầm kêu không tốt. Thế là, hắn quyết định thật nhanh, hai chân đột nhiên phát lực, cả người phóng người lên, trên không trung nhanh chóng xoay tròn một vòng, trường thương trong tay thuận thế co lại. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, trường thương một phân thành hai, trong tay hắn cầm một đoạn thương, mà đổi thành một đoạn thì bị Mục Vân Hiên siết thật chặt trong tay. Mục Vân Hiên cầm trong tay chi thương tiện tay ném đi, đánh tới hướng không trung kịch chiến Phong Đô Đại Đế. Mặc dù hắn biết một kích này không có bất cứ tác dụng gì, nhưng là hắn chính là muốn nện. Sự thật lại là như thế, Phong Đô Đại Đế nhìn cũng chưa từng nhìn một thương này, vẹn vẹn không trung mấy người đối chiến dư uy liền đem trường thương đẩy lui ra ngoài. Mục Vân Hiên thu hồi ánh mắt, lần nữa uy quyền công hướng Diệp Cô Hồng. Diệp Cô Hồng vẻ mặt âm trầm như mực, lửa giận trong lòng cháy hừng hực, phản phất muốn đem hắn cả người đều thôn vệ. Đã từng, hắn cũng là như vậy tràn đầy tự tin, coi là có thể nhẹ nhõm chiến thắng Mục Vân Hiên, lại thảm tao thất bại, mất hết thể diện. Bây giờ, lịch sử dường như lại muốn tái diễn, cái này khiến hắn có thể nào không giận phát xung quanh. Hắn đem đoạn thương đổi sang tay trái, tay phải nắm tay, chuẩn bị nên chiến Mục Vân Hiên. Đã từng tay phải của hắn gần tay bị Mục Vân Hiên đánh gãy, cho dù về sau bị Phong Đô Đại Đế lấy bí pháp tiếp tục, thật là khí vận đi vẫn như cũ cản trở không khoái, thực lực giảm đi nhiều. Bất quá, may mà Phong Đô Đại Đế lại ban cho hắn bộ này Hàn Băng Huyền Thiết chế tạo bao tay. Cái bao tay này không thể phá vỡ, có nó, Diệp Cô Hồng tự giác căn bản không sợ cùng Mục Vân Hiên đối quyền. Huống chi, hắn còn đem thi độc bám vào trên đó, chỉ cần Mục Vân Hiên dám đụng vào, liền sẽ bị thi độc xâm nhập, hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương 330, ta là Thiên Tiêu chương 330, ta là Thiên Tiêu. Diệp Cô Hồng trợn mắt tròn xoe, hét to lấy vung ra một quyền, quyền phong gào thét, mang theo khí thế bén nhọn. Mục Vân Hiên không chút gì yếu thế, giống nhau huy quyền liên tiếp, hai người quyền ảnh giao thoa, trong nháy mắt liên tục đối oanh mấy quyền, khẩn thiết chạm vào nhau, phát ra trầm muộn tiếng vang, trong lúc nhất thời lại khó phân cao thấp. Nhưng mà, đối đến quyền thứ 8 lúc, Mục Vân Hiên ánh mắt đột nhiên run lên, đột nhiên biến quyền thành trảo, tựa như tia chớp rõ ra, tinh chuẩn bắt lấy Diệp Cô Hồng huyền thiết bao tay, ngay sau đó cánh tay phát lực, mạnh mẽ vặn một cái. Trong chốc lát, răng rắc một tiếng vang giòn truyền đến, tựa như cành khô bẻ gãy, huyền thiết bao tay cùng cổ tay dính liền chỗ, xương cốt trực tiếp vỡ ra. A! Diệp Cô Hồng phát ra một tiếng thê lương kêu đau, khắp khuôn mặt là vẻ thống khổ, mong muốn bước ra lui lại thoát khỏi gông cùm xiềng xích, có thể Mục Vân Hiên tay giống như sắt thép đúc thành cái cẳng, gắt gao kèm ở cổ tay của hắn, mặc cho hắn dây rủa như thế nào, đều không tránh thoát mảy may. Trong lúc bối rối, Diệp Cô Hồng vung lên trong tay bản thương, hướng phía Mục Vân Hiên tấn mạnh đâm tới, nhưng lại bị Mục Vân Hiên một phát bắt được thân thương. Mục Vân Hiên không chút do dự, lên chân hướng phía Diệp Cô Hồng bụng dưới đá bảo. Diệp Cô Hồng thấy né tránh không kịp, vội vàng vứt bỏ thương, lấy tay trái cản hướng cái này sắc bén một cước. Có thể hắn vạn vạn không nghĩ tới, Mục Vân Hiên một cước này chính là hư chiêu, đã đến giữa không trung đột nhiên biến đổi thành chết thẳng cẳng, mục tiêu thẳng bức hắn lít lẹp dỗ thở. Biến hóa này như điện quang hỏa thạch cấp tốc, Diệp Cô Hồng căn bản không kịp làm ra phản ứng, rắn rắn chắc chắc chịu một cước này. A! Lại là một tiếng tê tâm liệt phế rú thảm vang lên. Mục Vân Hiên ngoại trừ nghe được Diệp Cô Hồng kêu rên, dường như còn nghe được một tiếng như có như không chim chóc rên rỉ. Một cước này lực đạo kinh người, Diệp Cô Hồng cả người như diều đứt dây giống như bị đạp ra mấy chỗ xa, nặng nề mà ngã xuống đất. Hắn co do thân thể, hai tay chăm chú che lấy hạ thân, trên mặt đất không chỗ ở lăn lộn kêu đau, trong lòng minh bạch chính mình sợ là đã mất đi cực kỳ trọng yếu đồ vật. Liền chút năng lực ấy, Mục Vân Hiên hừ lạnh một tiếng, cầm trong tay đoạn thương lần nữa ném hướng về phía Phong Đô Đại Đế. Kết quả vẫn là không thể dựa vào gần Phong Đô Đại Đế liền bị đánh rơi xuống trên mặt đất. Diệp Cô Hồng cố nén đau đớn, đứng dậy, điên cuồng mà quát tầm lên: Mục Vân Hiên, ta muốn ngươi chết! Mục Vân Hiên gãi gãi lỗ tai, có chút khinh bị trả lời: Lời này ngươi nói quá nhiều lần, thật là kết quả đây. Diệp Cô Hồng ngửa mặt lên trời quát lớn, tiếng như lôi đỉnh, trên thân khí thế điên cuồng kéo lên, đúng như mãnh liệt nổ trào. Trong chốc lát, quanh mình đất đá bị bàng bạc chi lực tung bay, văng tứ phía. Thoáng qua, dưới chân chậm rãi hiện ra một vòng năm trượng phương viên trận đồ, phù văn lấp lóe. Hắn lĩnh ngộ ra lĩnh vực, đây chính là hắn át chủ bài. Từ khi hắn bước vào cựu cảnh, liền một lần hành động lĩnh ngộ lĩnh vực, đây cũng là Phong Đô Đại Đế coi trọng nhất hắn địa phương. Một người thiên phú là cố định, rất khó ngày mai cải biến. Đây là niềm kiêu ngạo của hắn, càng là làm thiên tiêu bằng chứng. Có lĩnh vực gia trì, phệ hồn uy lực phát huy tới cực hạn, quanh người hắn bị một tầng nồng đậm sương mù màu đen bao phủ, trong sương mù tản ra làm cho người buồn nôn khí tức hôi thối, tràn ngập ra, chúng quanh hoa cỏ trong nháy mắt khô héo tàn lụi. Hắn đưa tay chụp vào bị Mục Vân Hiên ném ra đoạn thương trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, tinh chuẩn bay vào hắn lòng bàn tay. Tay phải lần nữa bị phế, hắn đành phải đem một đoạn cắm vào mặt đất, tay trái phi tốc động tác, đem hai đoạn thương vững vàng dính liền thành một thể. Mục Vân Hiên, để mạng lại. Diệp Cô Hồng hét to, một tay nắm chặt trường thương, lôi cuốn lấy quần quần sát ý, lần nữa hướng phía Mục Vân Hiên tấn mạnh phóng đi. Hắn chắc chắn, Mục Vân Hiên lợi hại hơn nữa, cũng tuyệt khó gánh vác hắn giờ phút này mượn nhờ lĩnh vực chi lực toàn lực một kích, dù sao lĩnh vực đối với võ giả tăng phúc có thể xưng kinh khủng. Mục Vân Hiên nhìn chăm chú lâm vào điên cuồng Diệp Cô Hồng, vẻ mặt trấn định, lúc này thi triển xung quanh. Hắn một đầu tóc vàng tùy ý bay múa, trong hai con ngươi kim quang bắn ra, toàn thân che kín kỳ dị kim sắc đường vân, tản ra hào quang lóa mắt, quanh thân khí thế sôi trào mãnh liệt, cùng toàn lực bộc phát Diệp Cô Hồng so sánh, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Diệp Cô Hồng một thương tấn mãnh đâm tới, mũi thương lôi cuốn lấy gạo thép kinh phong, như muốn xé rách không khí. Mục Vân Hiên vẫn trầm ổn như cũ, không tránh không né, dứt khoát đưa tay chụp vào Diệp Cô Hồng thương. Lần này bắt không phải thân thương, mà là mũi thương. Làm một tiếng, tay cùng thương chạm vào nhau, kim thiết tương giao chói hai tiếng vang trong nháy mắt truyền ra, nhưng mà sắc bén kia mũi thương lại chưa thể đâm xuyên Mục Vân Hiên bàn tay mảy may, ngược lại bị vững vàng nắm lấy. Hắn chính là muốn lấy mạnh như vậy cứng rắn quyết nhiên dáng vẻ, hoàn toàn đánh Diệp Cô Hồng. Lá Diệp Cô Hồng trong nháy mắt sử sốt, ánh mắt tràn đầy mê mang, tại cái này một cái chớp mắt, đáy lòng dũng khí giống như thủy triều cấp tốc tiêu tán. Mục Vân Hiên bắt lấy trường thương, đột nhiên phát lực kéo một cái, Diệp Cô Hồng thân hình lập tức mất khống chế, không tự chủ được bị kéo hướng về phía trước. Mục Vân Hiên thuận thế vung ra một quyền, lôi cuốn lấy thiên quân chi lực, mạnh mẽ đánh tới hướng Diệp Cô Hồng khuôn mặt. Một quyền này thế đại lực trầm, Diệp Cô Hồng trong nháy mắt miệng méo mắt lác, trong miệng răng cùng lợi tại cái này mãnh liệt một kích hạ, bị truy đến nát bét, máu tươi từ khóe miệng cốt cốt tuôn ra. Đầu ông một tiếng, cả người bị đánh đến đầu góc choáng váng, thân thể không bị khống chế té ngửa về phía sau. Mục Vân Hiên thế công không ngừng, thừa dịp Diệp Cô Hồng thân hình bất ổn, đột nhiên nhấc chân, đầu gối như là một thanh trọng truy, trùng điệp vọt tới Diệp Cô Hồng ngực. Răng rắc vài tiếng giòn vang, xương sườn không chịu nổi trọng kích, ứng thanh đứt gãy, Diệp Cô Hồng trong miệng phun ra một miệng lớn máu tươi, bọt máu trên không trung văng khắp nơi, cảnh tượng thê thảm đến cực điểm. Mục Vân Hiên buông ra trường thương, hai tay như ảo ảnh nhanh trong múa, liên tục vung ra mấy quyền, khẩn thiết đều rắn rắn chắc chắc nện ở Diệp Cô Hồng trên thân. Theo một cái trọng quyền vung ra, Diệp Cô Hồng như gãy mất tuyến quan rối, tại Mục Vân Hiên mưa to gió lớn giống như công kích đến, liên tục bại lui, thân thể không bị khống chế không ngừng hướng về sau bay đi, ven đường đụng ngã hai chắn dày đặc tường cao mới dừng lại. Diệp Cô Hồng trùng điệp ngã xuống đất, gạch đá gì rào rơi xuống, đem hắn chôn hơn phân nửa. Hắn giờ phút này, khuôn mặt bặm mẻo, khóe miệng máu tươi không ngừng nhỏ xuống, nguyên bản chỉnh tề đầu tóc rối bời dán tại trên mặt, lộ ra chật vật không chịu nổi. Không, không có khả năng, hắn tự lẩm bẩm, thanh âm yếu ớt mà run rẩy, hiển nhiên khó mà tiếp nhận chính mình lần nữa thảm bại tại Mục Vân Hiên chi thủ sự thật. Trong miệng hắn răng còn thừa không có mấy, cằm xương cũng bị đập nát, nói chuyện mơ hồ không rõ, ta đã là võ đế, võ đế a, hơn nữa còn là có lĩnh vực võ đế a, làm sao lại đánh không lại ngươi? Tám cảnh trung kỳ. Diệp Cô Hồng dùng hết chút sức lực cuối cùng, dãy rủa lấy mong muốn đứng dậy, có thể vừa mới động đậy, toàn tâm đau đớn liền nhường hắn hít sâu một hơi. Trong lòng tràn đầy không cam lòng, nhưng lại vô kế khả thi. Vì cái gì ngươi luôn luôn có thể áp chế ta? Hắn thấp giọng gào thét, thanh âm bên trong tràn đầy oán hận cùng bất đắc dĩ. Mục Vân Hiên chậm rãi đi đến Diệp Cô Hồng trước người, từ trên cao nhìn xuống hắn, trong mắt không có chút nào vẻ thương hại. Lĩnh vực, ai không có đâu. Mục Vân Hiên lạnh lùng mở miệng. Diệp Cô Hồng túi đầu nhìn xem Mục Vân Hiên dưới chân, chỉ thấy một cái tám trượng phương viên to lớn trận đồ trong nháy mắt hiện hiện, phù văn lập lòe, thần bí mà cường đại. Tại trận đồ phạm vi, Diệp Cô Hồng đồng cảm giác tự thân lực lượng bị cấp tốc áp chế. Lúc này hắn mới giật mình, Mục Vân Hiên cũng có lĩnh vực, lại xa so với chính mình cường đại. Mục Vân Hiên từ đầu đến cuối cũng không chăm chú cùng hắn đối chiến, đã không động dùng thất tinh kiếm, càng chưa thi triển lĩnh vực. Diệp Cô Hồng ánh mắt dần dần biến tan rã, ngốc trệ, si ngốc ngây ngốc lẩm bẩm, ha ha, a a, ta là thiên tiêu, a ha ha. Chương 331, tìm được dịch thiên. Chương 331, tìm được dịch thiên. Mục Vân Hiên trong lòng đã thoải mái một chút, nhìn xem ánh mắt đờ đẫn đã si ngốc Diệp Cô Hồng, đáy lòng không khỏi nổi lên một tia thật đáng tiếc cảm giác. Hắn nhẹ nhàng nâng tay, có chút vẫy, thiên su kiếm tựa như một đạo tia chớp màu bạc, trong nháy mắt vạch phá bầu trời, mang theo lạnh thấu xương kiếm khí gào thét mà đến. Kiếm mang lóe lên, tinh chuẩn xẹt qua Diệp Cô Hồng cái cổ. Diệp Cô Hồng kia si ngốc tiếng cười im bặt mà dừng, thân thể thẳng tắp ngã xuống đống đá vụn bên trong. Thiên su kiếm trên không trung ưu nhã chuyển cánh ngoặt, nhẹ nhàng nằm lại hộp kiếm bên trong. Mục Vân Hiên ngửa đầu nhìn về phía bầu trời, chỉ thấy ngàn mét trên không trung, oanh minh chật, quang mang giao thoa. Hiển nhiên Mục Vô Ngân cố ý đem chiến trường kéo lại ngàn mét không trung, cử động như vậy không thể nghi ngờ là vì để tránh cho chiến đấu dư ba tai họa vô tội. Cho dù cách xa nhau xa xôi như thế, Mục Vân Hiên vẫn như cũ có thể cảm nhận được rõ ràng kia cố như bài sơn đảo hải chiến đấu uy áp, phản phất có một đôi vô hình cự thủ tại tùy ý lật quấy lấy giữa thiên địa lực lượng. Hắn không biết trận này quyết đấu đỉnh cao phải kéo dài đến khi nào, lấy chính mình thực lực trước mắt, căn bản là không có cách đặt chân trong đó, chỉ có thể ở đấy lòng yên lặng chờ đợi kết quả sau cùng. Theo trước đó chiến cuộc đến xem, mong muốn đánh giết Phong Đô đại đế cơ hội là thiên phương dạ đàm, Mục Vân Hiên giờ phút này chỉ có lòng tràn đầy cầu nguyện, hy vọng sư phụ Mục Vô Ngân không cần thụ thương. Về phần càng thêm hỏng bét kết cục, hắn liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Mục Vân Hiên chậm rãi ngắm nhìn bốn phía, lớn như vậy danh kiếm sơn trang bên trong hoàn toàn tĩnh mịch, không có mưa ai, chỉ có phong thanh tại đỉnh viện trống rông ở giữa gào thét mà qua. Hắn biết rõ chính mình lần này đến đây giành kiếm sơn trang mục đích, đã Dịch Nhuệ lời thề son sắt nói Tu Di Thạch đã giao cho Dịch Tiên, lấy Dịch Nhuệ đối Dương Thị tính mệnh quý trọng, nhất định sẽ không ở trong chuyện này nói dối. Nhưng mà đông đảo quen thuộc Dịch Tiên người tìm kiếm bốn phương, lại đều không thu hoạch được gì, hắn lại nên từ chỗ nào bắt đầu tìm kiếm đâu? Đang lòng tràn đầy khó xử lúc, đột nhiên một hồi ồn ào tiếng đánh nhau theo sơn trang cổng mơ hồ truyền đến. Một Vân Hiên ánh mắt run lên, không chút do dự thi triển truy phong trục lãng bộ pháp, thân hình phiêu hốt, hướng phía cổng mau chóng đuổi theo. Đợi hắn chạy tới cửa, chỉ thấy một đám thân mang khác nhau phục sức, không biết đến từ phương nào tông môn người, đang cùng Danh Kiếm Sơn Trang các đệ tử kịch liệt giao phong. Danh Kiếm Sơn Trang một phương, dẫn đầu người chính là đại trưởng lão Dịch Lam Việt. Tự Sơn Trang đại trang chủ Dịch Phong qua đời sau, vốn là lần trước U Minh dạ tập, đột kích ban đêm, thương vong thảm trọng Danh Kiếm Sơn Trang, lại có số lớn đệ tử lần lượt rời đi, bây giờ Danh Kiếm Sơn Trang có thể nói nhân tài tàn lụi, nguyên khí đại thương. Trước mắt bọn này vây công tông môn người, tuy nói đơn thuần cá nhân thực lực cũng không sánh nổi Dịch Lam Việt, nhưng thắng ở người đông thế mạnh, đem Danh Kiếm Sơn Trang đám người bao bọc vây quanh, thế công mãnh liệt. Một Vân Hiên hơi chút quan sát, liền biết được mục đích của bọn hắn, những người này ở đây bức Danh Kiếm Sơn Trang người giao ra Dịch Tiên, như toan đoạt được Tu Di Thạch. Một Vân Hiên thấy thế, trong lòng không khỏi nổi lên một nụ cười trào phúng, chỉ những thứ này thực lực thường thường hạng người, lại cũng như toan nhúng chàm Tu Di Thạch, quả thực là không biết lượng sức, sợ là chăn sống. Bây giờ Danh Kiếm Sơn Trang đã trở thành thế lực khắp nơi chú mục tiêu điểm, bọn hắn coi như may mắn cầm tới Tu Di Thạch, tại cái này đông đảo nhìn chằm chằm ánh mắt hạ, lại như thế nào có thể giấu được. Đến lúc đó, chỉ sợ chỉ có thể giống dê đợi làm thịt, bị U Minh người tùy tiện tàn sát, chặt thành thịt nát. Ngẫm lại Dịch Nhuệ, đạt được Tu Di Thạch đã lâu, hấp thu đại lượng năng lượng, thực lực đã bất phàm, có thể đối mặt Phong Đô đại đế, vẫn như cũng không hề có lực hoàn thủ, những người này đến tột cùng là nơi nào tới giúp khí. Ngay tại Dịch Lăng Việt bọn người đau khổ chảo trống, hơi cảm thấy chống đỡ hết nổi thời điểm, chỉ thấy bảy thanh phi kiếm dường như bảy đầu linh động ngân sắc giao long, gào thét mà đến, trên thân kiếm lôi đình lấp loé, quang mang lóa mắt, kiếm ảnh chống chết. Những cái kia cùng Danh Kiếm Sơn Trang đối chiến người, phản ứng hơi chậm, chỉ cảm thấy cổ mát lạnh, một cỗ ấm áp chất lỏng phun ra ngoài, trong nháy mắt ngã vào trong vũng máu. May mắn còn sống người, cảm nhận được cái này bảy thanh phi kiếm tán phát uy lực kinh khủng, doa đến sắc mặt trắng bệch, nhao nhao vô ý thức lui lại, sợ mình trở thành kế tiếp vong hồn dưới kiếm. Bảy thanh phi kiếm quanh quẩn trên không trung một vòng sau, vững vàng đem Dịch Lăng Việt bọn người vòng bảo hộ ở trong đó, hình thành một đạo không thể phá vỡ bình chướng, khiến cho hơn người không cách nào lại tới gần mảy may. Đám người hoảng sợ nhìn bốn phía, tìm ngự kiếm người. Chỉ thấy một Vân Hiên vẻ mặt khinh thường, nghiêng dựa vào một cây tráng kiện trên cây cột, vẻ mặt con thai, dường như trận này chiến đấu kịch liệt bất quá là một trận náo kịch. Khoe miệng của hắn có chút dương lên, ung dung mở miệng nói, không sợ chết, liền cứ việc lưu lại. Những người này có không ít từng tham gia qua Danh Kiếm đại hội, tự nhiên nhận ra một Vân Hiên. Bọn hắn tự cho là đối một Vân Hiên thực lực như lòng bàn tay. Lúc này, Thiên Chỉ cửa trưởng môn châm cài tóc sen tự kiểm chế cảnh giới khá cao, lại cảm thấy một Vân Hiên mới có thể trong nháy mắt chém giết mấy người, bất quá là nhân lúc người ta không để ý tập kích bất ngờ bố trí, trong lòng lập tức dâng lên một cỗ khinh thường, đối với một Vân Hiên giống to, lời này nên chúng ta tới nói mới đúng, tiểu bối, ngươi liền không sợ chết à? Một Vân Hiên hàn mang trong mắt lóe lên, không nói hai lời, trong lòng ý niệm khẽ nhúc đích, Thiên Xu, Thiên Toàn hai thanh phi kiếm lôi cuốn lấy thế lôi đỉnh và quần, thẳng tắp hướng phía châm cài tóc sen tấn mãnh công tới. Châm cài tóc sen sắc mặt trong nháy mắt biến trắng bệnh, hai thanh phi kiếm lôi cuốn lấy lôi đỉnh ý chí, tốc độ nhanh đến kinh người, lấy thị lực của hắn, lại có chút khó mà bắt giữ quy tích. Trong lúc bối rối, hắn vội vàng vận khởi toàn thân công lực, hai tay cầm chặt trường kiếm trong tay, đem múa kiếm đến kín không kẽ hở, ý đồ ngăn cản cái này sắc bén phi kiếm thế công. Nhưng mà tất cả đều là phí công. Chỉ nghe đinh đinh hai tiếng thanh thúy tiếng ba đập, Thiên Toàn kiếm dễ như trở bàn tay đột phá lưới kiếm của hắn, như là một đạo tia chớp màu bạc, trong nháy mắt xẹt qua cổ của hắn. Châm cài tóc sen hai mắt trợn lên, khắp khuôn mặt là khó có thể tin thần sắc, giữa cổ họng phát ra một tiếng yếu ớt kêu rên, thân thể chậm rãi ngã xuống, máu tươi cốt cốt chảy ra, trên mặt đất lan tràn ra. Còn lại tông môn người thấy thế, đều là cả kinh thất sắc. Bọn hắn biết rõ châm cài tóc sen thực lực, xem như một gã tám cảnh sơ kỳ võ tôn, tuy nói tại mọi người bên trong cũng không phải là cao cấp nhất, nhưng cũng vững vàng trước ba liệt kê. Nhưng hôm nay, dạng này một vị cao thủ, lại bị một Vân Hiên hai kiếm liền tùy tiện chém giết, thực lực thế này, thật sự là làm cho người kinh dị không thôi. Một Vân Hiên từng cái liếc nhìn trước mặt bọn này vây công người, lạnh lùng mở miệng nói, còn có ai muốn thử xem kiếm của ta? Đám người cùng một Vân Hiên ánh mắt giao hội, chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người theo lòng bàn chân thẳng gọt trong lòng, nhao nhao vô ý thức lui về sau đi, không người dám lại làm cái này chim đầu đàn. Một Vân Hiên nện bước bước chân trầm ổn, chậm rãi hướng bọn họ đi đến. Hắn môi hướng về phía trước tới gần một bước, đám người liền thất kinh lui lại hai bước. Làm một Vân Hiên bước ra bước thứ ba lúc, trong đám người một người dẫn đầu kịp phản ứng, quay người nhanh chân liền chạy. Có dẫn đầu người, những người còn lại cũng nhao nhao bắt trước, trong chốc lát, đám người như chim muông giống như chạy tứ phía, trong chớp mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nguy cơ giải trừ, Danh Kiếm Sơn Trang đám người thở một hơi dài nhẹ nhõm, căng cứng thần kinh rốt cục trầm tĩnh lại. Dịch Lăng Việt bước nhanh đi đến một Vân Hiên trước mặt, trong mắt tràn đầy vẻ cảm kích, hai tay ôm quyền, cung cung kính kính nói rằng, một thiếu hiệp, ngài lại một lần đã cứu chúng ta, đại ân đại đức, chúng ta Danh Kiếm Sơn Trang suốt đời khó quên. Một Vân Hiên cười nhạt một tiếng, nhẹ nhàng phất phất tay, nói rằng, đại trưởng lão không cần khách khí như thế, bất quá là tiện tay mà thôi mà thôi. Đối với hắn mà nói, việc này xác thực không cần tốn nhiều sức, huống chi hắn dùng vẫn là Danh Kiếm Sơn Trang tặng cho kiếm của hắn, chém giết những này mưu toan cướp đoạt Tu Di Thạch đạo trích chi đồ. Một Vân Hiên làm sơ suy nghĩ, mở miệng hỏi, đại trưởng lão, ngài nhưng biết thiếu trang chủ Dịch Thiên bây giờ ở nơi nào? Dịch Lăng Việt tất nhiên là biết Mục Vân Hiên mục đích, hắn do dự một lát, lập tức vỗ đùi, nói rằng, Mục thiếu hiệp, thực không dám giấu giếm, thiếu trang chủ bị ta ẩn nấp rồi. A, Mục Vân Hiên nghe vậy, không khỏi hơi kinh ngạc. Vừa rồi Phong Đô đại đế lấy trang chủ phu nhân làm con tin bức bách, mà vị này đại trưởng lão lại vẫn đem thiếu trang chủ giấu cực kỳ chặt chẽ, phần này quyết đoán, quả thực có chút ngoài dự liệu. Dịch Lăng Việt thở dài một tiếng, chậm rãi nói rằng, chúng ta Danh Kiếm Sơn trang vốn là vô tâm muốn kia hại người tảng đá vụn, tất cả bất quá là vì bảo trụ thiếu trang chủ mà thôi. Bây giờ chúng ta Danh Kiếm Sơn trang chỉ còn trên danh nghĩa, nhưng chỉ cần thiếu trang chủ còn tại, ngày khác nhất định có thể trọng trấn Danh Kiếm Sơn trang huy hoàng. Mục Vân Hiên khẽ gật đầu, rất tán thành. Dịch Thiên Thân làm đương thời nhất thiên phú tuyệt luân chú kiếm sư, nếu có thể khôi phục trước kia trạng thái, nhất định có thể dẫn đầu Danh Kiếm Sơn trang trở lại đỉnh phong, thậm chí tiến thêm một bước. Dịch Lăng Việt trong ánh mắt hiện lên một tia chán ghét, hung tợn nói rằng, về phần người trang chủ kia phu nhân, thử, bất quá là không biết xấu hổ tiện nhân, nàng chết thì thế nào? Mục Vân Hiên cũng không đối với cái này phát biểu bất kỳ cái nhìn, chỉ là chắp tay nói rằng, như thế, vậy làm phiền đại trưởng lao dẫn đường. Chương 332, thiên hạ này ta đến bảo hộ. Chương 332, thiên hạ này ta đến bảo hộ. Dịch Lăng Việt dẫn Mục Vân Hiên đi tới Danh Kiếm Sơn trang đúc kiếm phòng. Chưa bước vào, một cỗ thiêu đốt sóng nhiệt liền đập vào mặt. Chờ đi vào trong nhà, chỉ thấy kiếm trong lò thường hực liệt hỏa tùy ý thiêu đốt, cả phòng bị chiếu rọi đến một mảnh đỏ bừng, giống như đặt mình vào biển lửa luyện ngục. Nồng đậm kim loại khí tức, hỗn tạp lửa than thiêu đốt tán phát mùi khét lạnh nhì, trong không khí tùy ý tràn ngập, thẳng hướng người trong lỗ mũi chui, làm cho người không khỏi lông mày nhíu chặt. Mục Vân Hiên ánh mắt bốn phía quét tới, trong phòng bày đầy nhiều loại đúc kiếm công cụ, to lớn đúc kiếm lô lặng lặng đứng lặng, nhưng trừ hai người bọn họ, không thấy cái khác bất kỳ thân ảnh. Ngay tại Mục Vân Hiên lòng tràn đầy nghi hoặc, đang muốn mở miệng hỏi thăm lúc, Dịch Lăng Việt đã lớn chạy bộ tới lớn nhất tòa kia đúc kiếm lô bên cạnh. Chỉ thấy hắn đưa tay thăm dò vào đáy lò, hướng vào phía trong dùng sức nhấn một cái. Trong chốc lát, kia nặng nề kiếm lô lại chậm rãi dâng lên, lộ ra một cái có thể cung cấp người tiến vào nhập khẩu. Nhập khẩu bên trong là một cái lớn nhỏ ước chừng có thể chứa được ba người dương trạng không gian. Mục Vân Hiên phát hiện, Dịch Lăng Việt bàn tay tại tiếp xúc đáy lò trong nháy mắt, dường như bị một tầng nóng ánh băng tinh bao vây, nhiệt độ nóng bỏng đối với nó không hề ảnh hưởng. Dịch Lăng Việt đưa tay dùng tay làm dấu mời, nói rằng, "Mục thiếu hiệp, xin mời đi theo ta." Nói xong, dẫn đầu đi vào nhập khẩu. Mục Vân Hiên làm sơ do dự, đi theo. Hai người bước vào cái kia dương trạng không gian sau, Dịch Lăng Việt tại nội bộ một cái nút bên trên nhẹ nhàng nhấn một cái, kiếm lô liền chậm rãi hạ xuống, đem nhập khẩu lại lần nữa che đậy. Mục Vân Hiên thấy thế, con người đột nhiên co rụt lại, trong lòng sợ hãi thán phục, cái này không phải liền là thang máy a? Dịch Lăng Việt dường như đã nhận ra Mục Vân Hiên kinh ngạc, mỉm cười, giải thích nói, đây bất quá là sơn trang tiền bối lưu lại cơ quan nhỏ, mượn nhờ kiếm lô nhiệt lượng xem như khu động lực, ngày bình thường cũng liền dùng để vận chuyển chút vật, không đáng giá nhắc tới. Mục Vân Hiên trong lòng âm thầm liễu lưỡi, nghĩ thầm cái loại này tinh diệu cơ quan, Danh Kiếm Sơn trang người lại chỉ coi như bình thường công nhân bút bắc cố, đúng như đem uy lực to lớn thuốc nổ chỉ dùng tại tiết khánh điện, thật sự là phung phí của trời. Theo một hồi chấn động nhẹ nhẹ, hạ xuống đình chỉ, một cái cửa đá từ từ mở ra, một cái rộng rãi gian phòng hiện ra tại hai người trước mắt. Ai có thể nghĩ tới, cái này đúc kiếm dưới phòng lại ẩn nấp lây khổng lồ như thế mật thất, ngay cả Mục Vân Hiên cường đại như thế sức cảm ứng đều không thể phát giác nội lực càn khôn. Trong mật thất, chỉnh thể trưng bày hơn 20 linh vị, mỗi cái linh vị phía dưới đều đang nằm lấy một thanh bảo kiếm. Mục Vân Hiên vừa mới bước vào, liền cảm giác một cỗ bàng bạc kiếm ý đập vào mặt, tựa như sóng biển mãnh liệt, muốn đem người nuốt hết. Phía sau vô song hộp kiếm bên trong, thất tinh kiếm kịch liệt rung động, ông tác hưởng, phản phất tại cùng cỗ kiếm ý này của mình, lộ ra một cỗ khó mà ức chế hưng phấn. Nhìn kỹ, những này bảo kiếm không gây một không là địa phẩm trở lên chân phẩm, trong đó thiên phẩm bảo kiếm càng là nhiều đến năm trôi. Lúc này, Dịch Thiên đang quỳ gối linh vị trước đó, thân hình không nhúc nhích. Dịch Lăng Việt bước nhanh về phía trước, duỗi ra hai ngón tay, tại Dịch Thiên phía sau lưng điểm nhẹ hai lần. Theo huyệt đạo được giải mở, Dịch Thiên đột nhiên giãy giụa lấy đứng dậy. Trước mắt Dịch Thiên, bộ dáng cùng trước kia tưởng như hai người. Thân hình hắn gầy gò, khuôn mặt tiểu thụy, hai má hăm sâu, trên thân còn tản ra mùi rượu nồng nặc nhi, má phải trên má, một cái rõ ràng dấu bàn tay phá lệ trước mắt, hoàn toàn không có đã từng kia hăng hái, khí vũ hiên ngang phong thái. Giờ phút này, hắn hai mắt vằn bện tia máu, trong hốc mắt mơ hồ có nước mắt lấp lóe. Hắn tựa như hoàn toàn không có chú ý tới Mục Vân Hiên tồn tại, chỉ là hung tợn trừng mắt Dịch Lăng Việt, quát tầm lên, "Đại trưởng lão, ngươi vì sao ngăn cản ta đi cứu mẹ ta?" Dịch Lăng Việt biến sắc, trong mắt tràn đầy chỉ tiếp rèn sắc không thành thép phẫn nộ, trầm giọng nói, "Ngươi cho rằng Phong Đô đại đế là nhân vật bậc nào? Hắn chính là giết người không chớp mắt ác ma, ngươi như vậy tùy tiện ra ngoài, ngoại trừ không công chịu chết, cùng mẹ ngươi cùng nhau phó hoàng tuyển, còn có thể có gì xem như?" Dịch Thiên nghe nói, cảm xúc càng thêm kích động, điên cuồng mà quát, "Dù vậy, ta cũng cam nguyện cùng ta nương trùng sinh tử. Ta sống vốn là đã mất quá nhiều ý nghĩa." Ba. Một tiếng thanh thúy tiếng bạt thai bỗng nhiên vang lên, tại yên tĩnh trong mật thất quanh quẩn, Dịch Thiên gõ má trái bên trên, trong nháy mắt hiện ra một cái đỏ tươi dấu bàn tay. Dịch Lăng Việt trợn mắt tròn xoe, lớn tiếng trách cứ, "Ngươi phế vật này, dễ dàng như thế tìm chết, như thế nào xứng đáng Danh Kiếm Sơn trang liệt tổ liệt tông? Ngươi như vừa chết, Danh Kiếm Sơn trang liền hoàn toàn không có hy vọng, ngươi có gì mặt mũi đi gặp dưới mặt đất đám tiền bối?" Dịch Thiên trong mắt chứa đầy nước mắt, cuối cùng là như vỡ đê hồng thủy, không bị khống chế gì rào rơi xuống. Cả người hắn dường như bị rút đi sống lưng, lảo đảo muốn ngã, lòng tràn đầy bi thương lộ rõ trên mặt. Dịch Lăng Việt thấy thế, trong mắt lóe lên một tia phức tạp cảm xúc, ngay sau đó, cánh tay tựa như tia chớp vụt ra, ba một tiếng văng giòn, lại một bàn tay nặng nghề mà phiến tại Dịch Thiên trên mặt. Một tát này, ra tay cực nhanh lại lực đạo mười phần, kình phong gào thét, liền một bên Mục Vân Hiên cũng nhịn không được trong lòng run lên, âm thầm là Dịch Thiên cảm thấy đau lòng. Dịch Lăng Việt trợn mắt tròn xoe, tiếng như hồng trung giống như quát, người mẫu thân kia đã thảm tao độc thủ, ngươi làm vụ chi gấp là suy nghĩ như thế nào vì nàng báo thù rửa hận, mà không phải ở đây khóc sướt mướt, như cái không có tiền đồ thứ hèn nhát. Ta lấy cái gì báo thù? Dịch Thiên mắt đỏ, nhìn chằm chằm Dịch Lăng Việt, đồng thời từ trong ngực móc ra một khối bóng ánh sáng long lanh, tản ra ánh sáng nhạt bảo thạch, quát ầm lên, chẳng lẽ chỉ bằng khối này tảng đá vụn? Lời còn chưa dứt, Dịch Thiên cánh tay đột nhiên phát lực, đem thu di thạch hướng xuống đất mạnh mẽ đập tới. Cái này phá ngoạn ý nhi, hại ta cửa nát nhà tan, mặc dù có nó, ta lại có thể nào chiến thắng Phong Đô đại đế ác ma kia? Ngươi cũng là nói một chút, ta đến tột cùng lấy cái gì báo thù? Tu di thạch nặng nề mà rơi đập tại mật thất gạch bên trên, chỉ nghe phanh một tiếng vang trầm, gạch trong nháy mắt bị nện ra mấy đạo vết rách, giống như giống mạng nện hướng bốn phía lan tràn. Nhưng mà tu di thạch lại dường như toàn vẹn vô sự, vẫn như cũ tản ra quang mang nhàn nhạt, hoàn hảo không chút tổn hại nằm tại vết rách trung ương. Mục Vân Hiên thấy thế, bước nhanh về phía trước, túi người nhặt lên tu di thạch, vẻ mặt nghiêm túc mở miệng nói: Thiếu trang chủ, nếu như cái này tu di thạch rơi vào Phong Đô đại đế chi thủ, hắn cử thế vô địch, thiên hạ chắc chắn lâm vào gió tanh mưa máu. Ngươi chẳng lẽ nhẫn tâm nhìn thấy vô số nhà đình dẫm vào ngươi vết xe đổ, gặp như vậy tai họa ngập đầu? Dịch Thiên lúc này mới chậm rãi đưa ánh mắt về phía Mục Vân Hiên, trong mắt tràn đầy thống khổ cùng mê mang. Mục thiếu hiệp, cha ta mẹ ta đều đã qua đời, ngươi cảm thấy ta sẽ còn quan tâm những cái kia vốn không quen biết người chết sống sao? Sinh tử của bọn hắn tồn vong, cùng ta có liên can gì? Mục Vân Hiên biết được, Dịch Thiên trong miệng cha chỉ là Dịch Phong, cái kia trong lòng hắn không thể thay thế phụ thân hình tượng. Hắn có chút dừng lại, than nhẹ một tiếng, chậm rãi trả lời: Đại trang chủ, hào giấu đi mũi nhọn kiếm tiên, cất chi rượu, đặt tên đình chiến. Thiếu trang chủ không ngại nghĩ lại, lấy đại trang chủ làm người, hắn như thế nào bằng lòng nhìn thấy thiên hạ đại loạn, sinh linh đổ thán? Cho dù ngươi đối với thiên hạ yên ổn hay không tờ ơ, có thể ngươi làm thật không thèm để ý đại trang chủ dưới suối vàng có biết sau, đối ngươi cái nhìn sao? Dịch Thiên nghe vậy, như bị sét đánh, trong nháy mắt đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ. Hắn lâm vào lâu dài trầm mặc, kia trầm mặc dường như đông lại thời gian, quanh mình không khí cũng vì đó đứng im. Rất rất lâu về sau, hắn mới tự lẩm bẩm: Đúng vậy à, cha ta suốt đời mong muốn chính là thiên hạ thái bình, nhưng hôm nay phu tử đi về coi tiên, Phong Đô đại đế lại như thế vô địch, thiên hạ này đại loạn, ai có thể ngăn cản? Trước đây, Dịch Thiên đang tại trong phòng mượn rượu tiêu sầu, Phong Đô đại đế hiện thân lúc kia bá tuyệt thiên hạ khí thế, cho dù hắn cũng thấy rất rõ ràng, kia cỗ tư thái vô địch, giống như một tòa nặng nề đại sơn, ép tới hắn không thở nổi. Một Vân Hiên cầm thật chặt tu di thạch, ánh mắt kiên định như nước, nhìn thẳng Dịch Thiên hai mắt, gàn từng chữ nói rằng: Thiếu trang chủ, tu di thạch giao cho ta, ngày sau biển máu của ngươi thâm cửu, ta Một Vân Hiên thay ngươi báo. Thiên hạ này thái bình, cũng để ta tới bảo hộ. Chương 333, tràn ngập nguy hiểm. Chương 333, tràn ngập nguy hiểm. Dịch Thiên nhìn về phía Mục Vân Hiên, ánh mắt càng thêm ngưng trọng thâm trầm. Hắn từng tận mắt chứng kiến qua Mục Vân Hiên triển lộ thiên phú, kia tuyệt không phải người bình thường có khả năng bơi tới, có thể nói hắn đời này chứng kiến hết thảy bên trong kinh diễm nhất chắc tuyệt. Trong lòng hắn, nếu bàn về ngày sau ai có hy vọng chiến thắng Phong Đô đại đế, Mục Vân Hiên nhất định là không có chỗ thứ hai. Nhìn Mục Vân Hiên như vậy tuổi trẻ, cũng đã dứt khoát quyết nhiên gánh vác lên cứu vớt thiên hạ nặng nề trách nhiệm, trái lại chính mình lại bởi vì nhất thời ngăn trở liền ở chỗ này ý chí sa sút tinh thần, hối hận, Dịch Thiên chợt cảm thấy xấu hổ không chịu nổi, xấu hổ vô cùng. Hắn dương mắt nhìn về phía Mục Vân Hiên, trịnh trọng ôm quyền hành lễ: Mục thiếu hiệp, ta hiểu được. Trong chốc lát, Mục Vân Hiên cùng Dịch Lăng Việt bén nhạy phát giác được, Dịch Thiên quanh thân khí chất cùng khí tức đột nhiên đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, trước kia cái kia hăng hái, quả cảm kiên nghị thiếu trang chủ dường như lại lần nữa trở về. Dịch Lăng Việt hốc mắt phím hồng, đối với Mục Vân Hiên liền phải hành đại lễ thăm viếng. Mục Vân Hiên thấy thế, cả kinh trừng lớn hai mắt, đội vàng đưa tay ngăn cản: Mục thiếu hiệp, ngài đối ta danh kiếm sơn trang có tái tạo tri ân, như thế đại ân đại đức, lão phu lẽ ra nên túi đầu để bày tỏ cảm kích. Dịch Lăng Việt âm thanh run rẩy, tràn đầy thành khẩn. Mục Vân Hiên hai tay phát lực, vững vàng nâng Dịch Lăng Việt hai tay, ngựa khí bội vàng: Đại trưởng lão, không được. Danh kiếm sơn trang tại ta cũng có ân tình, ta bất quá là nói vài câu lời từ đáy lòng mà thôi. Cho dù không có ta lời nói này, lấy thiếu trang chủ phẩm tính, sớm muộn cũng có thể nghĩ thông suốt tỉnh lại. Ngài cái quỷ này, thật sự là gây sát ta. Dịch Lăng Việt trong mắt lệ quang lấp lóe, vẫn như cũ cố chấp nói rằng: Mục thiếu hiệp, nếu không phải ngài những lời này điểm tỉnh thiếu trang chủ, ta danh kiếm sơn trang chỉ sợ sớm đã lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục, ân tình này chúng ta khắc trong tâm khảm. Hai người ngươi tới ta đi, giằng co một hồi lâu. Dịch Lăng Việt thấy Mục Vân Hiên thái độ kiên quyết, không có chút nào ý thỏa hiệp, lúc này mới bất đắc dĩ coi như thôi, chậm rãi đứng dậy. Mục Vân Hiên quay người mặt hướng Dịch Thiên, giống nhau ôm quyền thi lễ một cái, nói rằng: Thiếu trang chủ, cái này tu di thạch ta liền dẫn đi, ngươi cứ việc cầm đi, ta thân làm chú kiếm sư, cũng không phải là cậy vào vũ lực sông sáo giang hồ kiếm khách, tại ta mà nói, nó cũng không đại dụng. Dịch Thiên thoải mái đáp. Được Dịch Thiên đáp ứng, Mục Vân Hiên cẩn thận đem tu di thạch thu vào trong lòng. Thiếu trang chủ, đại trưởng lão, thừa dịp sư phụ ta cùng nhị trang chủ bọn hắn còn tại kiềm chế Phong Đô đại đế, các ngươi tranh thủ thời gian an bài trong trang đệ tử rút lui nơi đây. Phong Đô đại đế tìm không được tu di thạch, tất nhiên sẽ nổi trận lôi đình, đến lúc đó vô cùng có khả năng huyết tẩy toàn bộ sơn trang. Mục Vân Hiên vẻ mặt nghiêm túc, trịnh trọng nhắc nhở. Dịch Thiên cùng Dịch Lang Việt rất tán thành, giờ phút này cũng không còn kéo dài do dự, mang theo Mục Vân Hiên cấp tốc hướng ngoài mật thất đi đến. Mục thiếu hiệp, ngươi không cùng chúng ta cùng nhau rời đi sao? Dịch Thiên thấy Mục Vân Hiên ra mật thất sau, ánh mắt từ đầu đến cuối chăm chú nhìn trên bầu trời kịch chiến say sưa mấy người, không khỏi mở miệng hỏi. Mục Vân Hiên khe khẽ lắc đầu, trả lời: "Sư phụ ta còn tại cùng Phong Đô đại đế liều chết đối chiến, ta lại có thể nào tự mình rời đi đâu?" Dịch Thiên nghe vậy, lần nữa hướng Mục Vân Hiên ôm quyền hành lễ, chân thành nói rằng: "Mục thiếu hiệp, núi xanh còn đó, nước biết chảy dài, sau này còn gặp lại." Mục Vân Hiên cũng đáp lễ thăm hỏi, như vậy, mấy người phất tay từ biệt. Dịch Thiên rời đi lúc, nhịn không được lần nữa quay đầu, nhìn về phía trên bầu trời còn tại phân chiến dịch nhuệ, thần sắc phức tạp, cuối cùng vẫn quay người, bước nhanh rời đi. Giờ phút này, bầu trời dường như một mảnh bị chiến hỏa nhóm lửa hỗn độn chiến trường, nồng đậm nội lực cùng thiên địa chi lực điên cuồng cuộn cuộn, hóa thành mây đen cuộn cuộn, tùy ý và mèo cuốn quanh. Tình hình chiến đấu đã đạt đến gay cấn, kịch liệt cùng cháy bỏng trình độ đang phong tạo cực. Một Vô Ngân cùng Phong Đô đại đế đồng thời thi triển ra riêng phần mình lĩnh vực, thiên địa biến sắc. Một Vô Ngân lĩnh vực bên trong, sơn thủy tinh hà chiếu sáng rạng rỡ, dáng mây mở mịt ở giữa, đình đài lầu các như ẩn như hiện, tiên hạc bay lượn tại chân trời, thanh tuyền chảy xuôi tại thạch ở giữa, khắp nơi lộ ra yên tĩnh tường hòa, tựa như mộng ảo tiên cảnh. Mà Phong Đô đại đế lĩnh vực thì là một phen khác cảnh tượng, tiếng quỷ khóc sói tru bên tai không dứt, thê lương mà âm trầm, dường như ngàn vạn đoan hồn trong bóng đêm rẫy rủa gào thét. Đậm đặc như mực sương mù màu đen tràn ngập, ở giữa lóe ra quỷ dị huyết hồng sắc u quang, hư ảnh tạo thành thổ địa phía trên vết dạng tung hành, thỉnh thoảng có màu đỏ sậm nham tương cốt cốt vân ra, toàn bộ không gian tản ra làm cho người buồn nôn mục nát khí tức, nghiễm nhiên là cửu u địa ngục hiện thế. Phong Đô đại đế sừng sững tại mảnh này hắc ám lĩnh vực hạch tâm, quanh thân quanh quẩn lấy nồng đậm đến cực hạn màu đen khí diễm, kia khí diễm như là từng đầu gào thét ác ma, dương nhanh múa vút quần của lấy. Mỗi một lần hắn chậm rãi đưa tay, pháp tắc trong thiên địa chi lực dường như đều bị hắn tùy ý lôi kéo, và mèo. Nguyên bản có thứ tự lưu động linh khí trong nháy mắt lâm vào cuồng bạo, lấy hắn làm trung tâm, hình thành từng đạo mắt thường có thể thấy rõ ràng bản mèo gợn sóng, những nơi đi qua, không gian như là vỡ vụn mặt kính, nổi lên tầng tầng vị dị nếp uốn, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ nát thành vô số mảnh vỡ. Dịch nhuệ từ lúc hai người dùng ra lĩnh vực về sau mới càng thêm rõ ràng nhận thức đến chính mình đến cỡ nào buồn cười, còn tự đại cho là mình chính là đệ nhất thiên hạ, trên thực tế liền bóng của bọn hắn đều không nhìn thấy. Phủ kín đại đế dùng ra toàn lực về sau, trên người hắn nhiều chỗ bị thương, đỏ thắm máu tươi theo vết thương cốt cốt tuôn ra, tại trong cuồng phong huy sái, hóa thành từng mảnh huyết vụ. Hắn toàn bằng một cỗ bất khuất lửa giận chống đỡ lấy lảo đảo muốn ngã thân thể, trong ánh mắt tiêu đốt lên chiến ý nóng bỏng, cho dù tình cảnh gian nan, nhưng như cũng chưa từng có chút lùi bước chi ý. Một Vô Ngân quanh thân quanh quẩn lấy thánh khiết bạch sắc quang mang, cùng Phong Đô đại đế hắc ám khí diễm hình thành so sánh rõ ràng. Hắn thời điểm lưu ý lấy dịch nhuệ an nguy, mỗi một lần ra tay đều tinh chuẩn chặn đứng lại Phong Đô đại đế đối dịch nhuệ chí mạng công kích, hộ chu toàn. Một Vô Ngân cũng không phải là chân tâm muốn phù hộ dịch nhuệ cái loại này đồ hèn hạ, quả thật tình thế bức bách, biết rõ môi hở răng lạnh đạo lý. Lập tức thế cục chỉ có dịch nhuệ ở bên, hai người hợp lực mới có thể nhiều chi chống đỡ một chút thời gian, mà đối đãi một vị bằng hữu đến đây gấp rút tiếp viện. Trong lúc đó, Phong Đô đại đế thân ảnh biến hư ảo. Tại Mục Vân Hiên trợn mắt ốc mồm bên trong, Phong Đô đại đế thi triển quỷ dị thần thông, một phân thành hai. Phân thân về sau, hai cái Phong Đô đại đế quanh thân màu đen khí diễm vẫn như cũ mãnh liệt, đồng thời hai cái phân thân đều có thể thi triển ra lĩnh vực, giống như hai cái màu đen thiên hà, cuồn cuộn bốc lên. Tuy nói thực lực có chỗ hạ xuống, nhưng mỗi một cái phân thân đều cho thấy cùng một Vô Ngân tương xứng kinh khủng chiến lực, càng đem bị thương dịch nhuệ vững vàng áp chế. Không có một Vô Ngân toàn phương vị bảo hộ, dịch nhuệ tình cảnh chuyển tiếp đột ngột. Hắn kéo lấy vết thương chồng chất thân thể, tại Phong Đô đại đế phân thân mưa to gió lớn giống như công kích đến liên tục bại lui. Phong Đô đại đế phân thân mỗi một lần vung lên trường kiếm trong tay, đều mang theo một đạo kiếm khí màu đen, kiếm khí những nơi đi qua, không gian bị xé nứt, phát ra tiếng vang chói tai. Dịch nhuệ miễn cưỡng chống đỡ, trên thân không ngừng tăng thêm mới vết thương, máu tươi nhuộm đỏ hắn quần áo. Rốt cục, tại một lần kịch liệt giao phong bên trong, Phong Đô đại đế phân thân chờ đúng thời cơ, trường kiếm trong tay lôi cuốn lấy bóng tối vô tận lực lượng, trong nháy mắt đâm xuyên qua dịch nhuệ lồng ngực. Trường kiếm nhập thể trong nháy mắt, một đạo hắc sắc quang mang theo dịch nhuệ ngực nở rộ, phản phất muốn đem hắn sinh cơ hoàn toàn thôn phệ. Mục Vân Hiên thấy thế, trái tim đột nhiên co rụt lại, tim đều nhảy đến cổ rồi nhi. Hắn biết rõ, bây giờ sư phụ Mục Vô Ngân muốn một mình đối mặt Phong Đô đại đế, áp lực tăng gấp bội, thế cục tràn ngập nguy hiểm. Chương 334, Phong ấn núi lòng chương 334, Phong ấn núi lòng Phong Đô đại đế hai cái phân thân, trong miệng đồng thời phát ra âm thanh lạnh lùng, người cầm kiếm, ngày xưa ngươi liền không phải là đối thủ của ta, bây giờ càng không phần thắng. Thanh âm kia dường như theo cựu lũ địa ngục truyền đến, mang theo hơi lạnh thấu xương, ở trong tiên địa quân quẩn. Mục Vô Ngân sắc mặt nghiêm trọng, không có phản bác, nhìn thẳng Phong Đô đại đế, trầm giọng nói, ngươi thật là đã trải qua thiên kiếp. Hắn xác định Phong Đô đại đế thực lực tại phu tử cùng Hách Liên lão tổ phía trên, thật là cao đến cũng không quá nhiều, hẳn là cũng không phải chân thực mười cảnh. Ha ha ha, Phong Đô đại đế một cái phân thân biến mất, phát ra một hồi tùy tiện cười to, tiếng gầm cuồn cuộn, dường như muốn đem bầu trời đánh vỡ, không tệ. Hắn không có chút nào giấu giếm chi ý, hắn thấy, cái này đã mất cần che lấp. Lúc này, ba người đứng đối mặt nhau, hiện lên kỳ giác chi thế, đều không có dẫn đầu động thủ dự định. Cục diện như vậy, vừa vặn phù hợp một Vô Ngân tâm ý, hắn đang cầu mà không được, tranh thủ thêm chút thời gian, chờ đợi cái kia giả mà không đứng đắn. Một Vô Ngân trong lòng nghi hoặc mọc thành bụi, tiếp tục hỏi, ngươi chưa xông cảnh thành công. Theo hắn suy nghĩ, Phong Đô đại đế cho dù chưa xung kích mười cảnh, thực lực cũng ứng ở trên hắn mới đúng. Như Phong Đô đại đế đều không thể xông cảnh thành công, kia lấy chính mình trước mắt thực lực, xung kích mười cảnh sợ là cũng hy vọng xa vời. Cho tới nay, Một Vô Ngân đều tận lực áp chế tự thân cảnh giới, tránh cho toàn lực bộc phát dẫn động tiên tiếp, nguyên bản hắn dự đoán chính mình có 7 thành 5 chắc xông cảnh thành công, nhưng hôm nay xem ra, vẫn là quá lạc quan. Hắn một lòng muốn đem cựu cảnh tu luyện đến cực hạn, lại đi đột phá, nếu không phải thế cục nguy cơ, Phong Đô đại đế bây giờ cường đại đến vượt quá tưởng tượng, trước đây hắn tuyệt sẽ không tùy tiện động phá cảnh suy nghĩ. Phong Đô đại đế nghe vậy, chậm rãi lắc đầu, quỷ dị mặt nạ bên trên đồ án cũng chậm rãi xuất hiện biến hóa, tựa như hiện ra một vẻ thần bí khó lường ý cười, lần nữa phát ra một hồi cười to, ha 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 ha, đương nhiên không có, thiên môn chỉ có thể là một người mở ra một lần, ta như thế nào tùy tiện lãng phí cái loại này cơ hội quý báu. Mục Vô Ngân càng thêm hoang mang, lông mày nhíu chặt, truy vấn, vậy ngươi đến tuột cùng là như thế nào đạt tới bây giờ như vậy cảnh giới? Hắn thực sự không nghĩ ra, Phong Đô đại đế lời nói, trước sau vì sao như thế mâu thuẫn? Phong Đô đại đế lại không cần phải nhiều lời nữa, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt cùng ngân lệ, điềm nhiên nói đến thế thôi, về phần nguyên nhân, ngươi xuống địa ngục đi tìm đáp án a. Vừa dứt lời, quanh thân màu đen khí diễm đột nhiên tăng vọt. Mục Vô Ngân thấy thế, dưới chân một chút, cấp tốc bước ra lui lại, trong nháy mắt kéo ra cùng Phong Đô đại đế khoảng cách. Cùng lúc đó, trong tay hắn thiên kiếm quang mang đại thịnh. Chỉ thấy cổ tay hắn lắc một cái, tiện tay vung ra hai kiếm, hai đạo sáng chói chói mắt kiếm khí trong nháy mắt xé rách trường không, như hai cái kim sắc vượt nhà, hướng phía Phong Đô đại đế gào thét mà đi, kiếm khí những nơi đi qua, không gian đều bị vạch ra từng đạo vặn bèo vết rách. Phong Đô đại đế thấy thế, không chút hoang mang, lấy giống nhau góc độ cấp tốc đánh trả hai kiếm. Kiếm khí của hắn giống nhau sắc bén vô cùng, hiện lên tối tăm sắc, mang theo khí tức tử vong nồng nặng. Trong chốc lát, bốn đạo kiếm khí trên không trung ầm vang va chạm, bộc phát ra đinh thai nhức góc tiếng vang mình, thiên địa dường như đều tại cỗ này lực lượng kinh khủng hạ kịch liệt rung động. Năng lượng cường đại dư ba bốn phía, như là một cô vô hình gió lốc, đem chung quanh tầng mây trong nháy mắt thổi tan. Cái này bốn đạo kiếm khí lại triệt tiêu lẫn nhau, đủ thấy Phong Đô đại đế đối lực đạo đem khống đã đạt đến đăng phong tạo cực, tinh chuẩn nhập vi trình độ kinh khủng. Đánh trả hai kiếm về sau, Phong Đô đại đế thân hình trong nháy mắt mơ hồ, trong chớp mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thi triển ra bí pháp vũ ảnh độn. Mục Vô Ngân thấy thế, lập tức nhắm chặt hai mắt, nín thở liễm tức, khí tức quanh người nội liễm, bày ra một cái nghiêm mật phòng ngự tư thế. Đột nhiên, tại Mục Vô Ngân bên trái, Phong Đô đại đế chống rông hiện hiện, trường kiếm trong tay lôi cuốn lấy bóng tối vô tận lực lượng, hướng phía Mục Vô Ngân mạnh mẽ đâm tới. Mục Vô Ngân dường như sớm có đoán trước, hai mắt mặc dù bế, lại tinh chuẩn cảm giác được Phong Đô đại đế công kích phương hướng. Trong tay hắn thiên kiếm cấp tốc vung lên, vừa đúng đem Phong Đô đại đế cái này sắc bén một kiếm ngăn trở. Keng! Một tiếng vang thật lớn, tia lửa tung tóe. Cùng lúc đó, Mục Vô Ngân thừa cơ đánh trả một kiếm, kiếm chiêu sắc bén, thế như trẻ tre. Nhưng mà, ngay tại Mục Vô Ngân một kiếm này vung ra về sau, Phong Đô đại đế thân ảnh lần nữa như sương khói giống như tiêu tán. Như vậy kịch liệt giao phong, ngươi tới ta đi, trọn vẹn qua hơn 10 hiệp, Mục Vô Ngân toàn bộ ngăn lại. Thoáng qua ở giữa, Phong Đô đại đế lại lần nữa thi triển phân thân chi thuật, theo hai cái hoàn toàn khác biệt xảo trá góc độ, đồng thời hướng Mục Vô Ngân phát động công kích. Như vậy phương thức tấn công, nhường Mục Vô Ngân ứng đối lên đông cảm giác khó giải quyết. Tại song trọng công kích áp bách dưới, Mục Vô Ngân mặc dù kiệt lực cùng nhau, lại khó mà làm được chủ đáo. Phong Đô đại đế ra hơn 10 kiếm, liền có một kiếm đột phá phòng ngự của hắn, đâm trúng thân thể của hắn. Mục Vô Ngân trong lòng âm thầm tiêu khổ, biết rõ cứ thế mãi, chính mình chắc chắn tại cái này tiêu hao chiến bên trong thua trận, cuối cùng bị hao tổn đến dầu hết đèn tắt. Hiên Nhi, mượn kiếm dùng một lát. Sống còn lúc, Mục Vô Ngân lớn tiếng la lên. Theo tha đích thanh âm vang lên, trên mặt đất vô song hộp kiếm run lên bần bật, ngay sau đó ầm vang mở ra. Bảy thanh phi kiếm như là bảy đầu tránh thoát trói buộc kiếm long, lôi cuốn lấy kiếm khí bén nhọn, hướng phía không trung gào thét mà đi. Mục Vân Hiên đứng trên mặt đất, khẩn trương ngửa đầu nhìn chăm chú lên trên trời trận này kinh tâm động phách chiến đấu. Trước kia, trong lòng hắn, sư phụ Mục Vô Ngân tựa như một tòa núi cao nguy nga, đối mặt bất kỳ gian nan hiểm trở gì, đều có thể ung dung không đội, mây trôi nước chảy. Nhưng lúc này đây, hắn lại rõ ràng cảm thụ tới sư phụ toàn lực ứng phó, đây là hắn cuộc đời thấy sư phụ nhất là chăm chú một trận chiến đấu. Thất tinh kiếm gia nhập chiến cuộc sau, quay chung quanh tại Mục Vô Ngân quanh người, cấp tốc xen lẫn thành một trường kín không kẽ hở kiếm võng. Kiếm võng bên trong, kiếm khí giăng khắp nơi, hàn quang lấp lóe, mỗi một đạo kiếm khí đều ẩn chứa lực lượng kinh người. Tại kiếm này mạng bảo hộ hạ, Mục Vô Ngân phòng ngự đạt được cực lớn tăng cường, Phong Đô đại đế công kích cũng không còn cách nào tùy tiện đạt được. Lúc này Phong Đô đại đế cảm giác được danh kiếm sơn trang bên trong đám người đã thừa cơ đào thoát. Trong lòng của hắn lập tức dâng lên một cỗ lửa giận vô hình, trong mắt lóe lên một tia ngân lệ. Những người này chạy, kia tu di thạch định đúng vậy bị mang đi. Hắn tuyệt đối không cho phép tình huống như vậy xảy ra. Dưới cơn thịnh nộ, Phong Đô đại đế sẽ không tiếp tục cùng Mục Vô Ngân lẫn nhau thăm dò, quanh thân màu đen khí diễm đột nhiên tăng vọt, thể nội lực lượng như là mãnh liệt hải khiếu, lại lần nữa tăng lên mấy phần. Cường đại uy áp như là một cỗ vô hình phong bạo, lấy hắn làm trung tâm, hướng bốn phía điên cuồng khuếch tán ra đến. Đứng trên mặt đất chú ý chiến trường Mục Vân Hiên, chợt cảm thấy một cỗ như bãi sơn đảo hải cự lực mãnh liệt đánh tới. Cỗ lực lượng này cường đại như thế, dường như một cái vô hình cự thủ, muốn đem hắn sinh sinh đè sập. Mục Vân Hiên chỉ cảm thấy hô hấp khó khăn, hai chân như nhũn ra, suýt nữa bị cỗ này áp lực cường đại ép tới quỳ rạp xuống đất. Vì chống cự cỗ này làm cho người áp lực hít thở không thông, hắn không thể không toàn lực vận chuyển công pháp, thậm chí làm cho hắn dùng ra xung quan. Chỉ là, Mục Vân Hiên chưa từng lưu ý tới, tại cỗ này áp lực thật lớn trùng kích vào, hắn trong đan điền bị phong ấn hỗn độn cổ, lại lặng yên biến sao động bất an. Chương 335, song song độ kiếp. Chương 335, song song độ kiếp. Ngươi đây là dự định cưỡng ép dẫn động thiên kiếp à? Hừ, hôm nay ta như không chiếm được tu di thạch, các ngươi cũng đừng hỏng có cơ hội đụng chạm. Phong Đô đại đế thực lực đã được xưng tụng khoáng cổ tuyệt kim, tu di thạch với hắn mà nói, mặc dù vẫn như cũ chất quý, nhưng đã không phải không thể thiếu chi vật. Có thể đem bỏ vào trong túi tất nhiên tốt nhất, nếu không thể, vậy liền hủy nó, tuyệt không nhường một vông ngân bọn người có thể thừa cơ hội. Tại Phong Đô đại đế trong lòng, ngũ kiếp trận đưa tới thiên phạt, mới là hắn chân chính thiên đại kỳ ngộ. Hắn biết rõ, một khi Mục Vô Ngân mượn nhờ tu di thạch lực lượng, vô cùng có khả năng thành công vượt qua thiên kiếp, trở thành thiên hạ đệ nhất bước vào 10 cảnh cường giả tuyệt thế. Đến lúc đó, lấy Mục Vô Ngân lập trường, chính mình chắc chắn chết không có chỗ chôn. Mà hắn, như thế nào lại tùy tiện đem tính mạng của mình đặt nguy hiểm như vậy hoàn cảnh? Nguyên bản hắn còn không muốn tùy tiện xung kích 10 cảnh. Dù sao, tại thế gian này, còn không một người chân chính bước vào qua 10 cảnh, 10 cảnh có thật tồn tại hay không, hoặc là tồn tại như thế nào không biết phong hiểm, đều không người biết được. Như cứ như vậy mù quáng phá cảnh, cuối cùng lại rơi đến thân tử đạo tiêu kết quả, vậy hắn khổ tâm kinh doanh nhiều năm tất cả, chẳng phải là đều đem nước chảy về biển đông. Hơn nữa bây giờ, hắn vừa mới muốn leo lên Đại Ung Hoàng Đế bảo tọa, tận hưởng nhân gian trí cao vô thượng quyền lực cùng vinh quang, sao bỏ được cứ như vậy tùy tiện chịu chết. Hắn vốn chỉ muốn đợi đến chính mình thọ nguyên gần, khi đó cho dù xung kích 10 cảnh thất bại mà chết, cũng không tính quá mức lỗ vốn. Tại hắn thành công phá cảnh trước đó, hắn tuyệt không cho phép trong thiên hạ xuất hiện mạnh hơn hắn người. Nhưng nếu thật sự có người có thể dẫn đầu phá vỡ mà vào 10 cảnh, vậy người này cũng chỉ có thể là chính hắn. Ý niệm tới đây, Phong Đô đại đế trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt cùng điên cuồng, quanh thân màu đen khí diễm càng thêm nồng đậm, dường như muốn đem toàn bộ thiên địa đều thôn phệ hầu như không còn. Hôm nay, ta liền muốn đánh vỡ thiên địa này gông cùng xiềng xích, trở thành kia cái thứ nhất 10 cảnh cường giả. Phong Đô đại đế ngửa mặt lên trời gào thét, âm thanh chấn khắp nơi, theo tiếng hô của hắn, giữa thiên địa phong vân biến sắc. Nguyên bản bị màu đen khí diễm bao phủ bầu trời, giờ phút này càng thêm ám trầm, mây đen quần quần bằng tốc độ kinh người tụ đến, hình thành một cái to lớn màu đen vòng xoáy. Trong nước xoáy, sấm sét vang dội, từng đạo lớn bằng cánh tay tiệm điện như giữ tận giao long, tại giữa tầng mây xuyên thẳng qua đi khắp, tùy thời chuẩn bị hạ xuống. Một Vô Ngân thấy thế, trong lòng thầm kêu không tốt. Hắn biết rõ, một khi Phong Đô đại đế liều lĩnh toàn lực xung kích 10 cảnh, kia đưa tới thiên phạt chi lực, trình độ kinh khủng đem viễn siêu thế nhân tưởng tượng. Đến lúc đó, Phong Đô đại đế tự thân tất nhiên muốn trực diện sống còn nghiêm trọng khảo nghiệm, có thể đáng sợ hơn chính là, dùng cái này chỗ làm trung tâm, phương viên mấy ngàn mét bên trong đều đem biến thành một bọn người ở giữa luyện ngục, gặp một trận đủ để hủy diệt tất cả hai hoàng ngập đầu. Phong Đô đại đế cái loại này điên cuồng tiến hành, không chỉ có làm mưu toan nghịch thiên phá cảnh, càng là lòng mang ác ý, muốn đem phụ cận toàn bộ sinh linh tàn sát hầu như không còn, hoàn toàn ngăn chặn tu di thạch rơi vào tay người khác khả năng. Lựa chọn sinh tử trong ngay mắt, một Vô Ngân quyết định chắc chắn, đã không cách nào ngăn cản Phong Đô đại đế phá cảnh, vậy hắn cũng đi đến cái này sinh tử một đường phá cảnh con đường. Thành công chính là 10 cảnh cùng 10 cảnh quyết đấu, thất bại, quyền kia cũng là vừa chết. Ý niệm tới đây, hắn vận đủ toàn thân nội lực, đồng thời đối với trên mặt đất Mục Vân Hiên lớn tiếng la lên: "Hiên Nhi, nhanh chóng rời đi, nơi đây sắp hóa thành đất chết, không được lại giữ lại." Hắn tin tưởng, lấy Mục Vân Hiên tốc độ cùng nhạy bén, nhất định có thể tại cái này trong tuyệt cảnh tìm được một chút hy vọng sống. "Sư phụ, ngươi cũng cùng đi a." Mục Vân Hiên trong nháy mắt thấy rõ Mục Vô Ngân quyết ý, trong lòng như bị sét đánh, ngửa đầu hướng lên bầu trời, khàn cả giọng la lên một tiếng: "Ta đi không nổi, nhanh rời nơi đây. Nếu bị sư lần này thất bại, ngươi nhất định phải trấn an được sư nương của ngươi, chiếu khán tốt các sư đệ sư muội." Mục Vô Ngân thanh âm kiên định mà quyết tuyệt, mỗi một chữ đều rõ ràng truyền vào Mục Vân Hiên trong tai. Thiên phạt chi lực quỷ dị khó lường, từ trước đến nay là người độ kiếp thân ở nơi nào, nó tựa như ảnh tùy hình dáng lâm ở đâu. Nếu như Phong Đô đại đế đang trùng kích 10 cảnh dẫn tới thiên phạt sau, còn tùy ý đuổi theo đám người không thả, hậu quả kia quả thực thiết tưởng không chịu nổi, chỗ đi qua chắc chắn biến thành chân chính nhân gian luyện ngục, vô số sinh linh đồ thán, sơn hà vỡ vụn. Bởi vậy, giờ phút này lý tưởng nhất lại cấp bách cục diện, chính là nghĩ hết tất cả biện pháp, đem cái này kinh khủng đến cực điểm thiên phạt một mực khống chế tại lập tức phiến thiên địa này, tuyệt không thể nhường họa loạn phạm vi mở rộng. Theo một Vô Ngân không còn áp chế thực lực của mình, toàn lực thôi động lực lượng. Trong chốc lát, giữa thiên địa phong vân đột biến, chỉ thấy bên trên bầu trời lại một cái to lớn vòng xoáy lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc tạo ra. Cùng Phong Đô đại đế đưa tới dị tượng nhất trí, vòng xoáy bên trong điện mang lấp lóe, lôi minh đứt hai, từng đạo tráng kiện tiềm điện dường như giữ tận giao long, tại quần quần giữa tầng mây tùy ý xuyên thẳng qua, gào thét. Một Vân Hiên nhìn lên bầu trời bên trong, ngạo nghễ giơ kiếm một Vô Ngân, không biết rõ vì cái gì hắn mong muốn rơi lệ. Rõ ràng sư phụ mạnh như vậy, không nhất định thất bại. "Đi mau." Một Vô Ngân lại một lần thúc giục nói. Một Vân Hiên cắn răng, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, hắn biết giờ phút này không thể lại trì hoãn, nếu không sẽ chỉ làm một Vô Ngân phân tâm. Hắn hít sâu một hơi, toàn lực hướng về phương xa bay nhanh mà đi. Phi hành trên đường, một Vân Hiên tay mò vào trong lòng, cầm thật chặt tu di thạch. Hắn vận chuyển công pháp, bắt đầu điên cuồng hấp thu tu di trong đá ẩn chứa bàng bạc năng lượng. Cỗ năng lượng kia như là một cỗ mãnh liệt hồng lưu, liên tục không ngừng mà tràn vào kinh mạch của hắn, làm hắn thân thể run nhẹ nhẹ. Hắn cắn chặt hàm răng, trong mắt tràn đầy quyết tuyệt, ở trong lòng một lần lại một lần gào thét, ta muốn trở nên mạnh hơn. Hắn cũng không tiếp tục nguyện mắt thấy chính mình quan tâm người ham sâu nhược cảnh, mà chính mình lại chỉ có thể thúc thủ vô sách. Làm tu di thạch kêu bàng bạc lực lượng liên tục không ngừng tràn vào một Vân Hiên thể nội lúc, hắn đang điền chỗ sâu hỗn độn cổ càng thêm sao động bất an. Phong ấn tại cỗ lực lượng này trùng kích vào, xuất hiện từng tia vết rách, chính nhất điểm điểm tan rã. Hắn vừa bay ra ngàn mét, trên thiên đạo thứ nhất thiên phạt hạ xuống, một đầu kim sắc hủy diệt chi long, lôi cuốn lấy vô tận uy áp cùng cuồng bạo lực lượng, mang theo hủy thiên diệt địa chi thế, ầm vang hướng phía Phong Đô đại đế đánh rớt. Những nơi đi qua, không gian như là vỡ vụn lưu ly, tầng tầng băng liệt, phát ra làm người sợ hãi bén nhọn tiếng vang. Phong Đô đại đế đột nhiên giang hai cánh tay, quanh thân màu đen khí diễm điên cuồng cuộn, chủ động đón lấy cái kia đạo thiên phạt. Đến hay lắm, hôm nay ta liền muốn mượn cái này thiên phạt chi lực, đạp phá 10 cảnh, chúa tể thế gian này. Phong Đô đại đế gầm thét, thanh âm bên trong tràn đầy điên cuồng. Làm cái kia đạo thiên phạt chạm đến hắn màu đen khí diễm lúc, trong nháy mắt bộc phát ra một hồi ánh sáng chói mắt, quang mang bên trong, màu đen cùng kim sắc đan vào lẫn nhau, va chạm, năng lượng cường đại chấn động lấy bọn hắn làm trung tâm, hiện lên hình khuyên hướng bốn phía quét tán. Trên mặt đất, nguyên bản kiên cố thổ địa bị cố lực lượng này nhấc lên tầng tầng sóng lớn, cự thạch bay tán loạn, bụi đất che khuất bầu trời. Cùng lúc đó, một vô ngân cũng nên đón thuộc về hắn đạo thứ nhất thiên phạt. Đạo thiểm điện kia tráng kiện như kình thiên chi trụ, lóe ra hào quang màu u lam, mang theo giữa thiên địa thẩm phán chi ý, hướng phía hắn tấn mạnh đánh xuống. Một vô ngân vẻ mặt nghiêm túc, trong tay thiên kiếm hào quang tỏa sáng, thất tinh kiếm cũng bờn quanh tại bên người, hắn hét lớn một tiếng, giơ kiếm đón thiên phạt mà lên. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, dường như thiên địa sơ khai lúc anh minh, thiên kiếm cùng thiên phạt đụng vào nhau, cường đại lực trùng kích chấn động đến một vô ngân cánh tay run lên, thân thể của hắn trên không trung liền lùi lại mấy trượng, dưới chân không khí bị áp xúc thành từng đạo gợn sóng. Một vân hiên tại ngoài ngàn mét, vẫn như cũng nhận lấy cỗ này lực lượng cường đại xung kích, suýt nữa bị hất tung ở mặt đất. Chương 336, siêu phàm thoát tục. Chương 336, siêu phàm thoát tục. Một vân hiên ổn định thân hình, lòng nóng như lửa đốt, lúc này quay đầu nhìn ra xa. Làm sao khoảng cách quá mức xa xôi, cho dù lấy hắn như vậy cao cường tu vi, ánh mắt quét qua chỗ cũng bất quá là mơ hồ một mảnh. Mơ hồ trong đó, chỉ có hai thân ảnh đứng ngạo nghệ ở đằng kia phong vân biến ảo trong cao không, khí tức quanh người sôi trào mãnh liệt, như muốn phá tan không trung. Hiển nhiên, đạo thứ nhất thiên lôi đã bị bọn hắn chống đỡ. Danh kiếm sơn trang không ít cảnh giới thấp đệ tử, bởi vì công lực có hạn, thoát đi lộ trình hơi ngắn. Kia đạo thứ nhất thiên lôi dư bi như là một cỗ không thể ngăn cản hủy diệt hồng lưu, vô tình cuốn tới, trong nháy mắt đem bọn hắn bao phủ. Cái này tuổi trẻ sinh mệnh như vậy tàn biến, lưu lại hoàn toàn tĩnh mịch. Còn có những cái kia từng bị một vân hiên uy hiếp, nhưng như cũng lòng mang ý đồ xấu, như toàn thừa dịp danh kiếm sơn trang đại loạn lúc bất chỗ tốt tông môn tử đệ, giờ phút này cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Thiên lôi rơi xuống, dư ba trực tiếp đem bọn hắn bổ đến hôi phi yên diệt, liền một tia cặn bã cũng không từng lưu lại. Đáng thương nhất danh kiếm sơn trang xung quanh những cái kia vô tội phổ thông mách tính, không có dấu hiệu nào gặp trận này tai họa ngập đầu. Lúc này, trên bầu thiên đạo thứ hai thiên lôi ngay tại tầng mây chỗ sâu điên cuồng áp vũ trong không khí tràn ngập làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách, mỗi một tia lưu động khí tức đều so trước kia càng thêm nghiêm trọng. So với đạo thứ nhất thiên lôi, cái này đạo thứ hai thiên lôi phát ra uy áp càng thêm cường đại. Một vân hiên biết rõ đất này nguy hiểm, không dám có chút trì hoãn, lập tức để khí gia tốc, hướng về phương xa toàn lực bay đi. Cùng lúc đó, tu di thạch liên tục không ngừng hướng trong cơ thể hắn rót vào bàng bạc lực lượng. Hắn chỉ cảm thấy tự thân lực lượng như mãnh liệt như thủy triều cấp tốc bành trướng, cảnh giới cũng tại cỗ này lực lượng cường đại thôi thúc dưới một đường tiêu thăng. Trong chớp mắt, liền từ 8 cảnh trung kỳ vượt qua tới 8 cảnh hậu kỳ, ngay sau đó không trở ngại chút nào đột phá tới cửu cảnh. Nhưng dù cho như thế, cảnh giới tăng lên tình thế vẫn chưa ngừng, không đủ, còn thiếu rất nhiều. Một vân hiên trong lòng lo lắng và phần, mặc dù hắn giờ phút này thực lực đã đạt tới cao độ trước đó chưa từng có, nhưng ở trong mắt của hắn, cùng phong đô đại đế kia thực lực khủng bố so sánh, chính mình vẫn như cũ như con kiến hôi nhỏ bé, không đáng giá nhắc tới. Đồng nhiên, trong đan điền truyền đến một hồi như liệt hỏa thiêu đốt giống như kịch liệt đau nhức, giống như một quả thiêu đốt lò ở trong cơ thể hắn ầm vang bộc phát. Hỗn độn cổ sông phá phong ấn, lần nữa phóng xuất ra nó mạnh mẽ lại lực lượng của bạo, bắt đầu hướng phía tứ chi bách hải của hắn điên cuồng chuyển vận năng lượng, ý đồ cải tạo thân thể của hắn kết cấu. Cố lực lượng kia như là ngựa hoang mất ương, tùy ý đánh thẳng vào kinh mạch của hắn cùng huyết đủ, mỗi một lần xung kích đều phảng phất muốn đem hắn thân thể hoàn toàn nát bấy, loại kia đau đớn giống như vạn tiễn xuyên tâm, trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Một vân hiên đau đến nghe răng trợn mắt, ngũ quan đều bởi vì thống khổ mà vặn vẹo biến hình. Thân thể trên không trung lảo đảo muốn ngã, suýt nữa một đầu cắm rơi. Tại cái này sống có lúc, hắn cũng không dám lại tùy tiện thu nạp tu di trong đá năng lượng, chỉ có thể dốc hết toàn lực điều động lực lượng trong cơ thể, ý đồ chống cự trong thân thể kịch liệt đau nhức, đồng thời liều mạng nếm thử ngăn cản hỗn độn cổ kia điên cuồng cải tạo tiến trình. Ầm ầm, hai tiếng đinh hai nhức góc tiếng vang từ phía chân trời truyền đến, dường như thiên địa sụp đổ. Trong chốc lát, trên bầu trời lôi quang lấp lóe, như là một đạo khai thiên tích địa khe hở, phong đô đại đế cùng một vông ngân đạo thứ hai thiên phạt lôi cuốn lấy lực lượng hủy thiên diệt địa, ầm vang hạ xuống. Cố này cường đại đến làm người tuyệt vọng lực lượng chấn động, như mãnh liệt hải khiếu, trong nháy mắt hướng bốn phía quét tán. Vốn là bởi vì thể nội kịch liệt đau nhức mà lão đảo muốn ngã một vân hiên, căn bản không có sức chống cự, trực tiếp bị cố lực lượng này chấn động đến đã mất đi khống chế, thẳng tắp rơi xuống tới phía dưới trong rừng rậm. Đau về đau, thân thể của hắn cường độ đúng là không ngừng tăng cường, cho dù theo 100 mét không trung thẳng tắp rơi xuống đất thời điểm, cường đại lực trùng kích trên mặt đất ném ra một cái thật sâu cái hố, ngay sau đó, thân thể của hắn lại tại trên mặt đất ma sát ra một đạo thật dài vết tích, đục gãy tận mấy cái đại thụ mới dừng lại. Nhưng mà làm cho người khiếp sợ là, hắn lại lông tóc không tổn hao gì, trên thân liền một đạo chảy ra đều không có. Hắn thậm chí không có cảm nhận được ngã xuống mang tới đau đớn. Có lẽ là bởi vì giờ phút này trong cơ thể truyền đến kịch liệt đau nhức quá mức mãnh liệt, so sánh cùng nhau, cái này ngã xuống đau đớn căn bản không đáng giá nhắc tới, đã sớm bị cảm giác của hắn chỗ xem nhẹ. Lại có lẽ là thân thể của hắn tại hỗn độn cổ cải tạo hạ, cảm giác đau thần kinh cũng đã xảy ra thay đổi nào đó, đối loại trình độ này ngoại bộ xung kích đã không còn mẫn cảm. Một vân hiên theo trong hầm bò lên, cố nén thể nội rời sông lấp biển giống như kịch liệt đau nhức, tiếp tục liều đem hết toàn lực chạy vọt về phía trước trốn. Nhưng mà, vẹn vẹn chạy ra hơn 100 mét, hắn liền cảm giác thân thể dường như bỗng nhiên thoát ly tầm kiểm soát của mình. Lực lượng trong cơ thể như là vỡ đê hồng thủy, điên cuồng bốn phía trào lên, hoàn toàn mất đi khống chế. Lực lượng ở trong đó mạnh mẽ đâm tới, mỗi một lần xung kích đều để thân thể của hắn sinh ra một hồi co rút, bước chân cũng biến thành lảo đảo lên. Cuối cùng, Mục Vân Hiên hoàn toàn đã mất đi đối thân thể trường khống, hai chân mềm nhũn, vô lực tê liệt ngã xuống tại trong rừng rậm. Hắn vùng vẫy một hồi lâu, trên trán nổi gân xanh, mồ hôi như mưa trượt xuống, mỗi một lần dùng sức đều nương theo lấy thân thể run rẩy kịch liệt, nhưng như cũng không cách nào làm cho thân thể của mình dựa theo ý nguyện hành động. Cuối cùng vẹn vẹn theo nằm sấp khó khăn biến thành nằm. Cũng may, nằm cái góc độ này, nhường hắn miễn cưỡng còn có thể nhìn thấy trên bầu trời kia hai đạo cái bóng mơ hồ. Hai đạo thân ảnh kia tại cuồng phong gào thét, mây đen cuồn cuộn bối cảnh hạ lộ ra nhỏ bé như vậy, nhưng lại tản ra làm cho người kính ý khí tức. Ầm ầm. Đạo thứ ba thiên phạt mang theo trước nay chưa từng có uy thế, theo kia nặng nề đến phảng phất muốn áp sập thế giới tầng mây bên trong ầm vang hạ xuống. Đạo này lôi đỉnh so trước đó đạo thứ hai càng thêm trắng kiện, cường đại lôi đỉnh như là một thanh khổng lồ thiên phạt chi kiếm, thẳng tắp đánh rơi tại Phong Đô đại đế cùng Mục Vô Ngân phía trên. Kia lôi quang chói mắt đến cực điểm, đâm vào Mục Vân Hiên cơ hồ mở mắt không ra, có thể hắn cố nén khó chịu, ánh mắt gắt gao khóa chặt tại sư phụ chỗ phương vị, một khắc cũng không dám chớp mắt. Trong lòng của hắn tràn đầy lo lắng, sợ tại chính mình chớp mắt trong nháy mắt, sư phụ liền sẽ gặp bất trắc. Thiên phạt dư ba như mãnh liệt mạch nước ngầm, xuyên thấu tầng tầng bùn đất, truyền vào Mục Vân Hiên trong thân thể. Trong chốc lát, hắn chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn đột nhiên tăng lên, quanh thân làn da nổi lên từng tia từng sợi bỏng vết tích, dường như bị liệt hỏa liếm láp qua đồng dạng. Nhưng mà, bất quá ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa, những cái kia đáng sợ bỏng lại như cùng như ảo ảnh cấp tốc tiêu tán, không lưu một tia vết tích, tựa như chưa hề xuất hiện qua. Chốc lát sau, lôi quang biến mất dần tán. Mục Vân Hiên chăm chú nhìn lại, chỉ thấy sư phụ vẫn như cũ dáng người thẳng tắp, ngạo nghễ sừng sững tại trên không trung, cuồng phong gào thét lấy thổi qua, không chút nào chưa thể dung chuyển hắn mảy may. Mục Vân Hiên nỗi lòng lo lắng lúc này mới thoáng buông xuống, thật dài thở phào một hơi, trong hốc mắt lại không tự giác nổi lên một tầng ấm áp nước mắt. Hơn nữa Mục Vân Hiên phát giác được, Mục Vô Ngân tại liên tiếp tiếp nhận ba đạo thiên phạt sau, khí tức quanh người sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Khí tức kia càng thêm hùng hồn nặng nề, mơ hồ mang theo một loại siêu thoát phàm tục vật bị, cùng Hách Liên lão tổ, phu tử, thậm chí Phong Đô đại đế trước đây cho thấy cường đại khí thế có mấy phần chỗ tương tự. Đều là loại kia trải qua ma luyện, hòa hợp thiên địa chi lực sau, phát tán đi ra cường giả tuyệt thế khí tức. Phong Đô đại đế, tại thiên phạt phía dưới giống nhau có chỗ tăng lên. Chỉ có điều, bởi vì hắn tự thân sớm đã bị qua thiên phạt cải tạo, căn cơ nội tình cùng Mục Vô Ngân khác biệt, lần này tại khí tức biến hóa bên trên, so sánh lẫn nhau Mục Vô Ngân liền không có rõ ràng như vậy. Nhưng quanh thân tán phát uy áp, càng để cho người kinh hồn bạt vía, cỗ này âm trầm khí tức kinh khủng, theo thiên phạt tẩy lễ, càng thêm nồng đậm, phản phất muốn đem toàn bộ thế giới kéo vào bóng tối vô tận vực sâu. Chương 337, 30 lượng bạch ngân chương 337, 30 lượng bạch ngân tự đạo thứ nhất thiên phạt đột ngột hiện thân, kia dọa người cảnh tượng trong nháy mắt truyền khắp thiên hạ, toàn bộ thế gian lại lần nữa lâm vào hiện lên vẻ kinh sợ cùng sợ hãi bên trong. Có ít người thậm chí coi là lại là có ai vận dụng bí pháp gì, dẫn tới thiên phạt. Hách Liên các bọn người dương mắt nhìn hướng thiên phạt hạ xuống phương hướng, trong lòng không hiểu dâng lên một hồi bất an, bọn hắn chỉ có một cái suy đoán, chính là Mục Vô Ngân tại độ kiếp. Người nổi tiếng Hứa Chiếu cùng Cát Thu Vân hai người, trong mắt tràn đầy lo lắng cùng lo lắng, cơ hồ là không cần nghĩ ngợi, nhấc chân liền muốn hướng phía Mục Vô Ngân vị trí bay đi. Hai vị, chớ xúc động. Hách Liên khác thấy thế, vội vàng lên tiếng khuyên can, vẻ mặt nghiêm túc, lấy các ngươi tốc độ, cho dù toàn lực tiến đến, chờ đến thời điểm, thiên phạt chỉ sợ cũng sớm đã kết thúc. Như một huynh đệ lần này có thể thành công phá cảnh, vậy dĩ nhiên vạn sự đại cát. Nhưng nếu là Hách Liên khác nói được nửa câu, liền im bặt mà dừng. Hắn thực sự không dám đem kia kết quả xấu nhất nói ra miệng, bởi vì hắn tin tưởng xem tới, người nổi tiếng Hứa Chiếu cùng Cát Thu Vân sắc mặt trong nháy mắt biến âm trầm như mực, nhất là người nổi tiếng Hứa Chiếu, quanh thân mơ hồ tản mát ra từng tia sát ý, hắn cũng không dám cùng người nổi tiếng Hứa Chiếu độc thủ, sợ bị đánh chết. Tùy Tiên Sinh thật không có Hách Liên khác như vậy kiêng kỵ. Một bên dưới sân hòa thượng, ánh mắt dần dần biến mê ly hoảng hốt. Hắn ý đồ bằng vào tự thân sở tu thiên nhãn thông, nhìn trộm trận này thiên phạt kết quả cuối cùng. Nhưng mà, lần này thiên phạt liên quan nhân quả cùng lực lượng quá mức cường đại, lấy trước mắt hắn cảnh giới tùy tiện nhìn trộm, giống như kiến càng lay cây. Trong chốc lát, một cú cực kỳ cường đại phản vệ chi lực mãnh liệt đánh tới, như là một cái trọng truy, mạnh mẽ đụng vào trong đầu của hắn. Dưới sân hòa thượng kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, ngay sau đó, một nhóm huyết lệ theo gương mặt của hắn chậm rãi trượt xuống. Cái này đem Hách Liên khác bọn người giật nảy mình, Cát Thu Vân lập tức dò xét một phen dưới sân, không bị cái gì lại thường, chính là thần thức bị thương, cẩn thận tốt tu dưỡng. Chuyện gì xảy ra? Dưới sân bất đắc dĩ thở dài, tiểu tăng ý đồ nhìn trộm một chút kết quả, thật là có chút không tự lượng sức. Tại mọi người lo lắng lúc, còn có một người giống nhau lòng nóng như lửa đốt, đó chính là Hồng Thất. Một Vô Ngân cùng một Vân Hiên chân chức vừa rời đi không lâu, Hồng Thất liền vội vàng đuổi tới. Hắn nguyên bản thân ở Biện Mắt Thành, nghe nói Yến Kinh biến cố đột phát, lòng tràn đầy lo lắng một Vân Hiên an nguy, lòng như lửa đốt chạy tới. Làm sao cảnh giới của hắn có hạn, cứ việc một đường đi cả ngày lẫn đêm, nhưng như cũng không có gặp một Vân Hiên. Mà còn chờ hắn thật vất vả tới Thiên Cơ Các lúc, nơi đó sớm đã người đi nhà trống. May mà Thiên Cơ Các tình báo đường bên trong có người nhận ra hắn, đem hắn dẫn tới ở thôn. Giờ phút này, Hồng Thất trông thấy trên bầu trời kia dọa người lôi kiếp, trái tim của hắn đột nhiên siết chặt, liền theo một đường nhỏ chạy trước chạy về phía đám người, vừa chạy vừa vội vàng hô: "Nhị sư nương, tam sư nương, có phải hay không sư phụ tại độ kiếp à?" Nhưng mà, đợi hắn chạy đến phụ cận, nhìn thấy đám người ngưng trọng vẻ mặt nghiêm túc, lời đến khóe miệng lại nuốt trở vào. Đáp án đã minh bạch, không cần hỏi nhiều. Lúc này, chỉ nghe người nổi tiếng Hứa Chiếu vẻ mặt kiên quyết, lưu lại một câu: "Chiếu cố tốt người các sư đệ sư muội." Nói xong, nàng cùng Cát Thu Vân liếc nhau, không chút do dự hướng phía lôi kiếp vị trí bay đi. Hách Liên khác thấy thế, vô ý thức đưa tay mong muốn ngăn cản, có thể bàn tay tới một nửa, lại chậm rãi thu hồi lại. Trong lòng của hắn minh bạch, lấy hai vị đối một vô ngân thâm tình, chung quy là ngăn không được, cưỡng ép giữ lại chỉ có thể tăng thêm tiếc nuối. Mà Hách Liên Chỉ Nhu cùng Lãnh Nguyệt, tự một Vân Hiên cùng một vô ngân sau khi rời đi, liền bắt đầu bế quan tu luyện. Các nàng ý thức được thực lực của mình tại thế cục hôm nay hạ hơi có vẻ đơn bạc, lòng tràn đầy không muốn trong tương lai trở thành một Vân Hiên tiến lên trên đường gánh vác. Vì thế, Thất Tiên Sinh đặc biệt vì các nàng bố trí tỉ mỉ một cái trận pháp. Tại trận pháp này bên trong, các nàng có thể tâm vô bảng vụ dốc lòng tu luyện, ngoại giới hỗn loạn ồn ào náo động đều bị ngăn cách bên ngoài, cho nên với bên ngoài trận này kinh tâm động phách biến cố không hề hay biết. Vô lượng mẹ nó thiên tôn, cái này thế nào lại mẹ nó hạ xuống thiên phạt? Lý Chỉ Thủy đang chân đạp tường vân, nhanh như điện chớp phi hành tốc độ cao, nhìn thấy trên trời phong vân đột biến, đột nhiên dừng lại thân hình, khắp khuôn mặt là kinh ngạc cũng khó có thể tin. Ngay sau đó, hai tay của hắn cấp tốc nâng lên, ngón tay như bay, bắt đầu bấm đốt ngón tay lên, trong miệng nói lẩm bẩm. Theo bấm đốt ngón tay tiến hành, sắc mặt của hắn càng thêm âm trầm, lông mày vận thành một cái xuyên chữ. Thao, thao, thao. Hắn đột nhiên bộc phát ra liên tiếp giận mắng, cái này hai tên điên, đây là muốn đem thiên cho chọc ra cái đại lỗ thủng à? Tại trong sự nhận thức của hắn, chưa từng nghe có hai người lại sẽ ở cùng thời khắc đó, cùng một địa điểm đồng thời độ kiếp. Như vậy cực đoan tình trạng hạ chỗ giáng lâm thiên phạt, uy lực của nó chi khủng bố, khó có thể tưởng tượng. Như thế thiên phạt một khi rơi xuống, sợ là có thể đem phương viên trăm dặm chi địa sợ là đều phải không có một mảng cỏ. Trong lúc nhất thời, nội tâm của hắn lâm vào cực độ xoắn xuýt cùng dãy rủa. Đi, vẫn là không đi. Nếu không thi triển toàn lực, chính mình đi hiện trường tỷ lệ lớn cũng không dậy được cái gì tính thực chất tác dụng. Nhưng nếu là thi triển toàn lực, nhất định cũng biết dẫn động lôi kiếp ra thân. Hắn từng cho mình tính qua nhiều lần, mỗi một lần kết quả đều không có sai biệt, nếu là mình độ lôi kiếp, đó chính là thập tử vô sinh, tuyệt không nửa điểm sinh cơ. Vừa rồi, Lý Chỉ Thủy thi triển bấm đốt ngón tay chi thuật, cũng coi như tính một vô ngân lần này độ kiếp kết quả. Nhưng mà, kia vận mệnh sợi tơ dường như bị một tầng thần bí mê vụ bao phủ, mặc cho hắn cố gắng như thế nào, cũng khó có thể đem nó thấy rõ ràng. Kia quẻ tượng luân thoáng, lấp loé không yên, tuy vô pháp thấy rõ toàn bộ chi tiết, nhưng theo bảy biện ra đại khái trạng thái phán đoán, lần này một vô ngân độ kiếp tiền cảnh, quả thực không thể lạc quan. Do dự hồi lâu, Lý Chỉ Thủy nội tâm thiên nhân giao chiến, cuối cùng, hắn đột nhiên vung trong tay bùi bặm, hung tợn chửi bới nói, vô lượng mẹ nó thiên tôn. Nếu không phải cái kia cậu vật còn thiếu bổn thiên sư 30 lượng bạc ngân, bổn thiên sư mới lười nhác quan tâm đến nó làm gì chết sống. Dứt lời, dưới chân hắn tường vân lại lần nữa cuộn, như là một đạo lưu quang, hướng phía thiên phạt giáng lâm chi địa mau chóng đuổi theo, tốc độ so trước đó lại vẫn nhanh hơn 3 phần. Chương 338, chín đạo thiên phạt đã qua. Chương 338, chín đạo thiên phạt đã qua trên bầu trời, thiên phạt một đạo ép sát một đạo, tình thế càng thêm mãnh liệt dữ dằn. Mỗi một đạo thiên phạt lôi cuốn lấy vô tận uy thế ầm vang rất xuống, bầu trời liền càng thêm ảm đạm. Mới đầu vẫn là tươi sáng càng khôn, nhưng khi đạo thứ tư thiên phạt tại quần quần tầng mây bên trong lặng yên ấp ủ, sắc trời đã âm trầm đến dường như ánh chiều tà lẹ lói hoàng hôn. Kiềm chế không khí dường như một chương kín không kẽ hở thiên la địa võng, gắt gao bóp chặt thế gian vật vật, làm cho người gần như ngạt thở. Theo đạo thứ tư thiên phạt mang theo hủy thiên diệt địa bàng bạc chi lực đột nhiên rơi đập, thiên địa trong nháy mắt bị đâm mắt chói mắt lôi quang hoàn toàn tràn ngập, quang mang kia như là từng thanh lưới dao, cơ hồ muốn đem người hai mắt sinh sinh bất ngủ. Lôi quang điên cuồng tứ ngược phía dưới, Phong Đô đại đế cùng một vô ngân thân ảnh tại cái này cường quang bên trong lờ mờ, như ẩn như hiện. Trải qua bốn đạo lôi đỉnh tàn khốc tẩy lễ, Phong Đô đại đế bằng vào ngụy mười cảnh hùng hậu nội tình, vẫn như cũ lộ ra thong dong chắc chắn, thành thạo điêu luyện. Quanh người hắn khí tức trầm ổn, áo bào đen mặc dù tại lôi đỉnh trùng kích vào bay phất phới, lại khó nén cường giả phong phạm. So sánh lẫn nhau mà nói, một vô ngân thì gian nan được nhiều. Trước đây cùng Phong Đô đại đế một phen đắc chiến, tiêu hao không ít lực lượng, bây giờ lại liên tiếp đón đỡ bốn đạo lôi đỉnh, tuy là hắn tu vi cao thâm, giờ phút này cũng không nhịn được hô hấp run rợn, lồng ngực kịch liệt chập trùng, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu theo gương mặt lăn xuống, làm ướt quần áo. Phong Đô đại đế ẩn nấp tại dưới mặt nạ hai con ngươi thâm thúy như vực sâu, khó mà phỏng đoán trong đó quỷ quẻ suy nghĩ. Nhưng hắn nhìn về phía một vô ngân trong ánh mắt, lộ ra một cỗ thấu xương rét lạnh, phản phất tại nhìn chăm chú một bộ không có chút nào sinh cơ thi thể, chắc chắn đối phương hẳn phải chết không nghi ngờ. Đạo thứ tư lôi đỉnh dư uy dường như mãnh liệt mạch nước ngầm, lần nữa tại một vân hiên trên thân thể đi khắp một vòng. Cỗ lực lượng này nhường hắn thống khổ không chịu nổi, mỗi một tấc da thịt, mỗi một đường kinh mạch đều giống bị vô số thiêu đến đỏ bừng cường châm đồng thời đâm xuyên, đau tận xương cốt. Nhưng mà, tại cái này cực hạn trong thống khổ, một vân hiên lại mơ hồ phát giác, cái này lôi đỉnh chi lực dường như tại lấy một loại phương thức cực đoan rèn luyện hắn lôi đỉnh ý chí. Mạnh mẽ đau đớn làm hắn trước mắt trận trận biến thành màu đen, như muốn hôn mê, nhưng hắn cắn chặt hàm răng, dưới đáy lòng một lần lại một lần gào thét, ta tuyệt không thể té xỉu, sư phụ còn tại phân chiến. Cho dù biết rõ chính mình tồn tại có lẽ đối với cục diện chiến đấu không có chút nào giúp ích. Thể nội lực như thoát cương ngựa hoang giống như tùy ý tán loạn, không bị khống chế, hắn cũng chưa từng từ bỏ, đem hết toàn lực dẫn đạo nội lực trở về quỹ đạo, mỗi một lần nếm thử đều nương theo lấy toàn tâm kịch liệt đau nhức, dường như thân thể bị lặp đi lặp lại xé rách gây dựng lại, có thể hắn vẫn như cũ cắn răng kiên trì. Cùng lúc đó, trên bầu trời tầng mây càng thêm nặng nề đập dính, dường như một tòa sắp sụp đổ nguy nga cự nhạc, chiếu nặng đặt ở thế gian vạn vật trong lòng. Đạo thứ năm tiên phạt ngay tại cái này kín không kẽ hở tầng mây chỗ sâu âm thầm ẩn nút, lặng yên ấp ủ toàn bộ thiên địa đều tại cỗ này làm cho người sợ hãi uy áp hạ run run rẩy rẩy, sông núi rung động. Đại địa giãn nước, dường như thế gian vạn vật đều đã ngửi được tận thế mục nát khí tức, lâm vào vô biên sợ hãi. Phía trước mấy đạo thiên phạt lúc hạ xuống, xung quanh không ít cây cối liền đã bị nhóm lửa, tinh tinh ngọn lửa tại cuồng phong trợ lực hạ, như tham lam ác thú giống như cấp tốc lan tràn, dần dần tụ tập thành một mảnh che khuất bầu trời ngập trời biển lửa. Thế lửa hung mãnh dị thường, lửa nóng hừng hực dường như muốn đem thương khung nhóm lửa, cuồn cuộn khói đặc phô thiên cái địa, đem toàn bộ thế giới bao phủ tại hoàn toàn u ám tĩnh mịch bên trong. Trong không khí tràn ngập gây mũi sặc người mùi khét lẹn, hỗn hợp có lôi điện khí tức, làm cho người buồn nôn. Cũng may một Vân Hiên vị trí còn tính xa xôi, thế lửa tạm thời còn chưa lan đến gần hắn, nhưng này đập vào mặt quần quần sóng nhiệt, đã để hắn rõ ràng cảm nhận được trạng thái nạn này kinh khủng. Không ít phi cầm tàu thú trực tiếp tại lôi đỉnh cường đại uy lực hạ trong nháy mắt mất mạng, những cái kia may mắn sống sót hổ báo hùng bi trở manh thu to lớn, cũng bị dọa đến sợ vỡ mật, hồn phi phách tán, trong mắt tràn đầy sợ hãi, liều lĩnh hướng phía rời xa lôi đỉnh phương hướng phi nước đại chạy trốn. Trong lúc nhất thời, giữa rừng núi bụi đất tung bay, cây cối ngã trái ngã phải, những động vật tiếng gào thét, chạy trốn âm thanh đan vào một chỗ, hỗn loạn tương mừng. Một Vân Hiên nằm tại trong rừng rậm, xung quanh có không ít manh thú đang chạy trốn trên đường thoáng nhìn hắn. Nhưng mà, giờ phút này chút ngày bình thường hung manh tàn bạo dã thú, không có một cái tiến lên đối với hắn phát động công kích. Bọn chúng chỉ là vội vàng liếc một Vân Hiên một cái, liền tiếp theo hoảng hốt chạy bừa chạy trốn, cái này tận thế cảnh tượng, để bọn chúng không rảnh bận tâm cái gì mỹ thực không đẹp ăn. Đạo thứ năm lôi đỉnh dường như thiên băng địa liệt oanh minh, ở băng rơi đập. Phong Đô đại đế Hưu Kinh vô hiểm chống đỡ đạo này lôi đỉnh, chỉ là góc áo có chút vỡ vụn. Một Vô Ngân giống nhau khiên xuống tới, chỉ là không có Phong Đô đại đế như vậy nhẹ nhõm. Cái này đạo thứ năm lôi đỉnh lực lượng quá mức cường đại, vẹn vẹn trong khoảnh khắc, Thiên Xu kiếm cùng Thiên Toàn kiếm tại lôi đỉnh trùng kích vào, phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét, phanh một tiếng, băng liệt thành vô số mảnh vỡ, tứ tán bay ra. Thiên Cơ kiếm cùng Thiên Quyền kiếm trên thân kiếm cũng che kín lít nhít từng tia vết rách, như mạng nhện cấp tốc lan tràn, bất cứ lúc nào cũng sẽ bước Thiên Xu kiếm cùng Thiên Toàn kiếm theo gót. Một Vô Ngân giờ phút này không rảnh bận tâm cái này mấy thanh kiếm phải chăng hoàn hảo, hắn biết rõ lập tức thế cục nguy như trồng trứng, tại lôi đỉnh khoảng cách, cấp tốc vận chuyển thể nội công pháp, hết sức chăm chú điều trị khí tức, tận khả năng tích trữ lực lượng, lấy ứng đối kế tiếp kinh khủng hơn mấy đạo thiên phạt. Đồng thời, hắn thời điểm cảnh giác Phong Đô đại đế nhất cử nhất động, trong ánh mắt tràn đầy đề phòng. Phong Đô đại đế thỉnh thoảng nhìn chăm chú lên hắn, nhường hắn mơ hồ có loại cảm giác, Phong Đô đại đế không có nghẹn tốt cái rắm. Ngay sau đó, đạo thứ 6, đạo thứ 7, đạo thứ 8 thiên phạt mang theo bài sơn đảo hải chi thế, một đạo tiếp một đạo ầm vang rơi lở, mỗi một đạo đều so trước một đạo cuồng bạo hơn, càng thêm đáng sợ. Bầu trời tại cái này liên tiếp không ngừng thiên phạt phía dưới, hoàn toàn biến thành một vùng tăm tối vô ngần vực sâu, nặng nề tầng mây như mực quần quần phun trào. Lúc này một Vô Ngân, tình trạng chật vật tới cực điểm. Thất tinh kiếm vỡ nát sáu chuôi, bây giờ chỉ còn Diêu Quang kiếm còn coi xong tốt. Quần áo của hắn vỡ vụn lam lũ, giống như trong gió tàn sợi thô, miễn cưỡng treo ở vết thương chồng chất trên thân thể. Khoe miệng tràn ra máu tươi, tại hắn trắng bệnh như tờ giấy khuôn mặt bên trên lưu lại từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết máu. Cứ việc trải qua tám đạo thiên phạt tẩy lễ, một Vô Ngân lực lượng kéo lên đến cao độ trước đó chưa từng có, đã siêu việt phu tử cùng lao tổ đã từng trạng thái đỉnh phong, nhưng hắn trong lòng không có chút nào nửa phần vui sướng, bởi vì hắn tin tưởng khảo nghiệm chân chính còn chưa tới đến, tiếp xuống thiên phạt mới là chí mạng nhất uy hiếp. Trái lại Phong Đô đại đế đối mặt trước tám nói lôi đỉnh, hắn ứng đối rõ ràng so một Vô Ngân thông dong rất nhiều, chỉ là hơi có chút chật vật, cũng không gặp thương tổn nghiêm trọng. Giờ phút này Phong Đô đại đế trong lòng dâng lên một cỗ khó mà ức chế kích động. Thắng lợi ánh dạng đông dường như đã gần trong gang tấc, nếu không phải chưa đích thân thể nghiệm qua cuối cùng hai đạo thiên phạt chân chính uy lực, hắn sợ là sớm đã kìm nén không được, lên tiếng hô to thiên phạt không gì hơn cái này. Trên mặt đất, một Vân Hiên giống nhau tại tiếp nhận thiên phạt dư ba vô tình xâm nhập. Kia từng đạo dư ba dường như mãnh liệt mạch nước ngầm, lần lượt mạnh mẽ đánh thẳng vào thân thể của hắn, làm hắn thân thể tại sụp đổ cùng chữa trị ở giữa lặp đi lặp lại luân chuyển. Mỗi một lần sụp đổ, đều nương theo lấy toàn tâm thực cốt kịch liệt đau nhức, phản phất có ngàn vạn thanh sắc bén lưỡi dao đồng thời điên cuồng cắt chém hắn mỗi một tấc máu thịt. Mà mỗi một lần chữa trị, lại để cho hắn rõ ràng cảm giác được tự thân cường độ thân thể tại liên tục tăng lên, kinh nghiệm từng tràng thay ra đổi thịt tái tạo. Tại đạo thứ 8 lôi đỉnh anh minh qua đi, một Vân Hiên vị trí phiến khu vực này cũng lâm vào một mảnh hừng hực biển lửa. Kia kịch liệt nhiệt độ cao dường như từng đầu nổi giận lửa thú, điên cuồng thiêu nướng hắn. Tóc của hắn bị thiêu đến khét lẹt, nhưng mà, kia đủ để đem sắt thép nóng chảy nóng bỏng hỏa diễm, nhưng thủy chung không cách nào thương tới da của hắn mảy may. Đạo thứ 9 lôi đỉnh lôi cuốn lấy vô tận lực lượng hủy diệt, như là một quả từ trên trời giáng xuống diệt thế sa băng, gào thét lên rơi đập. Phong Đô đại đế cùng một Vô Ngân đem hết toàn lực, khí tức quanh người của cuộn, song song gian nan chống đỡ đạo này kinh khủng đến cực điểm thiên phạt. Lần này lôi đỉnh về sau, một Vô Ngân trong tay còn sót lại thiên kiếm cùng Diêu Quang kiếm song song băng liệt, hóa thành vô số nhỏ vụn băng mang, tiêu tán ở bên mông chân trời. Trong lòng của hắn hết sức rõ ràng, còn lại cuối cùng một đạo thiên phạt, Phong Đô đại đế tuyệt đối sẽ không buông tha cái này ngàn năm một thở tuyệt hảo thời cơ ra tay với hắn. Giờ phút này, hắn không rảnh là hủy đồ đệ kiếm mà sinh lòng ấy nấy, cũng không kịp là thiên kiếm như vậy hao tổn mà tiếc hận. Chỉ là ánh mắt như chim cắt, chăm chú nhìn Phong Đô đại đế, thời điểm phòng bị Phong Đô đại đế lúc nào cũng có thể phát khởi công kích. Chương 339, đạo thứ 10 lôi đỉnh chương 339, đạo thứ 10 lôi đỉnh trải qua 9 lượt thiên kiếp tẩy lễ, một Vô Ngân cùng Phong Đô đại đế khoảng cách cái kia trong truyền thuyết 10 cảnh, vẻn vẹn cách xa một bước, thực lực càng là đạt đến trước nay chưa từng có kinh khủng cảnh giới. Lúc này, mỗi người bọn họ lĩnh vực dường như thay ra đổi thịt, biến cực kỳ khổng lồ, kia khí thế bàng bạc cùng ẩn chứa lực lượng, rốt cục thực chí danh quy khế hợp tiểu thiên địa cái này một xưng hô. Một Vô Ngân quanh thân thiên địa chi lực cuộn, trong nháy mắt ngưng kết gian lận thành phi kiếm, những này phi kiếm lóe ra lóa mắt lang quang, tại lĩnh vực của hắn bên trong chỉnh tề vần quanh. Trái lại Phong Đô đại đế, cùng một Vô Ngân kiếm hải chiến thuật hoàn toàn khác biệt. Lĩnh vực của hắn bên trong chỉ có một thanh kiếm, lại to đến vượt quá tưởng tượng, dài đến mấy chục trượng. Thân kiếm đen nhánh, không có chút nào quang trạch, tản ra âm trầm khí tức kinh khủng. Một Vân Hiên xa xa nhìn lại, trong lòng không khỏi dâng lên dùng cả mình, trực giác nói cho hắn biết, Phong Đô đại đế một kiếm này như toàn lực vung ra, uy lực của nó đủ để khai sơn liệt hải, chỉ sợ cũng liền nguy nga thiên môn phòng, dưới một kiếm này, cũng phải bị chém thành hai khúc. Trên bầu trời, cuối cùng một tia chớp tại nặng nề tầng mây bên trong điên cuồng ấp ủ, đã đạt đến lực lượng đỉnh phong. Tầng mây như là bị một cái vô hình cự thủ điên cuồng quấy, phát ra trầm muộn tiếng oanh minh, dường như toàn bộ thế giới đều đang vì cuối cùng này một kích mà run rẩy. Oanh oanh hai tiếng linh thai nhức góc lôi đình nổ vang, kia kinh khủng tiếng gầm giống như thực chất, lấy bài sơn đảo hải chi thế quét sạch tứ phương. Đạo thứ 10 thiên lôi vi thế, có thể xưng nghịch tiên, trình độ kinh khủng so sánh với 9 vị trí đầu đạo tiên lôi điệp ra lên, còn mạnh hơn ra hơn 2 lần. Kia ầm vang nổ vang thanh âm, dường như đến từ hỗn độn sơ khai lúc sáng thế hùng trùng, mang theo hủy thiên diệt địa bảng bạc chi lực quần quần mà đến. Vẹn vẹn cái này tiếng gầm xung kích, liền nhường thiên địa vì đó rung động. Cho dù một Vân Hiên bây giờ thể phách đã mạnh đến mức làm cho người giận sôi, tại cái này đủ để dung chuyển càn khôn uy danh phía dưới, cũng khó có thể ngăn cản, thất khiếu chỗ máu tươi cốt cốt chảy ra. Cứ việc hai mắt ngậm lấy huyết lệ, một Vân Hiên vẫn như cũ dáng chống đỡ lấy, trừng to mắt, nhìn chằm chằm trên bầu trời phát sinh tất cả. Bên trên bầu trời, hai cái dương nhanh múa vút lôi long, lôi cuốn lấy lực lượng hủy thiên diệt địa, hướng phía Phong Đô đại đế cùng một Vô Ngân hung ác rơi đập. Lôi long quanh thân lôi quang chói mắt, kia chói mắt lôi quang dường như vô số thanh lưới dao, điên cuồng tứ ngược. Chỗ đi qua, không gian như yếu ớt giấy mỏng, bị dễ như trở bàn tay vặn mèo, xé rách, bày biện ra từng đạo quỷ dị mà kinh khủng nếp vốn. Một Vô Ngân nguyên bản gấp chằm chằm Phong Đô đại đế ánh mắt cấp tốc thu hồi. Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, Phong Đô đại đế thế mà đến lúc này đều không có đối với hắn phát động công kích, chẳng lẽ là hắn suy nghĩ nhiều? Bất quá thiên phạt đã hạ xuống, hắn không rảnh nghĩ nhiều nữa, toàn lực ứng đối thiên phạt. Một Vô Ngân vẻ mặt lạnh lùng, trong tay nội lực ngưng kết kiếm đột nhiên vung lên, như là tướng quân hạ đạt tiến công mệnh lệnh. Vờn quanh tại lĩnh vực bên trong ngàn thanh phi kiếm, trong nháy mắt nhận tác động, nhao nhao hướng phía lôi long bắn nhanh mà đi. Nhưng mà, cuối cùng này một tia chớp uy lực thực sự quá mức cường đại, lôi long đang điên cuồng tứ ngược bên trong, vẹn vẹn hai hơi ở giữa, liền đem Một Vô Ngân dùng nội lực ngưng kết ngàn thanh phi kiếm toàn bộ phá hủy. Phi kiếm hóa thành điểm điểm quang mang, tiêu tán thành vô hình. Ngay sau đó, lôi long tình thế không giảm, vẫn như cũ thẳng tắp hướng phía Một Vô Ngân đánh tới. Một Vô Ngân vẻ mặt nghiêm nghị, thi triển ra kiếm pháp bên trong cơ sở nhất nhưng cũng tinh túy nhất chiêu thức, đâm. Trong chốc lát, trong tay hắn dùng nội lực ngưng kết kiếm cùng hắn tự thân dường như hòa làm một thể, đạt đến nhân kiếm hợp nhất cảnh giới chi cao. Hắn cùng kiếm hợp cũng hóa thành một thanh chỉ có lưỡi kiếm, mà không có kiếm chui cự kiếm, lôi cuốn lấy khí thế một đi không trở lại, hướng phía lôi đỉnh ngang nhiên nên đón tiếp lấy. Lần này, Một Vô Ngân công kích cũng không như trước đó như vậy một kích tán loạn, mà là cùng lôi long lâm vào căng thẳng. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời lôi quang lấp lóe, năng lượng cường đại chấn động như mãnh liệt thủy triều, hướng bốn phía điên cuồng quyết tán. Một Vân Hiên không biết là bởi vì chính mình thân thể tại thiên phạt dư ba rèn luyện hạ trở nên càng thêm cường đại, thị lực cũng theo đó mạnh lên, vẫn là có nguyên nhân khác, hắn có thể thanh thanh sở sở nhìn thấy trên bầu trời phát sinh mỗi một chi tiết nhỏ. Thấy sư phụ tại lôi long công kích đến đau khổ trèo trống, trong lòng của hắn tràn đầy lo lắng, dưới đáy lòng yên lặng cầu nguyện, sư phụ nhất định phải thành công a. Một bên khác, Phong Đô đại đế áo bào đen phồng lên, khí thế như hồng, hắn hét lớn một tiếng, vung lên trong lĩnh vực trôi này to lớn kiếm, hướng phía thiên phạt nên đón tiếp lấy. To lớn kiếm cùng lôi long va chạm trong nháy mắt, bộc phát ra hào quang chói sáng. Cùng lúc đó, hắn lĩnh vực bên trong các loại khô lâu quỷ quái dường như nhận một loại nào đó triệu hoán, nhao nhao bỏ lên trên thanh cự kiếm kia, hướng phía lôi long điên cuồng cắn xé xuống dưới. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bầu trời bị này quỷ dị mà kinh khủng cảnh tượng bao phủ, dường như tận thế đã tiến đến. Chính tâm gấp như lửa đốt, cực tốc bay tới Lý Chỉ Thủy bị cuối cùng này một tia chớp bộc phát tiếng vang chấn động đến trái tim đột nhiên co rụt lại, nhịp tim đều dường như hụt một nhịp, cả người trong nháy mắt hoảng loạn lên. Vô lượng mẹ nó thiên tôn, uy thế này có chút đáng sợ a. Ngươi có thể tuyệt đối đừng chết a, ngươi nếu là chết, lão tử được ai tiền đi. Lý Chỉ Thủy một bên ở trong lòng điên cuồng chửi mắng, một bên đem hết toàn lực ra tốc phi hành. Giờ phút này, hắn đã đem tự thân tốc độ tăng lên tới cực hạn, mỗi một đạo chân khí vận chuyển đều bị nghiền ép đến cực hạn, tường vân tại dưới chân điên cuồng cuộn, lại không nhanh được mảy may. Lo lắng như lửa đốt Lý Chỉ Thủy, chỉ cảm thấy một cỗ vô danh lửa tại trong lồng ngực cháy hừng hực, rốt cuộc kìm nén không được, hướng về phía dưới chân tường vân chửi ầm lên, trên mây. Ngươi mẹ nó cũng là cho lão tử chân chu nhanh chóng điểm a. Trên thực tế, trong lòng của hắn rất rõ ràng, chính mình phi hành toàn bằng tự thân công lực thâm hậu khu động, cùng cấp này nhìn xuống dường như gánh chịu hắn tường vân cũng không nửa phần thực chất liên quan. Cái này cái gọi là tường vân, bất quá là hắn đang cùng nhau giáo công pháp bố trí, hình thức mà thôi. Có thể giờ phút này, lòng tràn đầy cháy bỏng cùng sầu lo nhường hắn nhu cầu cấp bách một cái phát tiết miệng, thế là, cái này không có lực phản kháng chút nào tường vân liền binh hạnh thành hắn lựa dẫn chút xuống đối tượng. Mà tại khoảng cách nơi đây càng xa xôi, các thu vân dự biết người hứa chiếu tỷ bội hai người, trong lòng bàn tay không ngừng thấm ra mồ hôi lạnh, khớp xương trắng bệnh. Hai người phi hành tốc độ cao, không nói một lời, vẻ mặt nghiêm túc đến dường như bị một tầng xương lạnh bao phủ. Hai người bọn họ đối Một Vô Ngân thực lực cực kỳ tin tưởng vững chắc hắn có xông phá 10 cảnh năng lực. Mà giờ khắc này, một loại khó nói lên lời cảm xúc giống như thủy triều xông lên đầu, nước mắt không bị khống chế tại trong hốc mắt đảo quanh. Ở xa thiên môn trên đỉnh, tự đạo thứ nhất kinh lôi ầm vang nổ vang, Tô Linh Diên liền phi tốc vận chuyển nội lực, ngưng ra một tầng kiên cố vòng bảo hộ, đem mấy đứa bé chăm chú bảo hộ ở trong đó. Nàng nhìn qua kia quần quần kiếp vân, trong lòng không hiểu có loại dự cảm bất tường, mơ hồ cảm thấy trận này thiên kiếp có lẽ cùng Một Vô Ngân có quan hệ. Giống nhau, đạo thứ 10 kinh lôi nổ vang sau, Một cỗ chua xót sông lên đầu, nàng cái mũi chua chua, lại có chút không nhịn được muốn rơi lệ. Chương 340, độ kiếp thất bại. Chương 340, độ kiếp thất bại. Một Vô Ngân thi triển ra nhân kiếm hợp nhất vô thượng cảnh giới, dốc hết suốt đời sở học, đem toàn bộ công lực hội tụ ở một kiếm. Một kiếm này lôi cuốn lấy hủy thiên diệt địa hùng hồn chi lực, mang theo thẳng tiến không lùi, khiến sơn hà thất sắc khí thế bằng bạc. Tại cái này kinh thế một kiếm phía dưới, thiên lôi kia không ai bị nổi uy mãnh tình thế lại cũng dần dần bị áp chế, mới đầu cùng bạo lực lượng dần dần yếu bớt. Chỉ cần hắn có thể lại cắn răng kiên trì một lát, chờ thiên lôi lực lượng hoàn toàn tiêu tán, hắn liền có thể thành công khám phá mười cảnh, bước vào thế nhân tha thiết ước mơ siêu phàm cảnh giới. Nhưng mà, Mục Vô Ngân nhìn tính và tính, cuối cùng vẫn là đánh giá thấp Phong Đô Đại Đế điên cuồng cùng tàn nhẫn. Hắn vốn cho rằng Phong Đô Đại Đế tại đạo thứ 10 thiên lôi hạ xuống trước đó chưa từng ra tay, liền sẽ không còn có động tác. Có thể hắn vạn vạn không nghĩ tới, giờ phút này Phong Đô Đại Đế sẽ ở ham sâu cùng đạo thứ 10 thiên phạt liều chết đọ sức bên trong, tình thế vạn phần cháy bỏng thời điểm, ngang nhiên đưa ra một cái tay, đối với hắn mạnh mẽ vung ra một kiếm. Một kiếm này mặc dù so ra kém Phong Đô Đại Đế đối kháng thiên kiếp một kiếm này uy lực, nhưng đối với giờ phút này vì chống cự thiên kiếp đã dốc hết toàn lực, mỗi một phần nội lực cùng mỗi một tia tinh thần đều bị nghiền ép đến cực hạn Mục Vô Ngân mà nói, không thể nghi ngờ là một kích chí mạng. Mục Vân Hiên ở phía dưới trơ mắt nhìn xem một màn này, tia thẳng tắp bổ về phía Mục Vô Ngân dây cung nguyện kiếm ảnh trong mắt hắn vô hạn phóng đại, dường như pha quay chậm đồng dạng, mỗi một chi tiết nhỏ đều vô cùng rõ ràng. Trái tim của hắn dường như bị một cái bàn tay vô hình mạnh mẽ nắm chặt, một loại trước nay chưa từng có tuyệt vọng cùng sợ hãi xông lên đầu, hắn dường như đã đoán được kia kết cục bi thảm. Không, một tiếng cuồng loạn gầm thét theo hắn biết hầu chỗ sâu bắn ra. Có thể mọi thứ đều phát sinh quá mức tấn mãnh, tha đích thanh âm còn tại trong không khí quanh quẩn, Phong Đô Đại Đế kia ẩn chứa sát ý một kiếm đã bổ đến Mục Vô Ngân trước người. Mục Vô Ngân cảm nhận được đánh tới lạnh thấu xương kiếm khí, trong lòng thầm kêu không tốt, mong muốn tránh né, nhưng cùng thiên lôi đối kháng đã để thân thể của hắn cùng tinh thần đều đạt đến cực hạn, toàn thân dường như bị giam cầm, căn bản tránh cũng không thể tránh. Sinh tử trong nháy mắt, hắn cưỡng ép theo cực độ thiếu thốn nội lực bên trong gạt ra một tia, ý đồ trước người ngưng tụ lại một đạo phòng ngự bình chướng. Nhưng cái này ít đòi lực lượng, tại Phong Đô Đại Đế kia sắc bén đến cực điểm công kích trước mặt, như là châu chấu đá xe, không chịu nổi một kích. Phúc. Mục Vô Ngân kêu lên một tiếng đau đớn, bị kiếm khí đánh trúng, một ngụm máu tươi không bị khống chế cuồn phún mà ra. Huyết vụ tại cuồng phong cùng lôi đỉnh bên trong nháy mắt tiêu tán. Cùng lúc đó, hắn đối kháng thiên kiếp kiếm thế cũng bị cái này sắc bén một kích hoàn toàn đánh tan. Thiên lôi thừa cơ điên cuồng đánh tới, một đạo tráng kiện lôi quang dường như nổi giận cự long, dương nhanh múa vuốt mạnh mẽ bổ vào Mục Vô Ngân trên thân. Bất quá ngắn ngủi một lát, Mục Vân Hiên liền nhìn thấy Mục Vô Ngân thân thể như diều đứt dây đồng dạng, không bị khống chế từ không trung bên trong rơi xuống. Sư phụ. Mục Vân Hiên hai mắt trong nháy mắt xuất huyết, biến đỏ bừng, tê tâm liệt phế hô. Hắn đem hết toàn lực cầm lại thân thể trưởng không quyền, nhưng thể nội hỗn độn của một mực như là một đầu điên cuồng hung thú. Tùy ý tứ ngược, cải tạo thân thể của hắn, làm hắn kinh mạch rối loạn, thân thể từ đầu đến cuối không bị khống chế. A! Một tiếng đinh thái nhức óc, kéo dài thê lương gào thét theo Mục Vân Hiên trong miệng ầm vang truyền ra, dường như viễn cổ cự thú phẫn nộ gào thét, như muốn đem thương khung xé rách. Ngay tại cái này âm thanh gào thét bên trong, thân thể của hắn kịch liệt cổ động lên, nguyên bản liền cao lớn tráng kiện thân thể, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lại lần nữa bay vụt, biến càng thêm cao lớn uy mãnh. Trên người hắn cơ bắp cao cao nổi lên, dường như rắc rối khó gỡ cầu lòng, từng khối xoắn xuýt cùng một chỗ. Mỗi một khối cơ bắp đều ẩn chứa không có gì sánh kịp lực lượng. Huyết mạch tại dưới làn da có thể thấy rõ ràng, chuẩn bị bạo khởi. Nguyên bản hừng hực liệt hỏa đã xem tóc của hắn thôn vệ hầu như không còn, đỉnh đầu một mảnh trọc. Mà giờ khắc này, từng sợi sáng chói như kim tóc từ đầu ra điên cuồng nhảy lên, lên ra, sinh trưởng tốc độ kinh người, bất quá trước mắt, liền tại hắn sau đầu tùy ý phiêu tán, tựa như ngọn lửa màu vàng trong gió của vũ. Cùng lúc đó, hắn bên ngoài thân chậm rãi hiện ra phức tạp mà phù văn thần bí, những cái kia phù văn lóe ra ánh sáng nhạt, lộ ra quỷ dị lại khí tức nóng bỏng. Trong lúc nhất thời, quanh người hắn bị quang mang này bao phủ, dường như một tôn tử viễn cổ thức tỉnh ma thần, tản ra để cho người ta sợ hãi cường đại khí thế. Thể nội huyết khí sôi trào mãnh liệt, giống như nước sông cuồn cuộn lao nhanh không thôi. Kia cố bảng bạc huyết khí chi lực, phảng phất muốn đem quanh mình không khí đều nhóm lửa, cuồn cuộn mà động. Mỗi một lần phun trào đều nương theo lấy một hồi mãnh liệt khí lãng, uy thế so với cháy hừng hực đại hỏa cường đại không chỉ gấp 10 lần. Hắn lúc này đã không giống như là ngày thường xung quanh tầng cảnh giới thứ hai, phảng phất muốn tiến thêm một bước, nhưng lại chưa đạt tới tầng thứ ba trạng thái. Nương theo lấy phanh một tiếng vang thật lớn, hắn như là một cái bị bắn ra cự hình đạn tháo, lôi cuốn lấy lực lượng vô tận, thẳng tắp hướng phía bầu trời bỏ tới, dường như một đạo kim sắc thiểm điện bạch phá bầu trời. Mục Vân Hiên trong chốc lát liền vượt qua xa xôi khoảng cách, bay tới Mục Vô Ngân bên cạnh. Hắn vươn tay cánh tay, vững vàng đem Mục Vô Ngân tiếp được, sau đó thân hình nhất chuyển, chậm rãi hướng xuống đất bay xuống. Giờ phút này Mục Vô Ngân khí tức chuyển tiếp đột ngột, khí tức trên thân dần dần biến ngoại, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, khóe miệng còn mang theo chưa khô vết máu, sinh mệnh khí tức càng thêm yếu ớt. Trên bầu trời, Phong Đô Đại Đế dư quang chú ý tới biến cố bất thình lình. Hắn giờ phút này tình trạng giống nhau tràn ngập nguy hiểm. Cứ việc hắn thực lực tại Mục Vô Ngân phía trên, nhưng trước đây phân ra tinh lực đối Mục Vô Ngân phát động công kích, khiến hắn tại chống cự thiên kiếp lúc lộ ra sơ hở. Thiên kiếp kia cường thịnh vô song uy lực mãnh liệt đánh tới, trực tiếp đem hắn bổ đến rơi xuống dưới mấy chục trượng. Phong Đô Đại Đế dốc hết toàn lực ngăn cản, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Lúc này hắn không còn dám tùy tiện ra tay, chỉ có thể toàn lực đối kháng thiên kiếp. Bất quá hắn nội tâm là vô cùng kích động, hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng thân thể đang điên cuồng biến hóa, lực lượng cùng đối thiên địa chi lực trưởng khống đều đang nhanh chóng tăng lên, nội lực trong cơ thể cũng tại dần dần chuyển biến thành mặt khác năng lượng, một loại thần bí mà thần thánh năng lượng, hắn biết hắn sắp bước vào một cái cảnh giới toàn mới. Hắn liếc nhìn phía dưới, cho dù nhìn thấy một Vô Ngân bị người thiết được, có thể hắn cũng không có bối rối, hắn chắc chắn một Vô Ngân đã độ kiếp thất bại, tại cái này thiên phạt cùng mình song trọng đã kích hạ, hôm nay một Vô Ngân nhất định vẫn lạc. Về phần cái này đột nhiên hiện thân người, Phong Đô đại đế gặp hắn thi triển công pháp, cùng quanh thân tản ra chói mắt kim quang, trong lòng không khỏi nổi lên trận trận hồ nghi, mơ hồ có một chút suy đoán. Một Vô Ngân thân thể tràn đầy bị lôi đỉnh tiêu đốt sau lưu lại đáng sợ vết thương, cháy đen làn da cùng xoay tròn huyết nhục nhìn thấy mà giật mình, mà bên hông kia một đạo giữ tận vết kiếm càng thảm thiết, sâu đủ thấy xương, cơ hồ đem hắn toàn bộ eo xuyên qua, máu tươi không bị khống chế cốt cốt tuôn ra, trên mặt đất hội tụ thành một bãi chói mắt vũng máu. Một Vân Hiên nhìn qua sư phụ cái này thoi thóp bộ dáng, đau lòng như cắt, nước mắt trong nháy mắt vỡ đê, không bị khống chế gì rào rơi xuống. Sư phụ, chịu đựng, nhất định phải chịu đựng a. Tha Đích thanh âm run rẩy, một bên kêu khóc, một bên cấp tốc đưa bàn tay giằng chặt một Vô Ngân phía sau lưng, điên cuồng hướng lấy trong cơ thể hắn thâu phát nội lực. Một Vô Ngân khó khăn chậm rãi lắc đầu, tái nhợt môi khô khốc có chút rung động, vừa định muốn mở miệng, một ngụm đậm đặc máu tươi liền không bị khống chế phun ra, rơi xuống nước tại một Vân Hiên trên quần áo. Sư phụ, ngài đừng, ngài tuyệt đối đừng nói chuyện. Một Vân Hiên ánh mắt cơ hồ bị mảnh liệt nước mắt hoàn toàn bao phủ, ánh mắt hoàn toàn mơ hồ, hắn nghẹn ngào, trong lời nói tràn đầy cầu khẩn, dường như chỉ cần sư phụ không lên tiếng nữa, liền có thể lưu lại kia càng thêm yếu đốt sinh cơ. Hiên, Hiên Nhi, đừng lãng phí nội lực của ngươi, cái này tiên phạt cũng không phải phổ. Lực lượng bình thường, trừ phi độ kiếp thành công, không. Nếu không thương thế kia là rất khó, khó được chữa trị. Một Vô Ngân khí tức yếu ớt, mỗi nói một chữ đều rất giống đã dùng hết khí lực toàn thân, thanh âm đứt quãng. Một Vân Hiên giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, bối rối đưa tay mò vào trong lòng, móc ra tu di thạch, hai tay run rẩy đưa tới một Vô Ngân trước mặt, đội bằng nói, sư phụ, đây là tu di thạch, ngài nhanh hấp thu trong này lực lượng, nó nhất định có thể bảo trụ ngài. Nhất định có thể. Chương 341, vô lực hồi thiên. Chương 341, vô lực hồi thiên. Một Vô Ngân nhìn qua kia tản ra nhu hòa quang mang tu di thạch, trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp. Hắn khí tức yếu ớt, đem hết toàn lực giơ tay lên, mong muốn đẩy ra một Vân Hiên đưa tới tu di thạch, lại bởi vì khí lực quá mức suy yếu, cánh tay vừa nâng lên một nửa liền vô lực rũ xuống. Không có, vô dụng, lúc này ta liền tựa như là một cái phế ức, chân khí gì đó căn bản không có cách nào chứa đựng, chỉ có thể nhanh chóng sói mòn. Một Vân Hiên lại tựa như không có nghe được một Vô Ngân lời nói, cố chấp đem tu di thạch để vào trong tay của hắn. Sư phụ, ngài thử một chút, có lẽ có cơ hội a. Một Vân Hiên có chút sụp đổ, mặc dù hắn cho một Vô Ngân thâu phát nội lực thời điểm cũng có thể cảm giác được một Vô Ngân lực lượng trôi qua tốc độ so với hắn chuyển tống nhanh hơn rất nhiều, thật là người tại lúc tuyệt vọng chính là như vậy, bất luận là cái gì, chỉ cần có thể bắt lấy, hắn đều sẽ kiệt lực đếm thử bắt lấy. Chỉ là hắn không ngờ tới, một Vô Ngân chẳng những không có thu nạp tu di trong đá lực lượng, ngược lại đem nội lực của mình hướng tu di trong đá độ đi bảo. Không, không không, sư phụ, không cần. Một Vân Hiên đưa tay liền phải ngăn cản một Vô Ngân đem nội lực truyền vào đi. Một Vô Ngân không biết từ chỗ nào góp nhặt lên một cỗ khí lực, đột nhiên quắc nhẹ, đường động. Vừa mới nói xong, chính là một hồi kịch liệt ho khan, ho ra mấy ngụm máu tươi sau, mới lại gian nan nói rằng, như, nếu như ngươi không muốn ta chết, chết không nhắm mắt, cũng không cần động. Một Vân Hiên vươn đi ra tay dừng tại giữa không trung, không ngừng run rẩy, nước mắt giống vỡ đê hồng thủy, dì dào rơi xuống, cực kỳ bi ai hô, sư phụ. Một Vô Ngân giằng chống đỡ lấy, khí tức yếu ớt, lại cố gắng để cho mình thanh âm rõ ràng chút, Hiên Nhi chậm chậm nói tiếp, hôm nay vi sư liền đem Thiên Môn Tông vị trí tông chủ truyền cho ngươi. Một Vân Hiên liều mạng lắc đầu, mang theo tiếng khóc nước nở cắt ngang, không, sư phụ, ngài không có việc gì, ngài nhất định sẽ tốt. Một Vô Ngân không để ý đến, phối hợp nói đi xuống, tương lai ngươi muốn bảo hộ tốt tông môn, bảo hộ tốt ngươi sư nương cùng các sư đệ sư muội. Hắn dừng một chút, trong mắt lóe lên vẻ cô đơn, Thiên Kiếm Hủy, vi sư không có truyền thừa tín vật cho ngươi, liền đem cả đời này tu vi truyền cho ngươi. Không, không cần, đệ tử không cần. Một Vân Hiên nước mắt không được nhỏ xuống. Trong ngực hắn một Vô Ngân giống như theo lực lượng trôi qua, da mặt đều biến lỏng, rõ ràng biến ra chút. Hiên Nhi, ngươi thiên phú cử thế vô song, một nhất định phải sống sót. Một Vân Hiên nước mắt như gây mất tuyến hạt châu, không ngừng rơi đập tại một Vô Ngân kia tràn đầy vết máu trên quần áo. Trong lòng của hắn giống như lao dạo, trơ mắt thấy sư phụ sinh mệnh trôi qua, lại bất lực. Sư phụ, Đồ Nhi không cần cái gì vị trí tông chủ, Đồ Nhi chỉ cần ngài thật tốt. Một Vân Hiên bi thương kêu khóc, đều là bất lực cùng tuyệt vọng. Một Vô Ngân khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, tái nhợt khô nước khỏe miệng gian nan kéo lên mỉm cười, dốc hết toàn lực nói rằng, đứa nhỏ đốc, Thiên Môn Tông chỉ cần tồn tục tại thế thuận tiện, lại không cần ngươi. Gánh vác cái gì chấn hương tông môn? Gánh nặng lời nói còn không có kể xong, lại làm một hồi ho kịch liệt, càng nhiều đỏ thắm máu tươi từ khỏe miệng cốt cốt tuôn ra, theo cái cằm trượt xuống, nhỏ tại tràn đầy bụi đất cùng cháy đen trên mặt đất, nhìn thấy mà giật mình. Cùng lúc đó, bên trên bầu trời phong vân biến sắc, Phong Đô đại đế khí tức quanh người điên cuồng cuộn, đúng như vô tận màu đen vòng xoáy, không ngừng thôn phệ lấy quanh mình tất cả. Khí thế của hắn liên tục tăng lên, cường thịnh làm cho người khác sợ hãi, trong lúc giơ tay nhấc chân, đã hoàn toàn không giống trong trần thế người, dường như một tôn theo cựu lũ địa ngục bước ra ma thần, quanh thân tản ra làm cho người run rẩy âm trầm tà khí. Cách xa nhau hơn 10 dặm xa, Lý Chỉ Thủy chính tâm gấp như lửa đốt hướng lấy nơi đầy chạy đến. Đột nhiên, một cỗ như bài sơn đảo hải uy áp mạnh mẽ đập vào mặt. Hắn đối một Vô Ngân lực lượng không thể quen thuộc hơn được, một Vô Ngân khí tức từ trước đến nay công chính bình thản, dường như ngày xuân nắng ấm, róc rách dòng suối, ôn nhuận mà không đốt người. Có thể giờ phút này cố uy áp, âm linh tà ma, lộ ra thấu xương hàn ý, tuyệt không phải một vô ngân tất cả. Xem ra là hắn thành lý chỉ thủy trong lòng đã có đáp án, lông mày trong nháy mắt vận thành một cái xuyên chữ, trong ánh mắt hiện lên một tia ngưng trọng cùng quyết tuyệt. Cứ việc trong lòng tràn đầy bất an, có thể dưới chân hắn bộ pháp chưa đình chỉ, y vẫn như cũ hướng phía thiên phạt vị trí mau chóng đuổi theo. Cùng lúc đó, hai tay của hắn ở trước ngực nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, động tác như hành vân nước chảy, phức tạp mà cấp tốc, trong miệng nói lẩm bẩm: "Chư vị sư minh sư đệ, mượn các ngươi lực lượng dùng một lát." Theo lời của hắn rơi xuống, chỉ thấy quanh người hắn thiên địa nguyên lực mãnh liệt hội tụ, phía sau chậm rãi hiện ra một vòng to lớn bát quái trận đồ. Trận đồ phía trên phù văn lấp lóe, tản ra thần bí mà khí tức cường đại, quang mang lưu chuyển ở giữa, dường như ẩn chứa thiên địa chí lý. Ở xa ở ngoài ngàn dặm đang cùng nhau, trên không đột nhiên hiện ra một vòng cùng lý chỉ thủy phía sau giống nhau như lúc bắt quái trận đồ. Trận đồ này quang mang chói mắt, dẫn tới trong tông môn đám người nhao nhao ghé mắt. Lý chỉ thủy thanh âm xuyên thấu qua cái này kỳ dị kết nối, một chữ không sót truyền vào tông môn trong thai mọi người. Bảy vị tiên phong đạo cốt lão đạo sĩ ngửa đầu nhìn lên bầu trời bên trong bắt quái, trong mày sắc mặt tràn đầy nghiêm nghị. Trường môn sư minh vận dụng bí pháp này, hẳn là muốn cùng kia phá cảnh người đối chiến. Một vị hơi hơi tuổi trẻ chút đạo sĩ, trong mắt mang theo nghi hoặc, nhịn không được mở miệng hỏi. Nên là, nếu không lấy chỉ thủy sư đệ thực lực, đoạn sẽ không bước lên nguyên khí tổn hao nhiều phong hiểm, sử xuất cái này huyền thiên ấn. Một vị lớn tuổi đạo sĩ, vẻ mặt nghiêm túc, chậm rãi nói rằng. Bớt nói nhiều lời, nhanh lên đem lực lượng cấp cho trưởng môn sư đệ. Một vị khác tính nôn nóng đạo sĩ la lớn. Dứt lời, mấy cái đạo sĩ cấp tốc quanh chân ngồi xuống, trong tay bấm niệm pháp quyết, sau đó chỉ lên trời một chỉ, bọn hắn lực lượng liền tự ngón tay thẳng tắp hướng phía trên bầu trời bắt quái trận đổ mà đi. Theo bọn hắn lực lượng tràn vào, lý chỉ thủy lực lượng liên tục tăng lên, tốc độ phi hành cũng sắp mấy lần. Một vô ngân cũng không tin tưởng tu di thạch hướng ra phía ngoài thâu phát nội lực tốc độ như thế nào, nhưng mà nó thu nạp nội lực tốc độ lại quả thực nhanh đến mức vượt quá tưởng tượng. Tuy nói hắn bây giờ bởi vì thụ trọng thương, lực lượng sói mòn nghiêm trọng, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, phóng nhãn thiên hạ, vẫn như cũ có thể xưng đệ nhị cường giả. Nhưng dù cho như thế, tu di thạch thu nạp xong hắn hùng hồn bàng bạc lực lượng, lại vẹn vẹn hao phí ngắn ngủi sau thời gian uống cạn tuần trà. Hắn ngước mắt nhìn về phía bầu trời, chỉ thấy Phong Đô đại đế còn tại cùng kia hủy thiên diệt địa đạo thứ 10 thiên phạt kịch liệt căng thẳng, giữa thiên địa lôi quang lập lòe, phong vân biến sắc, mà Phong Đô đại đế hướng ra phía ngoài tán phát khí thế đã để hắn hô hấp khó khăn. Theo nội lực hoàn toàn không có, một vô ngân làn da đã mất đi quan trạch, cả người đều thon gầy rất nhiều, tinh tế đường vân bỏ đầy khuôn mặt, nhìn như cái năm 60 tuổi xế chiều lão nhân. Giờ phút này, hắn toàn thân dường như rót đầy trì, không thể động đậy, mỗi một chút sức lực đều bị rút ra, liền há mồm nói chuyện đều muốn dùng hết toàn thân sức lực. Hắn có chút mở miệng, thiếm như dây tóc, "Hiên Nhi, thu cất kỹ tu di thạch, lập tức khắp rời đi chỗ này, chớ có dừng lại thêm." Dứt lời, một vô ngân cưỡng để chút sức lực cuối cùng, run rẩy giơ tay lên, hướng phía một Vân Hiên mặt sờ soạng. Ánh mắt của hắn xuyên việt thời gian hùng lưu, trong thoáng chốc, trước mắt hiện ra mới tới Thiên Môn Tông một Vân Hiên, trong tã lót anh hải, khuôn mặt nhỏ mũm mĩm hồng hồng. Hình tượng chợt lóe lên, anh hải biến thành 7-8 tuổi bao đầu tiểu tử, đi theo phía sau hắn lênh lợi, ngoại thanh mại khí hô hào sư phụ. Trước kia ấm áp hình tượng đèn kéo quân giống như tại não hải thoáng hiện, hắn hy vọng dường nào có thể giống như lúc trước như thế, xoa bóp một Vân Hiên gương mặt, nghe hắn giảng một chút kỳ kỳ quái quái lời nói, lại cho hắn che gió che mưa. "Sư đệ, ta đem ngươi hải tử chiếu cố rất tốt, hắn rất ưu tú." Câu nói này ở đấy lòng hắn lặp đi lặp lại tiếng vọng, lại cuối cùng không có thể nói xuất khẩu. Một Vân Hiên thấy sư phụ đưa tay, đội vàng hai tay cầm thật chặt cái kia băng lánh tay, nhẹ nhàng che tại trên mặt của mình. Hắn biết hầu như bị cái gì ngạnh ở, thiên môn vạn ngự hóa thành vỡ đê nước mắt, theo gương mặt dì rào lăn xuống, hắn nức nở, liền một câu đầy đủ đều nói không nên lời. Một vô ngân đã từng sáng tỏ sắc bén, thấy rõ thế gian vạn vật đôi mắt, giờ phút này đã mất đi tất cả hào quang, chậm rãi đóng lại. Nắm lướt tu di thạch tay vô lực rủ xuống, tu di thạch theo đầu ngón tay lặng yên trượt xuống, rơi xuống mặt đất. "Sư phụ." Một Vân Hiên ngửa đầu chỉ lên trời, phát ra một tiếng tê tâm liệt phế thét dài. "Phong Đô đại đế, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh." Chương 342, trận mắt kim cương. Chương 342, trận mắt kim cương. Cửu hận lửa giận tại một Vân Hiên trong lồng ngực hiện lên liệu nguyên chi thế điên cuồng lan tràn, trong chốc lát đem hắn lý trí hoàn toàn tổn vệ. Cặp mắt của hắn đầu tiên là biến đỏ bừng, dường như bị máu tươi nhuộm dần, ngay sau đó, đôi mắt chỗ sâu nổi lên kim sắc quang mang, cái kia kim sắc càng thêm nồng đậm, dường như kim sắc hỏa diễm nhảy lên. Tại cực hạn phẫn nộ điều khiển, quanh người hắn khí tức dường như sôi trào mãnh liệt hải khiếu, kịch liệt cuộn cuộn. Nguyên bản liền bị ngọn lửa thiêu đến vỡ vụn không chịu nổi quần áo, tại cỗ này khí tức cường đại trùng kích vào, điên cuồng phồng lên, biến phá thành mảnh nhỏ. Giờ phút này một Vân Hiên, đúng như một đầu bị triệt để chọc giận thượng cổ mãnh thú, quanh thân tản ra làm cho người sợ hãi khí thế khủng bố. Lấy hắn làm trung tâm, thiên địa chi lực dường như nhận vô hình dẫn dắt, như bách xuyên quy hải giống như điên cuồng vọt tới, tại hắn quanh người tạo thành một cỗ cường đại năng lượng vòng xoáy. Một Vân Hiên đưa tay một tay lấy lăn xuống mặt đất tu di thạch hút vào trong tay. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem tu di thạch cất vào trong ngực, trong này phong tồn lấy sư phụ dốc hết tất cả lực lượng, là sư phụ lưu cho hắn sau cùng quà tặng. Theo một Vân Hiên khí tức duy trì liên tục kéo lên, thân thể của hắn lần nữa bị kỳ dị phủ văn bò đầy, dần dần bị ánh sáng màu hoàng kim bao phủ, cả người tựa như một tôn long lánh kim quang chiến thần, chiếu sáng rạng rỡ. Cùng lúc đó, ở sau lưng của hắn, một cái cao đến 10 trượng hư ảnh như ẩn như hiện, hư ảnh đang cuộn trào thiên địa chi lực cùng một Vân Hiên tự thân khí thế bàng bạc giao hòa phía dưới, dần dần biến có thể thấy rõ ràng. Cái này chính là xung quan tầng cảnh giới thứ 3. chỉ thấy kia phía sau hư ảnh hóa thành một tôn trận mắt kim cương. Kim cương khí tức quanh người lưu chuyển, phun trào kim quang bên trong xen lẫn từng tia từng sợi tinh hồng, lộ ra một cỗ quỷ dị mà cường đại khí tức. Kim cương thân thể nguy nga như sơn nhạc, thân mang xích kim áo giáp, tản ra không có gì sánh kịp cảm giác áp bách, dường như có thể đem thế gian vạn vật đều ép tới nát bấy. Hai tay giống nhau che kín kỳ dị phù văn, những phù văn này tại kim quang cùng tinh hồng xen lẫn quang mang bên trong lộ ra dữ tợn đáng sợ. Mỗi một tấc cơ bắp cao cao nổi lên, giống như rắc rối khó gỡ cầu lòng, tại lực lượng điều khiển không ngừng rung động, dường như trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể xé rách thương khung, dung chuyển đại địa. Kim cương biểu lộ dữ tợn đáng sợ, trợn mắt tròn xoe, hai mắt như chuông đồng cực đại, trong con ngươi thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng. Ngọn lửa kia cực nóng mà cuồng bạo, dường như có thể thiêu đốt linh hồn, cho dù ai tới đối mặt đều sẽ sinh lòng e ngại, dường như trực diện đến từ địa ngục thẩm phán. Rộng lớn dưới sống mũi, một trương miệng lớn có chút mở ra, lộ ra hai hàng bén nhọn răng nanh lóe ra hàn quang lạnh lẽo, làm cho người không rét mà run. Ngay tại một Vân Hiên quanh thân khí thế như mãnh liệt nộ trào điên cuồng bay một lúc, chân trời phong vân đổi biến. Nguyên bản che khuất bầu trời, quần quần không nghỉ quần quần lôi đỉnh, dần dần tiêu tán. Nặng nề mây đen như là bị một đôi cự thủ chậm rãi đẩy ra, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng bốn phía tán đi, không bao lâu, sáng sủa trời trong không giữ lại chút nào triển lộ ra, ánh nắng chiếu nghiêng xuống, chiếu sáng phía dưới liệt hỏa hừng hực đại địa. Phong Đô đại đế thành công độ kiếp rồi. Hắn trôi nổi tại không trung, ánh mắt chậm rãi rơi vào hai tay của mình phía trên. Chỉ thấy hai tay của hắn ở giữa hòa hợp khí tức thần bí, khí tức kia tựa như linh động thần quang, lưu chuyển đi khắp, mỗi một lần lấp lóe, đều dường như ẩn chứa bị thiên diệt địa vô tận bí lực, dường như thế gian vạn vật tại cỗ lực lượng này trước mặt đều đem hóa thành một biển. Phong Đô đại đế trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời cảm giác kỳ diệu, hắn cảm giác bây giờ chính mình mạnh đến mức đáng sợ. Hắn giờ phút này, chỉ cần tùy ý ra tay, liền có thể tùy tiện đem đã từng chính mình ép diệt. Ha 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 ha, một tiếng đinh thai nhức óc, buông thả không bị trói buộc tiếng cười theo Phong Đô đại đế trong miệng truyền ra, hắn lấy xuống mặt nạ, đem bóp nát ấy. Hắn hôm nay đã hoàn toàn không cần lại che giấu mình thân phận, thậm chí hắn càng hy vọng người trong thiên hạ đều biết hắn là ai. Hắn thành tựu phương thiên địa này ở giữa cái thứ nhất 10 cảnh cường giả, đứng ở thế giới chi đỉnh, chân chính làm được vô địch thiên hạ, trở thành trong lịch sử mạnh nhất người. Ngược lại, hắn hơi nhíu lên lông mày, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác ảo não, lại có chút hối hận vừa rồi đối một Vô Ngân ra tay. Không có đối thủ như vậy, hắn đông cảm giác thế gian tịch liêu, không người có thể khiến cho hắn thỏa thích đi tìm kiếm chính mình bây giờ đến tột cùng mạnh đến loại tình trạng nào. Hắn ngay từ đầu chỉ đắm chìm ở chính mình thành công phá cảnh trong vui sướng, căn bản không có chú ý quanh mình tình huống. Qua một hồi lâu, hắn bên tai bỗng nhiên truyền đến một tiếng, "Phong Đô đại đế, đi chết đi!" Phong Đô đại đế có chút túi đầu, nhìn về phía một Vân Hiên phương hướng, thấy được toàn thân tản ra kim quang, phía sau đứng lặng lấy trận mắt kim cương một Vân Hiên. "Ân, tiểu tử này thế mà tu thành xung quan tầng cảnh giới thứ ba, có chút ý tứ." Phong Đô đại đế trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh lại khôi phục ngạo mạn vẻ mặt. "Bất quá, coi như ngươi đạt đến xung quan tầng thứ ba lại như thế nào, tại bản đế trước mặt, vẫn như cũng là sâu kiến đồng dạng tồn tại." Một Vân Hiên ngẩng đầu gầm thét, trong ánh mắt tràn đầy cừu hận cùng quyết tuyệt, đồng thời sau lưng của hắn trận mắt kim cương cũng phát ra một tiếng chấn thiên động địa gầm thét, thanh âm như quần quần lôi đình, chấn động đến không khí chung quanh cũng vì đó run rẩy. Sau đó, một vòng to lớn trận đồ chậm rãi hiện hiện, ung dung treo ở một Vân Hiên dưới chân. Trận đồ này quy mô chưa từng có, so với trước kia thấy, lại lớn không chỉ gấp 10 lần. Trên đó muôn hình vạn trạng, tuy chỉ là mơ hồ bày biện ra một chút tiểu thiên địa hình thức ban đầu, đã có nhàn nhạt sơn thủy hình dáng như ẩn như hiện, giống như là một vị nào đó thượng cổ đại năng dưới ngòi bút sơ hiện thần vận màu vẽ, càng nhiều thì là hào quang tùy ý lưu chuyển, tựa như ảo mộng. Một Vân Hiên đột nhiên dậm chân một cái, quanh thân khí thế như mãnh liệt như thủy triều bộc phát, hóa thành một đạo sáng chói chói mắt kim sắc lưu tinh, hướng về Phong Đô đại đế bao táp mà đi. Tại sắp tiếp cận Phong Đô đại đế sát na, một Vân Hiên hữu quyền bỗng nhiên nắm chặt, trên nắm tay ánh sáng màu hoàng kim dường như linh động hỏa diễm, tùy ý cuốn cuộn, cuốn quanh, mang theo thẳng tiến không lùi quyết tuyệt khí thế, hướng phía Phong Đô đại đế lồng ngực toàn lực đập tới. Cùng lúc đó, phía sau hắn tôn này trợn mắt kim cương cũng cơ tráng kiện như cự trụ cánh tay, uy phong lấm lấm, theo sát. Phong Đô đại đế thấy thế, chỉ là hừ lạnh một tiếng, sắc mặt tràn đầy khinh thường, lại không tránh không né, tay trái chậm rãi duỗi ra một ngón tay, trong chốc lát, một đạo đen như mực bình chướng dường như trống rỗng ngưng hiện, vững vàng bắt ngang ở trước người. Một Vân Hiên nắm đấm lôi cuốn lấy bài sơn đảo hải lực lượng, đập ầm ầm tại bình chướng phía trên, trong nháy mắt buộc phát ra một tiếng đinh thai nhức óc tiếng vang. Nhưng mà, Phong Đô đại đế bình chướng lại vững như tuyên cổ bản thạch, nhận chức này cố lực lượng như thế nào xung kích, lại không có chút nào tổn hại dấu hiệu. Một Vân Hiên cùng sau lưng trận mắt kim cương không ngừng huy quyền, hô hấp ở giữa, hơn 10 quyền tấn mãnh đệm xuống, có thể cái kia màu đen bình chướng phía trên, ngoại trừ như mặt hồ gợn sóng giống như có chút nộn nhạo lên từng tia chấn động, vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Liên chút bản lãnh này cũng dám tới khiêu chiến bản đế, buồn cười. Phong Đô đại đế nhếch miệng lên một vẻ khinh miệt đường cong, đồng thời đối với Một Vân Hiên lại duỗi ra một chỉ. Trong chốc lát, một đạo dường như đến từ cựu vũ địa ngục năng lượng thật lớn sóng, lôi cuốn lấy bóng tối vô tận cùng tà ác, lấy thế lôi đỉnh vạn quân hướng phía Một Vân Hiên kích xạ mà đi. Giờ phút này Một Vân Hiên, lòng tràn đầy bị cựu hận cùng phẫn nộ chỗ tràn ngập, lý trí gần như bị thôn vệ hầu như không còn, hắn chỉ muốn lấy nguyên thủy nhất, cùng bạo nhất công kích, thỏa thích phát tiết nội tâm kia như mãnh liệt hải khiếu giống như cuồng nộ cùng cựu hận. Mắt thấy kia mang theo hủy thiên diệt địa khí thế cổ sáng mãnh liệt đánh tới, hắn lại không hề sợ hãi, không tránh không né, dường như một đầu bị triệt để chọc giận thượng cổ hung thú, thẳng tắp hướng phía cổ sáng oanh ra một quyền. Cùng lúc đó, trận mắt kim cương cũng huy động lên tựa như núi cao to lớn năm đấm, đón lấy cái kia đạo kinh khủng cổ sáng. Ngay một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang rung khắp thiên địa, Mục Vân Hiên mẹn mẹn ngăn cản ngắn ngủi một cái chớp mắt, tựa như diều đứt dây giống như bị cường đại lực trùng kích đánh bay ra ngoài. Phong Đô đại đế thấy thế, không khỏi lại nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Mục Vân Hiên lại chính mình một chỉ này phía dưới, không có thịt nát xương tan, mẹn mẹn chỉ là bị vành ra một ngụm máu tươi. Mục Vân Hiên như một quả rơi xuống lưu tình, đập ầm ầm nhập một tòa ngọn núi nguy nga bên trong. To lớn lực trùng kích nổ tung, trong chốc lát, sơn băng địa liệt, cơ hồ đem toàn bộ đỉnh núi đều san thành bình địa. Giống rít lên một tiếng từ cái này bị san bằng đỉnh núi bỗng nhiên vang lên. Chương 343, đến dẫn người trượt chương 343, đến dẫn người trượt Mục Vân Hiên từ đó xung ra, nguyên thân khí thế chẳng những không có yếu bớt, ngược lại càng thêm cuồng bạo, lần nữa đối với Phong Đô đại đế vung ra một quyền. Lần này, một quyền này cũng không trực tiếp đánh xuống tới Phong Đô đại đế phụ cận, mà là tự Mục Vân Hiên cùng phía sau trận mắt kim cương phía trên, mãnh liệt vung ra hai đạo dường như thực chất năng lượng thật lớn sóng, mang theo khí thế một đi không trở lại, hướng phía Phong Đô đại đế mãnh liệt phóng đi. Phong Đô đại đế vẻ mặt lạnh nhạt, vẫn như cũng là tùy ý một chỉ. Hắn phát ra sóng năng lượng nhìn như không có một Vân Hiên vung ra như vậy hùng hồn bao la hùng vĩ, thanh thế to lớn, có thể trong lúc này liễm trong đó lực lượng, lại so một Vân Hiên công kích cường đại không biết gấp bao nhiêu lần. Một Vân Hiên lần nữa không chút huyền niệm bị cỗ này lực lượng cường đại đánh bay ra ngoài. Tại một Vân Hiên bay ra ngoài trong nháy mắt, Phong Đô đại đế chập chỉ thành kiếm, tùy ý hướng phía một Vân Hiên tùy ý vung một kiếm. Trong chốc lát, một đạo như huyền nguyện giống như kiếm quang, dường như xé rách thời không lưới dao, lôi cuốn lấy lạnh thấu xương hàn ý, thẳng tắp bổ về phía một Vân Hiên. Phong Đô đại đế tinh tường xem tới, một kiếm này trực tiếp đem một Vân Hiên ngực mở ra, máu tươi như suối phun giống như phun ra ngoài. Một Vân Hiên tại công kích của hắn phía dưới, thẳng tắp rơi vào nơi xa kia cháy hừng hực trong biển lửa. Phong Đô đại đế vốn cho rằng một kích chí mạng này phía dưới, một Vân Hiên nhất định khó giữ được tính mạng. Nhưng mà, hắn cường đại cảm giác bên trong, một Vân Hiên lại lần nữa chậm rãi bò lên, hơn nữa, khí tức trên thân vẫn không có yếu bớt, đồng thời hắn lần nữa điên cuồng lao đến. Chờ một Vân Hiên theo trong biển lửa dục hỏa mà ra, Phong Đô đại đế thấy rõ, một Vân Hiên ngực kia nhìn thấy mà giật mình vết thương, không ngờ biến mất không thấy hình bóng, dường như chưa hề xuất hiện qua. Quả nhiên, là ngươi chiếm hôn đột cổ. Phong Đô đại đế tự lẩm bẩm, trước đây nhìn thấy Mục Vân Hiên toàn thân phát ra kim quang lúc, hắn liền đã có mơ hồ suy đoán. Bây giờ, mắt thấy Mục Vân Hiên mới vừa vào chín cảnh liền có thể thi triển ra xung quanh tầng cảnh giới thứ ba, kia cường hãn thể phách tất nhiên là không cần nói cũng biết. Lại thêm Mục Vân Hiên cái này gần như kinh khủng năng lực khôi phục, hắn rốt cục xác định, Mục Vân Hiên được hôn đột cổ. Tần Vân Hủy, lừa hắn. Mới đầu, Phong Đô đại đế bất quá là ôm mấy phần hiếu kỳ, muốn thoáng thăm dò một chút tự thân tân tấn 10 cảnh sau thực lực đến tột cùng bao nhiêu, có thể giờ phút này trong lòng của hắn lại rõ ràng mà dâng lên nồng đậm sát ý. Trải qua mấy ngày nay, Mục Vân Hiên danh tự thường xuyên ghé vào lỗ tai hắn quanh quẩn. Mấy ngày trước đây, Tống Đế Vương chính miệng nói thẳng, chính mình thua ở Mục Vân Hiên trên tay. Tiểu tử này năm gần 17 tuổi, không ngờ nắm giữ thực lực cường đại như vậy. Tưởng tượng năm đó, chính hắn 17 tuổi lúc, bất quá mới 8 cảnh hậu kỳ, so sánh cùng nhau, trên lệch lập hiện. Mà bây giờ hắn lại xác nhận Mục Vân Hiên được hỗn độn cổ. Phong Đô đại đế biết rõ, một người thể phách thường thường quyết định tu hành hạn mức cao nhất. Mục Vân Hiên bằng vào hỗn độn cổ tương lai có khả năng đạt tới đỉnh phong, tất nhiên sẽ trên mình. Hắn Phong Đô đại đế đã là đương thời mạnh nhất, hiện tại mạnh nhất, về sau cũng phải là mạnh nhất, Mục Vân Hiên phải chết. Hắn rũi ra một tay, lại lần nữa ngưng kết ra một thanh kiếm, hướng về phía bay tới Mục Vân Hiên thẳng tắp vung ra một kiếm. Một kiếm này, dường như lôi cuốn giữa thiên địa tất cả túc sát chi khí, lưỡi kiếm những nơi đi qua, không gian như vỡ vụn lưu ly, nhao nhao băng liệt, một đạo đen nhánh thâm thúy khe hở như giữ tận cự thú miệng, trong hư không lan tràn ra. Một kiếm này, Phong Đô đại đế đã vận dụng mấy phần pháp tắc trấn ý, ẩn chứa hủy thiên diệt địa vô thượng vĩ lực. Mục Vân Hiên cho dù dung hợp hỗn độn cổ có thể bằng hắn lập tức thực lực cảnh giới, tại bực này công kích trước mặt, trên lý luận tuyệt không sinh cơ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Mục Vân Hiên ngước mắt, gắt gao nhìn chằm chằm kia dường như diệt thế chi quang giống như kiếm khí mãnh liệt đánh tới. Kiếm khí này nhìn như tốc độ phi hành cũng không tấn mãnh, nhưng mà, một loại nguồn gốc từ sâu trong linh hồn mạnh mẽ dự cảm lại nói cho hắn biết, kiếm này tránh cũng không thể tránh, dường như thế gian tất cả đường lui đều đã bị đạo kiếm khí này chặn đứt. Vậy thì không tránh. Trong lòng của hắn cừu hận đúng như vĩnh viễn không dập tắt liệu nguyên liệt diễm, tại trong lồng ngực điên cuồng thiêu đốt, cố này hận ý không được hắn tại Phong Đô đại đế trước mặt có chút lùi bước cùng trốn tránh. Hắn cắn chặt hàm răng, quanh thân khí thế lại lần nữa kéo lên, sau lưng trận mắt kim cương lại tăng gọn mấy phần. Kim cương phát ra rít lên một tiếng. Cái này âm thanh gào thét dường như đến từ viễn cổ hồng trung tiếng vang, cuồn cuộn sóng âm chấn động đến quanh mình không gian kịch liệt chấn động, trong không khí nổi lên tầng tầng mắt trần có thể thấy gợn sóng, tham khảo Trường Phi đại chiêu. Trận mắt kim cương cùng một Vân Hiên tâm ý tương thông, hai người ăn ý cùng nhau thi triển ra một chiêu uy lực tuyệt luân kháng long hữu hối. Trong chốc lát, chỉ thấy hai cái hoàng kim cự long tự một Vân Hiên cùng trận mắt kim cương thân bên trên gào thét mà ra. Bây giờ một Vân Hiên thực lực tăng lên, dùng ra hàng long thập bát trưởng uy lực cũng không phải ngày xưa có thể so sánh. Hai cái cự long tựa như chân thực tồn tại đồng dạng, mỗi một chiếc vảy rồng đều lóe ra chói mắt kim quang, giống như sáng chói sao trời khảm nạm trên đó. Bọn chúng dương nhanh múa bước, râu rồng theo gió của vũ, từng đôi long nhãn dường như thiêu đốt kim sắc hỏa cầu, phun ra vô tận lửa giận cùng chiến ý, hướng phía Phong Đô đại đế một kiếm kia tấn mạnh phóng đi. Phong Đô đại đế khẽ môi hơi cong, kéo ra một vẻ băng lãnh mà khinh miệt ý cười. Hai cái hoàng kim cự long lôi cuốn lấy bài sơn đảo hải chi thế, cùng đạo kiếm khí kia ngang nhiên chạm vào nhau. Nhưng mà, hai người ở giữa lực lượng cách xa quá mức kinh người, hoàng kim cự long tại kiếm khí trước mặt, lại không có lực phản kháng chút nào. Kiếm khí như là một thanh vô kiên bất tồi tuyệt thế lưỡi dao, trong nháy mắt từ đó đem hai cái cự long bổ ra, trong chốc lát, cự long thân thể chia ra làm bốn, hóa thành kim sắc lưu quang, tiêu tán thành vô hình. Kiếm khí dư uy chưa giảm, tiếp tục hướng phía Mục Vân Hiên tấn manh đánh tới. Tránh ra! Quát to một tiếng dường như kinh lôi tại Mục Vân Hiên bên tai nổ vang. Ngay sau đó, một cái lấy thiên địa chi lực ngưng tụ to lớn bàn tay theo bên hông gào thét mà đến, đem Mục Vân Hiên đẩy tới một bên. Lập tức, lại là một trường, mang theo lực lượng vô tận, đón lấy kiếm khí. Vâng! Kiếm cùng chỉ tay đụng, ầm vang nổ tung. Phong Đô Đại Đế ánh mắt nhắm lại, nhìn xem người tới, hắn tất nhiên là nhận ra. Đang cùng nhau giáo Lý Chỉ Thủy. Không nghĩ tới trong thiên hạ thế mà lại có người có thể ngăn lại hắn một kiếm, bất quá cái này Lý Chỉ Thủy trên người lực lượng giống như cũng không tất cả đều là của hắn. Vô lượng mẹ nó thiên tôn. Con mẹ nó ngươi là chán sống rồi đúng không? Lý Chỉ Thủy nhìn tiên phong đạo cốt, siêu phàm thoát tục, tăng thêm lúc này chân đạp tường vân, gánh vác to lớn bắt quái trận đồ, ý vị vần quanh, hiển thị rõ một phái cao nhân phong phạm. Có thể mới mở miệng chính là duyên dáng ngôn ngữ, đối với Mục Vân Hiên chửi ầm lên. Lý Chỉ Thủy mắng thì mắng, ánh mắt nhưng thủy chung cảnh giác nhìn chằm chằm Phong Đô Đại Đế. Trong tay pháp quyết không ngừng biến hóa, phía sau bắt quái trận đồ quang mang càng thêm chói mắt, phù văn thời gian lập lòe, liên tục không ngừng hút vào thiên địa chi lực. Còn tại trăm dặm có hơn lúc, Lý Chỉ Thủy liền đã cảm nhận được Phong Đô Đại Đế kia làm cho người sợ hãi khí tức cường đại. Giờ phút này, Phong Đô Đại Đế quanh thân như vực sâu biển lớn, khí tức khủng bố càng thêm rõ ràng có thể cảm giác, cố khí tức kia dường như vô tận lỗ đen, tản ra làm người tuyệt vọng cường đại lực hút, thôn phệ lấy quanh mình tất cả sinh cơ. Lý Chỉ Thủy biết coi như mượn mấy vị sư huynh đệ lực lượng, vẫn có lấy cách biệt một trời, căn bản không thể nào là Phong Đô Đại Đế đối thủ. Lưu tại nơi đây, không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá. Đến dẫn người trưởng. Chương 344, thần bí người đến chương 344, thần bí người đến Lý Chỉ Thủy, ngươi cũng muốn cùng bản đế là địch. Phong Đô Đại Đế mặt không thay đổi nhìn xem Lý Chỉ Thủy, mở miệng hỏi. Lý Chỉ Thủy liên tục không ngừng giỗi ra một cái tay, trên không trung liên tục đong đưa, trên mặt chất đầy nhìn như lấy lòng nụ cười, "Ai ai ai, đại đế, ngài có thể tuyệt đối đừng hiểu lầm. Bần đạo bất quá là trùng hợp đi ngang qua nơi đây, lúc này đi, lúc này đi." Lời tuy như thế, trong tay hắn đùi bặm lại tại trong lúc lơ đãng bung lên, trong chốc lát, đùi bặm ngàn vạn sợi tơ như linh động rắn chuẩn giống như cấp tốc triển khai, trong chớp mắt liền kết thành một trường che khuất bầu trời lưới lớn, đem Phong Đô Đại Đế bao lại. "Tiểu tử thối, còn đứng ngây đó làm gì, tranh thủ thời gian cho ta chờ a." Lý Chỉ Thủy một bên để phòng Phong Đô Đại Đế, một bên nghiêng đầu sang chỗ khác, hướng về phía Mục Vân Hiên lo lắng hô to. Nhưng mà, Mục Vân Hiên hai mắt đỏ bừng, mặt lộ vẻ ngoan lệ vẻ mặt, bước chân chẳng những không có nhúc nhích chút nào, ngược lại khí tức quanh người lại lần nữa cuộn cuộn, hiển nhiên còn muốn liều lĩnh đối Phong Đô Đại Đế ra tay. Lý Chỉ Thủy thấy thế, lòng nóng như lửa đốt, cũng không đoái hoài tới rất nhiều, nâng lên một cước liền hướng phía Mục Vân Hiên đã tới, đồng thời trong miệng mắng to, "Con mẹ nó ngươi có phải hay không vờ ngớ ngẩn? Liền ngươi bây giờ thực lực này, đi chịu chết có thể xứng đáng sư phụ ngươi ngậm đắng nuốt cay nuôi ngươi nhiều năm như vậy sao?" Mục Vân Hiên vô ý thức thân hình lóe lên, né tránh một cước này, thậm chí huy quyền liền phải phóng tới Lý Chỉ Thủy. Lý Chỉ Thủy một kích không trúng, cũng không giành lại làm động tác khác, lần nữa gân cổ lên thúc giục nói, "Động tác nhanh lên. Ta nhiều nhất chỉ có thể ngăn lại hắn 10 hơi, nếu ngươi không đi, hai ta đều phải bản giao ở chỗ này." Lý Chỉ Thủy lòng nóng như lửa đốt, biết rõ thời gian cấp bách, không cho có chút trì hoãn. Hắn một bên dùng ánh mắt còn lại cảnh giác lưu ý lấy Phong Đô Đại Đế động tĩnh, một bên phi tốc rỗi ràng ngón tay, trên không trung nhanh chóng vung lên, động tác hành vân nước chảy, tựa như đang câu xiết phù lục. Giây lát ở giữa, đầu ngón tay hắn quang mang lóe lên, trong miệng khẽ quát một tiếng, "Tĩnh." Chỉ thấy một cái tản ra nhu hòa ánh sáng nhạt điểm sáng, thẳng tắp bắn về phía Mục Vân Hiên mi tâm. Điểm sáng không có vào trong đáy mắt, Mục Vân Hiên nguyên bản bởi vì cừu hận mà bặm mẹo, căng cứng vẻ mặt bỗng nhiên buông lỏng, nguyên thân kia quần quần không thôi khí tức cuồng bạo cũng dần dần hướng tới bình tĩnh. Môi hắn run nhẹ nhẹ, mang theo tiếng khóc nước nở nói rằng, "Lý tiền bối, sư phụ ta hắn lời còn chưa dứt, lòng tràn đầy cực kỳ bi ai đã cơ hồ đem hắn bao phủ. Đừng nói trước nhiều như vậy, mau trốn." Lý Chỉ Thủy lòng nóng như lửa đốt, một bên gắt gao nhìn chằm chằm Phong Đô Đại Đế, một bên lớn tiếng thúc giục. Bị vây ở lưới lớn bên trong Phong Đô Đại Đế, trên mặt hiện ra một tia tức giận, ánh mắt càng thêm băng lãnh. Hắn chập ngón tay như kiếm, trên không trung tùy ý vung lên, một đạo kiếm khí lôi cuốn lấy vô tận hàn ý, tựa như tia chớp bắn ra. Chỉ nghe soạt một tiếng vang thật lớn, tấm kia che khuất bầu trời lưới lớn trong nháy mắt vỡ vụn, hóa thành ngàn vạn sợi tơ phiêu tán trên không trung. Phong Đô Đại Đế hừ lạnh một tiếng, "Chỉ bằng ngươi cái này khu khu lưới rách, cũng như toan ngăn lại bản đế mười hơi." Quả thực buồn cười đến cực điểm. Mục Vân Hiên hung tợn trừng Phong Đô Đại Đế một cái, không do dự nữa, quay người hướng phía Mục Vô Ngân phương hướng cấp tốc bay đi. Giờ phút này, trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cho dù muốn rời khỏi, cũng nhất định phải mang theo sư phụ di thể, không thể để cho sư phụ phơi thây hoang dã. Nhưng mà, Mục Vân Hiên vừa bay ra không xa, Phong Đô Đại Đế đột nhiên giở ra một cái tay. Trong chốc lát, một cái bàn tay vô hình trống rỗng xuất hiện, dường như vượt qua không gian giới hạn, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai, đem Mục Vân Hiên một mực nắm ở lòng bàn tay. "Hừ, hôm nay ngươi chỗ nào cũng đi không được." Phong Đô Đại Đế lạnh lùng nói rằng, trên tay có chút dùng sức. Mục Vân Hiên chỉ cảm thấy một cỗ đau nhức khó có thể chịu được theo toàn thân truyền đến, dường như mỗi một tấc da thịt, mỗi một cây xương cốt đều muốn bị nghiền nát, đau đến hắn nghe răng niết miệng, mồ hôi lạnh trong nháy mắt ướt đẫm quần áo. Lý Chỉ Thủy thấy thế, không chút do dự rút ra bội kiếm, một thanh kiếm gỗ đào. Trong nháy mắt đối với kia vô hình cự thủ vung ra vài kiếm. Binh binh bang bang liên tiếp dày đặt tiếng vang quanh quần trên không trung. Nhưng mà, một phen công kích qua đi, kia bàn tay vô hình phía trên vẹn vẹn xuất hiện một chút nhỏ xíu vết rách. "Lý tiền bối, ngài đừng quản ta, mang theo sư phụ ta đi." Mục Vân Hiên cố nén kịch liệt đau nhức, khó khăn gạt ra câu nói này. "Sử xuất ngươi mạnh nhất một kiếm, chặt đứt cái tay này, ta đến kiềm chế hắn. Lý Chỉ Thủy bên hai, một đạo thanh âm trầm thấp đột nhiên vang lên. Lý Chỉ Thủy âm thầm kinh hãi, là có người sử dụng truyền âm nhập mật phương pháp, thật sâu dày nội lực, hùng hồn trình độ lại không thua kém một chút nào hắn lúc này. Nhưng mà, thanh âm này lạ lẫm đến cực điểm, Lý Chỉ Thủy không khỏi âm thầm suy nghĩ, giang hồ khi nào lại toát ra cái loại này cao thủ thần bí. Nhưng dưới mắt thế cục nguy cấp, dù không được hắn suy nghĩ nhiều, chỉ có lựa chọn tin tưởng. Lý Chỉ Thủy thân hình đội vàng thối lui mấy trượng, cầm trong tay kiếm gỗ đảo ném ra ngoài. Kiếm gỗ đảo dường như bị một cỗ vô hình lực lượng dẫn dắt, vững vàng lơ lửng tại trước người hắn một tấc chỗ. Ngay sau đó, lấy kiếm gỗ đảo làm trung tâm, một đạo kiếm khí như măng xuân phá đất mà ra, trong nháy mắt chia ra làm hai đạo lại diễn sinh ra ba đạo, trong chốc lát, kiếm khí số lượng hiện lên cấp số nhân căn gọn, dường như đêm hè đời sao, lít nha lít nhít, vô cùng vô tận. Ngàn vạn kiếm khí giăng khắp nơi, đúng như tinh mịn mưa bụi, hướng bốn phương tám hướng bắn ra. Kiếm khí lẫn nhau xen lẫn, hội tụ thành thái cực đồ. Thái cực đồ bên trên, hắc bạch hai cái âm dương ngư đầu đuôi cùng nhau ngậm, lẫn nhau truy đuổi, xoay tròn, tản mát ra nhu hòa lại ẩn chứa vô tận lực lượng quang mang. Quang mang này dường như ẩn chứa đạo gia khai thiên tích địa chí lý, dường như có thể xua tan thế gian tất cả lệ khí cùng tà ác. Lý Chỉ Thủy hai tay như xuyên hoa hồ điệp giống như nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, mỗi phun ra một cái tối nghĩa khó hiểu ký tự, thái cực đồ quang mang liền cường thịnh một phần. Đây cũng là Lý Chỉ Thủy sát chiêu mạnh nhất cả đời ngàn vạn. Chiêu này dung hợp cao thâm đạo pháp cùng tinh diệu kiếm pháp, bằng vào một kiếm này, Lý Chỉ Thủy bước vào đang cùng nhau giáo lập giáo từ ngàn năm nay người mạnh nhất chi vị. Trước kia cùng một Vô Ngân quyết đấu lúc, Lý Chỉ Thủy chưa thi triển chiêu này, cuối cùng thua nửa chiêu. Nhưng hắn trong lòng tin tưởng, như lúc ấy sử xuất chiêu này, nhất định có hoàn toàn chắc chắn chiến thắng. Bây giờ, hắn còn mượn mấy vị sư huynh đệ lực lượng, một kiếm này có thể xưng 10 cảnh trở xuống vô địch. 10 cảnh phía trên, hiểu cầu không được. Lý Chỉ Thủy mắt sáng như nước, hai ngón tay hướng phía trước đột nhiên một chỉ, ngàn vạn kiếm khí lôi cuốn lấy khí thế bằng bạc, như mãnh liệt như thủy triều hướng phía vây khốn Mục Vân Hiên bàn tay vô hình quét sạch mà đi. Phong Đô đại đế thấy thế, hừ lạnh một tiếng, tùy ý vung ra một trường. Trường phong gào thét, dường như có thể đập nát sông núi, ý đồ một lần hành động đánh tan cái này ngàn vạn kiếm ảnh. Lý Chỉ Thủy dường như sớm thấy rõ Phong Đô đại đế ý đồ, tay trái nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, nhìn như thực chất ngàn vạn kiếm ảnh, lại như hư ảo quang ảnh, thẳng tắp theo Phong Đô đại đế trưởng tình bên trong xuyên thấu mà qua. Phong Đô đại đế trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, còn chưa chờ hắn làm ra phản ứng, kiếm ảnh đã rơi ầm ầm bàn tay vô hình phía trên. Một kiếm rơi xuống, đại thủ mặt ngoài xuất hiện một chút nhỏ bé khe hở. Ngay sau đó, kiếm thứ hai, kiếm thứ ba theo nhau mà tới. Không biết là thứ mấy kiếm, bàn tay vô hình cuối cùng không chịu nổi cái này liên miên bất tuyệt công kích, ầm vang vỡ nát. Chói buộc giải trừ, Mục Vân Hiên như nhặt được tân sinh, đội vàng bước ra lui lại. Lý Chỉ Thủy thi triển ra một kiếm này sau, dường như bị rút khô lực khí toàn thân, miệng lớn thở hổn hển, mồ hôi ướt đẫm quần áo. Đúng lúc này, lấy Lý Chỉ Thủy cùng Mục Vân Hiên làm trung tâm, một cỗ đậm đặc nồng vụ chống rông tạo ra, cấp tốc tràn ngập ra, trong chớp mắt liền bao phủ phương viên thiên địa. Tại cái này trong sương mù dày đặc, Mục Vân Hiên cùng Lý Chỉ Thủy dường như lâm vào bóng tối vô tận, ngũ giác mất hết, đã mất đi đối chung quanh tất cả cảm ứng. Cho dù Phong Đô đại đế bây giờ năng lực cảm ứng siêu phàm, tại này quỷ dị trong sương mù cũng nhận cực lớn hạn chế, chỉ có thể đại khái đánh giá ra Mục Vân Hiên cùng Lý Chỉ Thủy phương vị. Phong Đô đại đế trong mắt lóe lên một tia ngân lệ, không chút do dự hướng phía Mục Vân Hiên chỗ phương hướng vung ra một quyền. Một quyền này lôi cuốn lấy lực lượng hủy thiên diệt địa, quyền ảnh trong nháy mắt xuyên thấu nồng vụ, thẳng tắp đánh phía Mục Vân Hiên lồng ngực. Phanh! Một tiếng trầm muộn tiếng vang, Mục Vân Hiên lồng ngực trong nháy mắt sụp đổ, xương sườn đứt gãy thanh âm rõ ràng có thể nghe. Phúc! Mục Vân Hiên trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, thân thể như diều đứt dây giống như bay rất ra ngoài, ngã rầm trên mặt đất. Chương 345, thua lỗ, không lỗ. Chương 345, thua lỗ, không lỗ người nào. Phong Đô đại đế đột nhiên quát khẽ, quần quần sóng âm tại đậm đặc trong xương mù chấn động tiếng vọng, ý đồ bước ra ẩn nấp tại chỗ tối nhân vật thần bí. Nhưng mà, đáp lại hắn chỉ có vô tận yên tĩnh. Mục Vân Hiên bị Phong Đô đại đế một quyền đánh trúng, lực lượng kinh khủng kia trong nháy mắt đánh gãy hắn xương sườn, đánh nát trái tim của hắn, hắn chớp mắt, trực tiếp lâm vào hôn mê, khí tức yếu ớt như dây tóc, sinh tử treo ở một tuyến. Lý Chỉ Thủy chỉ nghe thấy một tiếng vang trầm cùng tiếng xương nứt, ngay sau đó chính là Mục Vân Hiên tiêu thảm, nhưng tại cái này trong xương mù dày đặc, hắn hoàn toàn không biết rõ xảy ra chuyện gì. "Tiểu tử thối, ngươi thế nào?" Lý Chỉ Thủy vội vàng hỏi. Không người đáp lại. "Hừ, giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt." Phong Đô đại đế lần nữa gầm thét, quanh thân khí thế đột nhiên tăng vọt, như mãnh liệt hải thiếu, màu đen khí diễm lôi cuốn lấy phẫn nộ của hắn, hướng phía bốn phía điên cuồng quyết tán, ý đồ xua tan cái này nồng vụ. Nhưng mà, vừa mới bị đuổi tản ra một chút nồng vụ, trong chớp mắt lại lấy tốc độ nhanh hơn một lần nữa hội tụ. Phong Đô đại đế lửa giận trong lòng hoàn toàn bị nhen lửa, cháy hừng hực. Hắn vừa đột phá tới 10 cảnh, đứng tại thế gian đỉnh phong, không nghĩ tới cũng không biết ở đâu ra người nào, có thể sử dụng quỷ dị như vậy không hiểu thủ đoạn đem hắn vây khốn, cái này khiến hắn cảm thấy vô cùng khuất nhục cùng phẫn nộ. Đã xua tan không được, vậy liền để mọi thứ đều bị diệt ra. Phong Đô đại đế trợn mắt tròn xoe, khí tức quanh người cuộn cuộn, nhưng không thấy hắn có bất kỳ động tác, trong chốc lát, quanh người vô số kiếm khí chống rống mà sinh. Những này kiếm khí hướng phía bốn phương tám hướng điên cuồng tiêu xạ mà đi. Tranh thủ thời gian mang theo hắn rời đi. Lý Chỉ Thủy bên hai, cái kia đạo thanh âm thần bí vang lên lần nữa, cùng lúc đó, trong lực hắn trầm xuống, một người chống rông xuất hiện. Lý Chỉ Thủy tập trung nhìn vào, không phải một Vân Hiên, mà là một Vô Ngân. Không đợi hắn kịp phản ứng, trước mắt đống nhiên hiện ra một đầu lóe ra yêu ớt lục quang biến, giống như là trong bóng tối chỉ dẫn phương hướng quỷ hỏa. Theo tuyến ra ngoài, thanh âm kia lại lần nữa thúc giục, ngắn gọn nhưng không để hoài nghi. Lý Chỉ Thủy lập tức không chút do dự, ôm chặt Mục Vô Ngân, để khí gia tốc, tốc độ cao nhất hướng phía Lục Quang Chỉ dẫn phương hướng bay đi. Vừa bay ra không xa, một đạo kiếm khí bén nhọn lao bờ vai của hắn sẽ qua, tê lạc một tiếng, quần áo trong nháy mắt bị vạch phá, đầu vai xuất hiện một vết máu đỏ sẫm, máu tươi cốt cốt chảy ra, một cánh tay suýt nữa liền bị cái này kinh khủng kiếm khí chặt đứt. Một bên khác, một đạo từ nội lực ngưng tụ mà thành đầu mang, tựa như linh động mãng xà, tinh chuẩn cuốn lấy Mục Vân Hiên, lấy cực nhanh tốc độ đem hắn kéo rời cái này địa phương nguy hiểm. Không bao lâu, Lý Chỉ Thủy ôm Mục Vô Ngân, thành công xông ra đồng vụ phạm vi. Đợi hắn trở lại nhìn lại, kia phiến đồng vụ lại như một mảnh mênh mông biển mây, vượt ngang ngàn trượng xa, bàng bạc mà quỷ dị. Đến tột cùng là thần thánh phương nào, có thể thi triển như vậy thủ đoạn? Lý Chỉ Thủy âm thầm suy nghĩ, trong đầu phi tốc quần quật lấy thiên hạ cao thủ tin tức, làm thế nào cũng nghĩ không ra, đến tột cùng người nào có năng lực này. Tại trong sự nhận thức của hắn, đại ung trong nước tuyệt không như vậy thần bí khó lường cường giả, chẳng lẽ là đến từ dị vực thần bí ngoại tộc người? Không nghĩ ra, hắn dứt khoát không còn xoắn xuýt, thân làm đạo gia cao nhân, nhất là giống hắn Lý Chỉ Thủy như vậy tùy tính thoải mái người, từ trước đến nay sẽ không tự tìm phiền não. Nếu là tới cứu bọn hắn, chính là mình người, người một nhà lợi hại, vậy thì có cái gì nhưng lo lắng. Hắn cấp tốc điểm trụ đầu vai mấy chỗ huyệt đạo, ngừng cốt cốt chảy ra máu tươi, sau đó ôm chặt Mục Vô Ngân, chân đạp tường vân, hóa thành một đạo lưu quang cực tốc đi xa. Phi hành trên đường, hắn nhịn không được thấp giọng lẩm bẩm, vô lượng mẹ nó thiên tôn, liền vì ngươi cái này khu khu 30 lượng bạch ngân, lão tử không xa ngàn dặm chạy đến, người không có cứu thành, còn thân chịu trọng thương, lại trêu chọc tới Phong Đô đại đế cái loại này sát tình, cuộc mua bán này thật đúng là thua thiệt tới nhà bà ngoại. Tại Lý Chỉ Thủy cảm giác bên trong, Mục Vô Ngân sớm đã khí tức đoạn tuyệt, đã không có sinh cơ. Hắn muốn định tìm một chỗ phong thủy tuyệt tốt chi địa, đem vị này bạn vong niên thích đáng an táng, cũng coi như lấy hết chính mình tình nghĩa. Nhưng ai có thể ngờ tới, bay ra một đoạn lộ trình sau, Mục Vô Ngân lồng ngực lại có chút chập trùng, có nhịp tim. Kia nhịp tim mặc dù yếu ớt đến như là nến tàn trong gió, lúc nào cũng có thể dập tắt, nhưng lấy Lý Chỉ Thủy thâm hậu tu vi, như vậy biến hóa rất nhỏ căn bản chạy không khỏi cảm giác của hắn. Nếu không phải Lý Chỉ Thủy thân làm đường đường đang cùng nhau giáo đương đại thiên sư, định lực siêu phàm, chỉ sợ tại chỗ liền phải đem Mục Vô Ngân ném ra, tình hình này quả thực cực kỳ giống sát chết vùng dậy. Lý Chỉ Thủy cưỡng chế nội tâm kinh ngạc, hai mắt trợn lên, nhìn chằm chằm trong ngực Mục Vô Ngân, bờ môi run rẩy, tự lẩm bẩm, cái này sao có thể? Mục Vô Ngân khí tức đang lấy cực kỳ chậm rãi tốc độ dần dần khôi phục. Lý Chỉ Thủy lúc này đem nội lực cẩn thận từng ly từng tí thăm dò vào Mục Vô Ngân thể nội. Một phen dò xét sau, hắn phát hiện Mục Vô Ngân thể nội không gây một tia nội lực lưu chuyển, trong kinh mạch trống rỗng, nghiêm nhiên thành một cái không có chút nào tu vi người bình thường. Nhưng lại tại kinh mạch chỗ sâu, một cỗ như có như không, cực kỳ thần bí lực lượng đang chậm rãi phun trào. Cỗ lực lượng này dường như tại tận hết sức lực chữa trị hắn thủng trăm ngàn lỗ thân thể. Theo cảm giác càng đấu triệt, Lý Chỉ Thủy phát hiện, tại một vô ngân tâm mạch chỗ, một cái cực nhỏ côn trùng đang chậm rãi núp đích, mà kia thần bí năng lượng chính là từ cái này côn trùng trên thân liên tục không ngừng phát ra. Đây là cổ. Tại một bên khác, một vị thân hình gầy gò lão giả đang phi nhanh tại chân trời. Hắn thân mang một bộ trắng thuần trường bào phía trên treo lên phức tạp mà kỳ dị đường vân, những văn lộ kia dường như cổ lao chú văn. Lão giả tóc trắng như tuyết, trong gió tùy ý bay múa. Người này chính là Miêu tộc đại tế thi. Hắn một tay mang theo hôn mê bất tỉnh Mục Vân Hiên, khắp khuôn mặt là đau lòng cùng vẻ bất đắc dĩ, nhẹ giọng nỉ non nói: thua lỗ, lão phu hao phí vô số tâm huyết tế luyện bản mệnh cổ, cứ như vậy cho ra ngoài. Vì Miêu tộc có thể trường thịnh không suy, đi ra một góc nhỏ, hắn bỏ quá nhiều. Bây giờ, Mục Vân Hiên không chỉ có đã cưới Miêu tộc nữ tử, qua chiến dịch này, còn thiếu hắn Miêu tộc một phần khó mà hoàn lại ân tình. Tự Mục Vân Hiên rời đi Miêu cương ngày ấy lên, đại tế ti liền lặng lẽ đi theo, lấy hắn giấu kín năng lực, trong thiên hạ không người có thể phát hiện hắn. Trong bóng tối, đại tế ti một mực yên lặng quan sát Mục Vân Hiên mỗi tiếng nói cử động, ý đồ hiểu rõ Mục Vân Hiên, phán đoán phải chăng xứng với Miêu tộc thánh vật. Mục Vân Hiên mỗi một lần đột phá, mỗi một cuộc chiến đấu, đều để hắn kinh thán không thôi. Cho thấy thiên phú tuyệt đối vang dội cổ kim, khiến lao giả tin tưởng vững chắc, nếu có thể đem hắn cùng Miêu tộc chặt chẽ tương liên, Miêu tộc chắc chắn hoàn toàn cáo biệt ở chết một góc quân bách, bước về phía càng rộng lớn hơn thiên địa. Là mắt thấy Mục Vân Hiên vì cho Mục Vô Ngân báo thù, không tiếc không màng sống chết, lão giả càng thêm xác định, Mục Vô Ngân tại Mục Vân Hiên trong lòng có không thể thay thế địa vị. Hắn biết rõ, cứu Mục Vô Ngân, Mục Vân Hiên liền vĩnh sinh sẽ không quên Miêu tộc cân tình. Nghĩ tới đây, lão giả trên mặt hiện ra một vẻ thoải mái nụ cười, tự lẩm bẩm, không lỗ. Ánh mắt của hắn vượt qua sông núi, dường như đã thấy Miêu tộc phồn vinh thịnh vượng tương lai. Chương 346, một bước lên trời. Chương 346, một bước lên trời. Miêu tộc đại tế ti mang theo Mục Vân Hiên một đường nhanh như điện chớp chạy về chính mình lầu nhỏ. Hắn cũng không đối Mục Vân Hiên làm bất kỳ trị liệu thủ đoạn, chỉ là đem Mục Vân Hiên an trí trên giường. Mục Vân Hiên trái tim bị Phong Đô đại đế một quyền chấn vỡ, đổi lại người khác, hẳn phải chết không nghi ngờ. Giờ phút này sức người có thể làm ra có hạn, hy vọng duy nhất liền ký thác vào Mục Vân Hiên thể nội hỗn độn cổ bên trên, chỉ có thể chờ đợi hỗn độn cổ tự hành thi triển thần lực, chữa trị Mục Vân Hiên thân thể. Bây giờ, phu tử cùng lao tổ đối hỗn độn cổ thực hiện phong ấn, bị sung mở. Trung hạch tự do hỗn độn cổ giống như ngựa hoang mất cương, bắt đầu ở Mục Vân Hiên thể nội điên cuồng vận hành. Nó đem duy trì liên tục không ngừng mà cải tạo Mục Vân Hiên thân thể. Bay ở Mục Vân Hiên trước mặt, chỉ có hai cái kết quả. Hoặc là thành công chịu đựng được hỗn độn cổ rèn luyện, thay ra đổi thịt, đúc thành khiến thế nhân ngưỡng vọng tiên nhân thể phách. Hoặc là tại hỗn độn cổ kia cuồng bạo lại khó mà khống chế lực lượng trùng kích vào, thân thể cùng tinh thần hoàn toàn sụp đổ, chết. Đại tế ti đứng bình tĩnh tại bên giường, vẻ mặt nghiêm túc. Hắn tin tưởng, tất cả chuyện tiếp theo đều chỉ có thể dựa vào Mục Vân Hiên chính mình cắn răng gắng vượt qua. Lấy hắn lực lượng một người, còn làm không được áp chế hỗn độn cổ. Mục Vân Hiên ngực tổn thương quá nặng đi, ở trên đường lâu như vậy, cũng còn không có chữa trị xong. Trở lại miêu trại bên trong, lại đợi hơn một canh giờ, bộ ngực hắn cái kia đáng sợ lỗ thủng, cùng vỡ vụn trái tim, tại hỗn độn cổ tác dụng dưới, mới đại khái hoàn hảo. Có thể hắn nhưng như cũ hai mắt nhắm nghiền, không có chút nào dấu hiệu thức tỉnh, trái tim cũng như chết tịch hàn đảm, từ đầu đến cuối chưa từng khôi phục mẹ lên. Đại tế ti tại bên giường lặng lặng đưa mắt nhìn hồi lâu, thần sắc nghiêm trọng, không khỏi âm thầm suy nghĩ, cái này hỗn độn cổ chẳng lẽ muốn đối lấy một bộ chết thân thể không ngừng nghỉ cải tạo xuống dưới. Ngay tại hắn vừa mới chuẩn bị buông tay, lần nữa tra xét rõ ràng Mục Vân Hiên tình trạng lúc, nguyên bản không nhúc nhích Mục Vân Hiên, thân thể đột nhiên kịch liệt bắt đầu vặn mèo. Giờ phút này Mục Vân Hiên, thân thể run rẩy kịch liệt, xương cốt phát ra ken két tiếng vang, như là pháo nổ tung, cơ bắp cũng đang không ngừng bành trướng co vào. Hắn đang chịu luyện ngục giống như trà tấn, loại kia huyết nhục gân cốt từng tấc băng liệt kịch liệt đau nhức, như mãnh liệt như thủy triều đem hắn bao phủ. Cùng lần trước hỗn độn cổ cải tạo lúc so sánh, lần này đau đớn tới càng thêm tấn mãnh, càng mãnh liệt hơn, phản phất muốn đem hắn linh hồn đều hoàn toàn xé rách. Cái này nguồn gốc từ sâu trong linh hồn toàn tâm thống khổ, cơ hồ làm hắn tinh thần sụp đổ. Hắn liều mạng mong muốn đưa tay cào, ý đồ làm dịu cái này đau nhức khó có thể chịu được, có thể tay chân lại hoàn toàn không nghe sai khiến, chỉ có thể như để tuyến như tượng gỗ, trên giường qua lại bật mèo, đồng đường, làm ra các loại quái dị động tác. Ngay tại một Vân Hiên thống khổ dãy rủa, thân thể kịch liệt lật qua lật lại lúc, một mực thiếp thân giấu tại trong ngực hắn tu di thạch, lạch cạch một tiếng lăn xuống đến. Đại tế ti tay mắt lanh lẹ, cấp tốc đem nó nối vào trong tay, ánh mắt sáng rực tử tế suy nghĩ. Đây cũng là trong truyền thuyết tu di thạch a. Hắn vận chuyển tự thân nội lực, cẩn thận từng ly từng tí hướng phía tu di thạch thăm dò vào. Có thể trong lúc này lực vừa mới chạm đến tu di thạch, tựa như cùng châu đất xuống biển, trong nháy mắt biến mất không thấy hình bóng, hiển nhiên là bị tu di thạch hấp thu. Đại tế ti lại thử nghiệm theo tu di trong đá đảo ngược hấp thụ nội lực. Quả nhiên, trong chốc lát, một cỗ tinh khiết nội lực như vỡ đê hồng thủy, liên tục không ngừng hướng lấy trong cơ thể hắn truyền thâu tiến đến. Bởi vì công pháp tu hành khác biệt, thế gian đám người tu luyện ra nội lực mỗi người đều mang đặc tính. Cho dù cưỡng ép tu nạp người khác nội lực nhập thể, một khi song phương nội lực thuộc tính lẫn nhau bài xích, không chỉ có không cách nào để bản thân sử dụng, ngược lại sẽ đối tự thân tạo thành tổn hại cực lớn. Nhưng mà, cái này tu di trong đá truyền ra nội lực lại cực kỳ kỳ lạ, dường như một vũng tinh khiết không gợn sóng thanh thủy, không có bất kỳ cái gì thuộc tính đặc thù, có thể hoàn mỹ cùng hắn tự thân nội lực tương dùng, tụ hợp vào trong kinh mạch của hắn, không trở ngại chút nào cảm giác. Đại tế ti thử nghiệm thoáng tu nạp một chút, liền kịp thời ngừng lại. Hắn tự thân liền như là một cái dung lượng có hạn vật chứa, tu vi cảnh giới cũng sẽ không có thay đổi nữa. Cho dù tu di trong đá ẩn chứa lực lượng vô tận, hắn không ngừng thu nạp, cũng bất quá là phí công. Dư thừa lực lượng không cách nào bị hắn thích đáng chứa đựng, cuối cùng chỉ có thể bạch bạch tiêu tán giữa thiên địa, thực sự đáng tiếc. Thế gian lại thật có thần kỳ như thế, lợi hại bảo vật. Đại tế ti không khỏi tán thưởng. Hắn tùy ý đem tu di thạch ném tới trên giường, liền ngồi vào một bên, một tay chống đỡ cái cằm, treo lên chợp mắt nhìn đến. Một Vân Hiên có thể cảm nhận được đau đớn không ngừng tăng lên, thân thể bị phá hư, lại chữa trị, lặp đi lặp lại. Mỗi lần chữa trị đều sẽ trở nên càng thêm cường đại. Hắn một mực không cách nào cầm lại thân thể trưởng công quyền, cũng không biết cái này cải tạo muốn duy trì liên tục bao lâu. Khi hắn có chút chịu không được thời điểm, đột nhiên nghĩ đến chính nhất pháp quyết mượn nhờ môn pháp quyết này, tiến vào thức hải, nhường thân thể cùng ý thức cắt ra. Hắn thử mấy lần, thật là tình huống lúc này cùng lần trước hoàn toàn không giống, bây giờ thể mạch hoàn toàn hỗn loạn, hắn không cách nào tại thể nội hoàn thành chính nhất pháp quyết vận hành. Một Vân Hiên tại vô biên bát ngát thống khổ trong vũng bùn đau khổ dãy rủa, ý thức như trong gió nến tàn, chập chờn muốn tắt. Tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị kia phô thiên cái địa kịch liệt đau nhức hoàn toàn thôn vệ. Ngay tại hắn sắp sụp đổ lúc, một tia thanh minh như vạch phá đêm tối lưu tình, đột nhiên tại hắn hỗn độn trong đầu thoáng hiện. Lục hợp quyết không có dấu hiệu nào bắt đầu điên cuồng vận chuyển, uy tích vận hành hỗn loạn đến như là bị cuồng phong tùy ý quấy sợi tơ, rắc rối phức tạp. Một Vân Hiên lòng tràn đầy hoang mang, hoàn toàn không nghĩ ra, nó mỗi một lần lưu chuyển đều hoàn toàn khác biệt, dường như nắm giữ ý thức tự chủ, có thể tự hành tại Một Vân Hiên thể nội tìm kiếm chính xác kinh mạch, thông suốt vận hành chu thiên. Bản thân đã ngủ say đại tế thi, mở cho mắt, ánh mắt như chim cắt, thẳng tắp nhìn về phía Mục Vân Hiên, chỉ thấy Mục Vân Hiên thân thể trôi nổi tại không trung, quanh mình tiên địa chi lực giống như là bị một cái vô hình cự thủ triệu hoán, bằng tốc độ kinh người điên cuồng hướng hắn dũng mãnh lao tới. Cái kia vốn nên hiện ra khí lưu hình thái thiên địa chi lực, giờ phút này lại bị dị phát sinh biến hóa, dường như hóa thành đậm đặc chất lỏng, dính trệ mà nặng nề, tại Mục Vân Hiên quanh người quần quần hội tụ. Vẹn vẹn nửa khắc đồng hồ, Mục Vân Hiên cảnh giới tựa như hỏa tiễn, theo chín cảnh sơ kỳ nhất phi trùng thiên, đột phá tới chín cảnh trung kỳ. Lại cái này kéo lên chi thế cũng không như vậy ngừng, ngay sau đó, Mục Vân Hiên lực lượng trong cơ thể điên cuồng phun trào, lấy càng thêm tấn mãnh tốc độ hướng về chín cảnh hậu kỳ rào bước tiến lên. Lại qua một chén trà thời gian, Mục Vân Hiên khí tức rốt cục hướng tới ổn định, vững vàng dừng lại tại chín cảnh đỉnh phong. Cùng lúc đó, Mục Vân Hiên kia bởi vì thống khổ mà vặn vẹo thân thể cũng dần dần khôi phục lại bình tĩnh, tại nhu hòa quang mang vờn quanh hạ, chậm rãi bay xuống về trên giường. Mục Vân Hiên rốt cục đoạt lại quyền khống chế thân thể, đột nhiên từ trên giường nhảy lên một cái. Trước đây hắn một mực hãm sâu hỗn độn cổ cải tạo thân thể kịch liệt đau nhức trà tấn, đối quanh mình biến hóa không hề hay biết. Nhìn trước mắt hoàn cảnh, Mục Vân Hiên một hồi mở mịt, nơi này giống như đã từng quen biết. Đợi hắn quay đầu thoáng nhìn đại tế thi, mới giật mình hiểu ra chính mình thân ở miêu cương. Hắn vội vàng đưa tay hướng trong ngực tìm đòi, nhưng mà trong ngực giống tuyết, lại quần áo trên người vỡ vụn lộn xộn, dính sát làn da, lộ ra cố dị dạng căng cứng cảm giác. Tu di thật đâu? ánh mắt của hắn hung ác nhìn chằm chằm đại tế ti, nghiêm nghị hỏi. Chương 347, còn không phải tiên nhân thể phách. Chương 347, còn không phải tiên nhân thể phách. Đại tế ti vẫn thật sâu hãm tại chấn kinh bên trong, không có chú ý Mục Vân Hiên khiển trách hỏi. Mục Vân Hiên thấy đại tế ti không có chút nào đáp lại, trực tiếp nắm lại nắm đấm, hai chân đột nhiên đạp lên mặt đất, nương theo lấy một tiếng lột ngạt như sấm vang vang, hướng phía đại tế ti nhanh chóng mà xông tới giết. Đại tế ti ánh mắt trong nháy mắt run lên, vô ý thức cấp tốc rôi ra một tay nắm, đón Mục Vân Hiên nắm đấm vô tới. Ngay tại Mục Vân Hiên huy quyền sát na, hắn bén nhạy phát giác được, thực lực bản thân lại có kinh người tăng vọt, giờ phút này mỗi một cái trong lúc giơ tay nhấc chân ẩn chứa uy thế, đều xa không phải trước kia có thể so sánh. Trong lòng của hắn chắc chắn, một quyền này nếu là thật sự đánh trúng đại tế ti, nhất định có thể nhường lão nhân này bị mất mạng tại chỗ, chết đến mức không thể chết thêm. Nhưng mà, hiện thực nhưng lại chưa như hắn đoán nghĩ như vậy phát triển. Cái kia uy thế vô song, đủ để khai sơn phá thạch một quyền, lại bị đại tế ti dễ như trở bàn tay đối lại xuống dưới. Đại tế ti ngăn lại một quyền này, cũng không phải chuyện dễ. Một quyền này to lớn lực trùng kích, trực tiếp đem hắn hướng về sau đánh ra mấy bước, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Hơn nữa, bàn tay của hắn giờ phút này còn mơ hồ truyền đến trận trận nhói nhói cảm giác. Mục Vân Hiên vẻ mặt cảnh giác, chăm chú nhìn đại tế ti, cho tới giờ khắc này, hắn mới như ở trong mộng mới tỉnh giống như ý thức được, cái này nhìn như thường thường không có gì lạ còn có chút bất ức lao đầu, một mực tại cố ý che giấu mình chân thực thực lực. Ngươi liền đối đãi như vậy ân nhân cứu mạng của ngươi. Đại tế ti lắc lắc có chút run lên tay, trong giọng nói mang theo vài phần phản nàn nói rằng: "Ân nhân cứu mạng?" Mục Vân Hiên nghe vậy, lông mày trong nháy mắt vận thành một cái xuyên chữ, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. "Không phải ngươi cho rằng đâu, nếu không phải ta ngươi sớm đã bị Phong Đô đại đế đánh chết." Mục Vân Hiên có chút nhíu mày, hắn chỉ nhớ rõ, tại trước khi mình hôn mê, giữa thiên điệu đống nhiên dâng lên quỷ dị đồng vụ, sau đó liền bị Phong Đô đại đế một quyền trọng thương. Bây giờ cẩn thận hồi tưởng, kia đồng vụ cùng miêu trại tràn ngập đồng vụ cực kỳ tương tự, quả thực không có sai biệt. "Kia đồng vụ là thủ đoạn của ngươi?" Mục Vân Hiên hỏi dò. "Nếu không phải ta, còn có thể là ai?" Đại tế ti hỏi ngược lại. Mục Vân Hiên ánh mắt lấp lóe không yên, mở miệng hỏi: "Ngươi đến cùng là thực lực gì?" Đại tế tin lệnh bước quan thai bước chân, trở lại nguyên bản vị trí chậm rãi ngồi xuống, chỉ nhẹ nhàng trả lời một câu: "Ngược lại so với ngươi còn mạnh hơn." Vẹn vẹn vừa rồi kia ngắn ngủi một chiêu đổi bính, Mục Vân Hiên trong lòng đã hiểu rõ, đối với cái này cũng tịnh không dị nghị. "Tu di thạch đâu?" Mục Vân Hiên lại lần nữa đặt câu hỏi. Dù là lão nhân này thực lực hơn xa mình, hắn cũng thế tất yếu đoạt lại tu di thạch, dù sao trong đó tổn lấy sư phụ nội lực, cũng là hắn sư phụ báo thù duy nhất hy vọng. Đại tế ti dương mắt, nhìn bị Mục Vân Hiên một cước đạp đến hiếm nát giường, nên miệng nói: "Ai mà thèm ngươi kia phá loạn ý nhi, ngay tại đống kia gỗ vụn trước." Mục Vân Hiên nghe vậy, vội vàng xoay người, phóng tới đống kia gỗ vụn, lục lọi lên. Làm nhìn thấy tu di thạch hoàn hảo không chút tổn hại nằm tại gỗ vụn bên trong, hắn căng cứng tiếng lòng mới lòng một chút, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hắn đem tu di thạch cất vào trong ngực, lúc này mới lưu ý tới, trên người quần áo sớm đã tổn hại không chịu nổi, chăm chú dán tại trên thân, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị nứt vỡ. "Ta đây là cao lớn." Hắn âm thầm nỉ non, cúi đầu xem kỹ tay chân của mình, so với lúc trước, rõ ràng lớn hơn một vòng, trên người cơ bắp cao cao nổi lên, đường còn càng thêm kiên cường. "Đừng xem, tiểu tử ngươi bị hỗn độn cổ cải tạo, cao lớn nhanh năm tấc." Đại tế ti ung dung mở miệng. Mục Vân Hiên nghe vậy, trong lòng giật mình, không nghĩ tới biến hóa to lớn như thế, bây giờ lại so Tiêu Dập Bụi còn phải cao hơn một chút. Hắn nắm chặt nắm đấm, cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng, thể phách có thể xưng hoàn mỹ. Hắn nhắm mắt nội thị đan điền, phát hiện hỗn độn cổ còn tại trong đó, còn bị vài gốc kim sắc sợi tơ gắt gao trói buộc, càng không ngừng dây rủa và mèo. Tinh tế cảm giác, cái này sợi tơ xác nhận lục hợp quyết lực lượng. Lục hợp quyết cùng chia 7 tầng cảnh giới, trước đây hắn một mực đỉnh trệ tại tầng thứ 4, bây giờ lại nhảy lên đến tầng thứ 6. Không nghĩ tới tầng cảnh giới thứ 6 lục hợp quyết lực lượng có thể áp chế hỗn độn cổ, phải biết lúc trước phu tử cùng lão tổ hợp lực mới đem chế phục. Mục Vân Hiên nếm thử vận chuyển lục hợp quyết, bung ra đối hỗn độn cổ giam cầm. Trong chốc lát, trong đan điền nguyên bản bị kim sắc sợi tơ chăm chú trói buộc hỗn độn cổ, như ngựa hoang mất cương giống như điên cuồng tứ ngược. Hỗn độn cổ quanh thân tản ra khí tức cường đại, lấy bài sơn đảo hải chi thế, hướng phía tứ chi bách hải của hắn tấn manh trào lên. Mục Vân Hiên chỉ cảm thấy một cỗ nóng hở nhiệt lưu theo đan điền trong nháy mắt quét tán đến toàn thân, xương cốt phát ra lốt búa bạo hưởng, kịch liệt đau nhức như mãnh liệt như thủy triều trong nháy mắt quét sạch toàn thân, hắn mồ hôi lạnh như mưa xuống, khuôn mặt bặm mẻo. Hắn vội vàng điều khiển lục hợp quyết, một lần nữa đem hỗn độn cổ trói buộc, cảm giác đau lúc này mới giống như thủy triều thối lui. Đây rốt cuộc là duyên cớ nào? Chẳng lẽ mình coi là thật chưa bị hỗn độn cổ triệt để cải tạo hoàn thành? Bây giờ chính mình còn không gọi được tiên nhân thể phách. Trong lòng của hắn nghi ngờ trung điểm, liên tiếp dấu chấm hỏi liên tiếp hiện lên. Theo lý tới nói, như đã bị hoàn toàn cải tạo, kiên quyết sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Tiên bối, ngài nhưng biết bị hỗn độn cổ hoàn toàn cải tạo sau sẽ là loại trạng thái nào? Mục Vân Hiên đã biết được đại tế ti đối với mình có ân cứu mạng, lại không có chút nào ngấp nghé tu di thạch chi ý, trong lòng hung lệ trong nháy mắt tan thành mây khói, thay vào đó là mặt mũi tràn đầy kính trọng cùng cảm kích. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi bây giờ không phải liền là sao? Đại tế ti bị Mục Vân Hiên vấn đề hỏi được không hiểu ra sao. Theo lẽ thường, cải tạo đình chỉ sau, liền nên nắm giữ tiên nhân thể phách. Có thể hắn cũng lưu ý tới Mục Vân Hiên vừa rồi thần tình thống khổ, trong lòng âm thầm suy nghĩ, tiên nhân thể phách lẽ ra nên không thể phá vỡ, đến tuột cùng là cái gì nhường hắn như thế đau đớn. Mục Vân Hiên trầm mặc không nói, hắn hiểu được đại tế ti đối với cái này cũng không hiểu nhiều lắm. Hắn phỏng đoán, xác nhận lục hợp quyết tự động hộ chủ, mới cắt đứt hỗn độn cổ đối thân thể tiến một bước cải tạo. tiểu tử ngươi một cước đem giường của ta đạp náo loạn, đêm nay lão phu ngủ chỗ nào? Đại tế ti thấy Mục Vân Hiên không có trả lời, cũng không tra cứu thêm nữa, chỉ là giả vờ giận giận trách. Mục Vân Hiên lấy lại tinh thần, vội vàng nói, tiền bối, ta cái này đi cho ngài chế tạo một trương giường mới. Vừa dứt lời, Mục Vân Hiên như là một đạo kim sắc thiểm điện, siêu một tiếng, hướng phía thâm sơn bay đi. Giữa rừng núi cuồng phong gào thét, không bao lâu, hắn liền khiêng một trương mới tinh giường trở về. Cái giường này là hắn theo trong núi tỉ mỉ chọn lựa cứng cỏi vật liệu gỗ chế tạo thành, là bảo đảm giường kéo dài dùng bền. Hắn thi triển hỏa thuộc tính nội lực, đem vật liệu gỗ bên trong trình độ hoàn toàn hong khô, mới một đường khiêng trở về. Đại tế ti nhìn xem mới tinh giường, thỏa mãn gật gật đầu, cái này còn tạm được, không hưởng công ta cứu được ngươi, còn bỏ ta bản mệnh cổ, cứu được sư phụ ngươi. Đây là hắn cố ý nói cho Mục Vân Hiên nghe, hy vọng hắn biết được chính mình nỗ lực. Cái gì? Ngài nói ngài đã cứu ta sư phụ? Mục Vân Hiên kích động đến thanh âm đều đang run rẩy, sợ mình nghe lầm, vội vàng lần nữa xác nhận.